Dương nguyện lực đến từ đám người chấn kinh, âm nguyện lực ngoại trừ Ngưu Dung cùng dưới tay hắn đoán niệm cùng sợ hai bên ngoài, cũng đến từ những học sinh khác nhóm hoảng sợ. La Vân vừa mới cho thấy vũ lực, cường hãn đến bay lên, sẽ hù đến người cũng rất bình thường. La Vân vốn dĩ chỉ là muốn giết gà dọa khỉ, miễn cho lại có người chạy tới quấy rầy hắn học tập, không nghĩ tới thế mà còn đã kiếm được nhiều như vậy âm dương nguyện lực, cái này khiến hắn cao hứng phi thường. Chỉ là dương nguyện lực lại một lần so âm nguyện lực nhiều, hơn nữa còn quá nhiều 200 cửa ải, để trong cơ thể hắn lại lần nữa sinh ra khó nhịn nóng đau nhức. Không được, ta phải vội vàng kiếm nhiều một chút nhi âm nguyện lực. La Vân nhãn châu xoay động, có chủ ý, cũng không nói chuyện, quay người đỡ dậy bị Nưu Dũng đạp lăn bàn học, nhặt lên trên mặt đất tản mát bài thi, bắt đầu vùi đầu làm bài. Trong hành lang vây xem náo nhiệt các học sinh lại một lần nữa ngộp bức. Đánh xong khiên xoay người đi làm bài thi, đây là cái gì thao tác? Ngươi là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết, ngươi không chỉ có thể võ còn có thể văn. Còn là nghĩ muốn nói cho chúng ta biết, Nưu Dũng cùng thủ hạ của hắn, còn không có ngươi bài thi trên đề tài khó đối phó. Muốn hay không như vậy Tú A? Ngươi này bức trang đều phải lên trời. Không giữ 666 đều cảm giác có lỗi với ngươi A. Âm nguyện lực 12, 9, 17. Đế tự lầu ký túc xá trong đám người bán nghiệm. Nhìn âm nguyện lực bắt đầu tiêu thăng cũng rút ngắn cùng dương nguyện lực chênh lệch, La Vân khỏe miệng khẽ nhếch rất là đắc ý. Trang bức, quả nhiên là một kiện thực thiếu đánh, thực hấp dẫn cửu hận hành vi A. Chương 42, trận trận lớn tiếng khen hay. Qua mấy phút, xem chừng bức trang không sai biệt lắm, La Vân ngẩng đầu, quét nằm dưới đất các tiểu đệ một chút, lạnh giọng nói ra, đừng nằm trên mặt đất trang chết rồi, đều đứng lên đi, ta ra tay vẫn là có chừng mực, các ngươi không chết được. Các tiểu đệ thực bị khuất. Chúng ta nằm trên mặt đất giả chết, còn không phải sợ ngươi lại xông lên đánh chúng ta. Bất quá La Vân đều mở miệng, bọn họ cũng không dám lại tiếp tục nằm trên mặt đất, vội vàng bò lên, vô cùng đáng thương, cầu xin tha thứ, đại lão, chúng ta biết sai, cầu bỏ qua a. Biết sai rồi. La Vân lườm bọn họ một chút. Biết, biết. Các tiểu đệ vội vàng đáp, gật đầu như dã tỏi. Vậy các ngươi nói một chút, đều sai ở đâu rồi? Chúng ta sai tại không nên tới tìm đại lão ngài phiền phức. Các tiểu đệ cười định, một bộ thận trọng bộ dáng, dục vọng cầu xin tương đương mãnh liệt. La Vân lắc đầu, đánh gậy các tiểu đệ kiểm điểm, đứng dậy, một mặt nghiêm túc nói, các ngươi sai lầm lớn nhất là không nên đánh nhiễu ta học tập. Tại ta học tập thời điểm, thần đến quấy rối sát thần, Phật đến quấy rối diệt Phật. Âm nguyện lực 11, 15, 9. Dương nguyện lực 7, 13, 8. Không có ra đoán trước, lần này lời mới vừa ra miệng, La Vân lập tức lại thu hoạch một sóng lớn âm dương nguyện lực. Vây trong hành lang xem náo nhiệt các bạn học, càng là phát ra một mảnh cười vang. Tại ngươi học tập thời điểm, thần đến giết thần, Phật đến diệt Phật. Muốn hay không như vậy điều a? Ngươi là Triệu Nhật Thiên vẫn là Diệp Lương Thần? Đừng nói thần Phật, nếu như các ngươi chủ nhiệm lớp tới, ngươi cũng dám đánh hắn sau đó nói ra câu nói này sao? Trang bức trang quá đầu thật sao? Lại nói, ngươi muốn chân ái hiếu học tập, há lại sẽ nhiều lần niên cấp kiểm tra, đều tại nửa đoạn sau trong đợi. Bất quá cười về cười, nhưng không có người mở miệng nhà rãnh. Dù sao ai cũng không muốn chọc giận La Vân, trở thành kế tiếp bị hắn đánh đau đối tượng. Đến nỗi Ngưu Dung đám kia tiểu đệ, càng là liền cười cũng không dám cười, nhao nhao gật đầu phụ họa, vâng vâng vâng, chúng ta không nên đánh nhiễu đại lao ngài học tập. Đại lao ngài đối học tập thái độ, để chúng ta phi thường cảm động. Sau khi trở về, chúng ta nhất định phải hướng về phía ngài học tập, trên sự nỗ lực hướng về phía. La Vân lại lần nữa lắc đầu, hướng về phía ta học tập thì không cần, bởi vì các ngươi lại cố gắng thế nào, cũng không có khả năng đem thành tích tăng lên. Dù sao giống ta dạng này dị bẩm thiên phú người, trên đời này liền không có mấy cái. Âm nguyện lực 11, 9, 15. Lần này, không chỉ có trong hành lang vây xem các bạn học là sạm mặt lại, liền đám kia tiểu đệ cũng không kèm được, sắc mặt muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Đầu đen rau má, ngươi người này làm sao động một chút lại trang bức a? Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết bức vương? Còn thiên phú dị bẩm, da mặt quá dày a. La Vân nhìn đấy mắt không ngừng biến hóa số liệu, rất là vui vẻ, lại là một đợt âm nguyện lực, đắc ý. Nhưng rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì âm nguyện lực lại vượt qua dương nguyện lực, đồng thời còn vượt ra khỏi rất nhiều, để hắn từ nóng chuyển sang lạnh lẽo. Nay lạnh là theo thực chất bên trong phát ra tới, để hắn run lẩy bẩy, vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, vì cầu sinh, Nưu Dung các tiểu đệ không thể không che giấu lương tâm, nói, vâng vâng vâng, giống đại lão như vậy thiên phú dị bẩm, thiên tư thông minh, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ người, đích thật là hiếm thấy trên đời. La Vân vung tay lên nói, cút đi. Nhớ kỹ, về sau đừng có lại tới quấy rầy ta học tập, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Mặt khác, các ngươi cũng đừng lại làm ức hiếp đồng học sự tình. Trước kia ta là lười nhác quản các ngươi, nhưng từ nay về sau, lại muốn để cho ta nghe được các ngươi ức hiếp đồng học, ta cam đoan sẽ để các ngươi có một cái khắc cốt mình tâm giáo huấn. Tuyệt đối không phải đánh các ngươi một trận đơn giản như vậy. Không chỉ là các tiểu đệ, liền còn ngồi phịch ở 303 trong túc sáng Nhu Dũng, đang nghe được La Vân câu nói này về sau, cũng không chịu được dùng mình một cái. Trong hành lang vây xem náo nhiệt các bạn học, thì là cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Vỗ tay gọi tốt. Trong bọn họ, không ít người đều bị Nưu Dũng cùng thủ hạ của hắn khi dễ qua, hận bọn hắn nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại, nhìn thấy bọn họ rốt cục bị người cấp thu thập, tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Đồng thời bọn họ đối La Vân cũng là độ thiện cảm tiêu thăng, bởi vậy mang cho La Vân đại lượng dương nguyện lực, trong nháy mắt đuổi ngang âm nguyện lực, hóa giải rét lạnh. La Vân nhẹ thở ra một hơi, thầm nghĩ, âm dương nguyện lực lượng, thực sự quá khó khống chế, cùng ngồi xe cắp treo đồng dạng. Vẫn là phải gia tăng tu luyện a, chỉ có trên việc tu luyện đi, đối âm dương nguyện lực chênh lệch sức thừa nhận tăng cường, mới sẽ không giống như bây giờ luống cuống tay chân. Đại lão yên tâm, chúng ta về sau nhất định hối cải để làm người mới, không còn khi dễ đồng học. Nưu Dung các tiểu đệ chăm miệng một lời. Lúc này bảo mệnh quan trọng, mặc kệ về sau làm thế nào, trước nhận sợ đáp ứng lại nói. Nói xong, các tiểu đệ quay người chạy ra, sợ chậm, La Vân liền sẽ thay đổi chủ ý. Chờ một chút. Chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bọn họ vừa như ong vỡ tổ chạy tới cửa, gạt ra ra bên ngoài trốn, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến La Vân thanh âm. Các tiểu đệ được chứng kiến La Vân tốc độ, không dám có bất kỳ may mắn, ngoan ngoãn dừng bước, quay người, run giọng hỏi, đại lão, còn có cái gì phân phó? Dọa đều muốn khóc. Đến nỗi như vậy à? Ta có đáng sợ như vậy sao? La Vân nhịn không được liếc mắt, đưa tay một chỉ rơi xuống đất then cửa, cứ đi như thế không thể được, các ngươi đem chúng ta cửa ký túc xá then cài đều làm hỏng rồi, phải bồi thường tiền. Hóa ra là đòi tiền a. Các tiểu đệ cùng nhau thở dài một hơi, chỉ cần không phải đánh bọn họ là được. Đại lao nói rất đúng, chúng ta nên bồi, nên bồi. Các tiểu đệ một bên đáp ứng, một bên theo trong túi quần bỏ tiền. Ngươi mấy chục khối, ta mấy chục khối, rất nhanh liền kiếm ra mấy trăm khối tiền, từ một người trong đó hai tay dâng, muốn hiến cho La Vân. Đổi một cái cửa then cài mà thôi, không dùng đến nhiều tiền như vậy. La Vân nói, then cửa là muốn không có bao nhiêu tiền, nhưng chúng ta đối đại lão ngài, còn có trong túc xá các vị huynh đệ nhiều có mạo phạm, thật cảm thấy hổ thẹn. Nay tiền còn lại, là mời đại lão cùng các vị huynh đệ ăn khuya bồi tội. La Vân nhìn hắn một cái, ngươi rất biết cách nói chuyện nhà. Không khách khí nữa, nhận số tiền kia. Được rồi, cút đi. Đúng đúng, chúng ta cái này cút, không lại quấy rầy đại lão ngài học tập. Người này bồi cười, quay người cùng các đồng bạn nhanh chóng xông ra 301 ký túc xá, nhanh chân liền muốn chạy trốn. 303 trong túc xá, Ngưu Dung thấy cảnh này, lập tức gấp, dãy rủa lấy kêu lên, còn có ta à? Các ngươi đừng đem ta lưu tại nơi này. Đến mấy người, đem ta cấp đỡ đi a. Ta hiện tại toàn thân đều đau nhức, hơn phân nửa là gãy xương, căn bản đứng không dậy nổi. Hắn bọn này tiểu đệ trong, vẫn là có giảng nghĩa khí, lúc này trở lại hai người, mang lấy hắn cùng một chỗ trốn ra nam sinh lầu ký túc xá. La Vân ngưu bức. Trong hành lang học sinh bên trong, không biết là ai bỗng nhiên kêu như vậy một tiếng. Lời này tựa như là đốt ngoài nổ, trong nháy mắt làm cho cả trong hành lang học sinh đều sôi trào lên, nhao nhao hô to, La Vân ngưu bức. La Vân ngưu bức. Âm thanh ủng hộ vang động trời, đúng là để lầu ký túc xá đều rung động bắt đầu chuyển động. Chương 43, truyền khắp toàn trường. Lầu ba náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, không chỉ có kinh động đến những tầng lầu khác đồng học, nhao nhao chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra. Cũng trêu đến túc quản A Di đứng tại trong thang lầu trong, hai tay chống nạnh giống to, lập tức liền muốn tắt đèn, các ngươi còn tại nháo cái gì? Thật muốn để cho ta đem tên của các ngươi cùng lớp nhớ kỹ, báo cáo cấp trường học, định các ngươi một cái xử lý sao? Đáng tiếc thanh âm của nàng bị các bạn học hô to cấp che lại, đến mức không có mấy người nghe thấy. Nhưng La Vân nghe thấy được. Là một bước vào quy nguyên cảnh người tu hành, hắn tính giác viễn siêu người bên ngoài. La Vân cũng không muốn chọc giận túc quản A Di, lại đem lão sư cấp đưa tới, hắn nhanh chân đi ra ký túc xá, hướng trong hành lang người làm cái yên tĩnh thủ thế, đồng thời chuẩn bị giống trên một tiếng, chấn trụ đám người. Hắn không có nghĩ tới là, hắn vừa đem thủ thế làm ra, còn chưa kịp mở miệng, trong hành lang các bạn học liền cùng nhau ngậm miệng lại. Hành lang trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại. Chỉ là một động tác, liền để các học sinh theo cực nháo biến thành cứ tĩnh. Giờ này khắc này, La Vân lực hiệu triệu, thực sự lớn đến kinh người. Ta như vậy có lực hiệu triệu rồi. La Vân bị giật nảy mình, trong nội tâm cũng rất kiêu ngạo cùng tự hào. Vừa rồi đó bất quá là cơ bản thao tác mà thôi, mọi người không cần kinh ngạc. Nưu Dung cùng tiểu đệ của hắn đã xéo đi, các ngươi náo nhiệt cũng xem hết, vội vàng tản, nên bận bịu gấp cái gì đi thôi. Ta cũng muốn tiếp tục học tập. Các ngươi như là tiếp tục như vậy kêu to, sẽ ảnh hưởng đến ta học tập. Nưu Dung kết quả của bọn hắn, các ngươi cũng đều thấy được. Ảnh hưởng ta học tập, hậu quả rất nghiêm trọng. La Vân lời nói này, để trong hành lang các bạn học cùng nhau dùng mình một cái. Nưu Dung nhóm người kia thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, bọn họ cũng không muốn bước phía sau bụi, nhao nhao gật đầu nói, La ca yên tâm. Chúng ta không gọi nữa, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến người học tập. La đồng học dạy phải, chúng ta cái này trở về chính mình ký túc xá. Vừa lúc ở thời điểm này, lại có những tầng lầu khác học sinh chạy tới, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, rắc cuống học hỏi, các ngươi vừa mới đang kêu to cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy. Những người này lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nhận biết bạn học của bọn hắn, sốt ruột bưng kín miệng của bọn hắn, cũng tại bọn họ bên thai nhỏ giọng khiển trách, nhanh ngậm miệng, đừng lớn tiếng như vậy nói chuyện, không muốn mạng sao? Những tầng lầu khác học sinh thực mà bức. Vừa rồi rõ ràng chính là các ngươi tầng lầu này kêu to rất hăng say lớn tiếng nhất, đem lâu đều cấp chấn động, hiện tại làm sao còn cở trách lên chúng ta, không để chúng ta nói chuyện. La Vân đối với cái này rất hài lòng, gật gật đầu, quay người trở về 301 ký túc xá, đi đến bỏ giải trước mặt, đem Ngưu Dung các tiểu đệ móc mấy trăm khối bồi thường khoản giao cho hắn. Tiền này ngươi thu, ngày mai đi mua cái mới then cửa ấn lên. Tiền còn lại thì lấy đi cùng trong túc xá các huynh đệ ăn một bữa. Ngươi đây, ngươi không đi sao? Bỏ giải hỏi. Ta ngày mai còn có chuyện khác, liền không tham gia. La Vân ngày mai muốn đi tìm phòng thuê, còn nghĩ đi mua ngọc chế tác quỷ bội, hoàn toàn không có thời gian dư thừa. Bỏ dài vốn muốn nói vậy thì chờ La Vân có rảnh sẽ cùng nhau liên hoan, bị La Vân khéo lời từ chối, để chính bọn hắn đi ăn, không cần chờ chính mình. Xử lý xong chuyện này về sau, La Vân ngồi trở lại đến bên bàn đọc sách, tiếp tục làm bài thi. Nhìn thấy một màn này, Bỏ dài không dám lên tiếng nữa, trong hành lang các học sinh cũng lần lượt rời đi, không dám đánh nhiều đến La Vân học tập. Mặc dù lầu ký túc xá yên tĩnh trở lại, nhưng mắt thấy La Vân thu thập Nưu Dũng một nhóm người các học sinh, nhưng như cũ hết sức kích động, căn bản không an tĩnh được. Bọn họ một bên tại trong túc xá khe khẽ bàn luận, một bên lấy điện thoại di động ra, tại QQG rút, vòng bằng hữu, trường học vượt ba trở này địa phương, truyền bá chuyện này. Vừa mới bắt đầu, tin tức còn truyền bá rất bình thường, nhưng theo càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, chuyện cũng bị truyền càng ngày càng không hợp thói thường. Đại tin tức. Nưu Dũng mang theo một bang tiểu đệ đi tìm La Vân phiền phức, kết quả bị La Vân nhẹ nhõm miểu sát. Liêu một cái N, La Vân quả thực quá trâu rồi. Nói vậy, người La Vân căn bản cũng không có động thủ, chỉ là giống lên một tiếng cút, sau đó Nưu Dũng cùng tiểu đệ của hắn liền tự bạt thai sau đó xéo đi. Các ngươi đều là nơi nào nghe tới tin tức ta? Hoàn toàn không đối tốt sao? Bạn học ta chính là trọ ở trường, hơn nữa cùng La Vân tại một cái tầng lầu. Ta nghe hắn nói, Nưu Dũng một nhóm người vừa xông vào La Vân ký túc xá, liền bị La Vân một ánh mắt cấp sợ tè ra quần, quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Các ngươi nói là sự thật sao? Ta làm sao nghe được cảm giác không đáng tin vậy a? Các ngươi cái này cũng quá huyền ảo. Trước mặt là học sinh tiểu học a. Nói cho ngươi, trong hiện thực rất nhiều chuyện, vốn là so càng thêm huyền huyễn. Ta thế nhưng là nghe nói, La Vân là võ đạo cao thủ, từ nhỏ đã đi theo ẩn sĩ cao thủ tu luyện cái chủng loại kia. Nưu Dũng cùng hắn đám kia tiểu đệ phách lối nữa, gặp hắn, cũng chỉ có thể ăn mệt. Ngoại trừ La Vân thu thập Nưu Dũng một nhóm người chuyện trong nháy mắt truyền bá ra bên ngoài, hắn đối học tập thái độ, cũng bị mắt thấy các bạn học, thêm mắm thêm muối nói ra ngoài. Nhất là hắn kia vài câu trang bức trích lời, càng là tại thời gian cực ngắn trong, liền bị toàn trường đồng học biết được. Tại ta học tập thời điểm, thần đến quấy rối sát thần, Phật đến quấy rối diệt Phật. Ngoại tào lời nói này, quả thực bá khí mười phần, bức cách tràn đầy a. Các ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm, không phải tìm ta phiền phức, mà là quấy rầy ta học tập. Này bức trang, quả thực rất thanh tân thoát tục, cùng những cái kia phơi hàng hiệu yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Mụ mụ a, học bá thật thật là đáng sợ, không thể trêu vào không thể trêu vào. Phốc phốc, trước mặt ngươi sai lầm, La Vân cũng không phải cái gì học bá. Ta cùng hắn là một lớp, thành tích của hắn tại lớp chúng ta trên, vẫn luôn xếp tại trung hậu đoạn. Cả lớp trong xếp hạng cũng kém không nhiều là trình độ này. Bất quá hôm nay trên lớp số học thời điểm, hắn ngược lại là dưới háng cửa biển, muốn tại cuối cùng trong 2 tháng này chăm chỉ học tập, thi đậu 211-985 loại hình trọng điểm trường trung học. Cố gắng 2 tháng, thi đậu 211-985 dạng này trọng điểm đại học. Nói đùa cái gì đâu? Hắn coi mình là học thần đâu? Liền xem như học thần, cũng không có khả năng làm được a. Trên internet dậy sóng, chuyển hóa thành âm dương nguyện lực, liên tục không ngừng tràn vào đến La Vân thể nội. Cũng may các học sinh mặc dù là hắn thu thập Nưu Dũng một nhóm người gọi tốt, cũng tại rêu cận hắn trang bức ngôn luận cùng không biết tự lượng sức mình. Cho nên này âm dương nguyện lực tăng lượng vẫn luôn tương đối cân bằng, trên lệch không có vượt qua 200 cửa ải, cũng làm cho hắn tránh khỏi gặp nóng đau nhức hoặc âm hàn hành hạ. Thời gian rất mau tới đến 11 giờ. Đây là ký túc xá tắt đèn thời gian. Theo một trận gấp rút tiếng chuông, tất cả ký túc xá đèn đều tại đồng thời dập tắt. Đối với cái này, lớp 12 trọ ở trường đảng nhóm sớm thành thói quen, cũng có đầy đủ chuẩn bị. La Vân theo bàn đọc sách trong lấy ra một con nhỏ đèn bàn, để ở trên bàn sách, tiếp tục học tập. Chương 44, trả thù. Không quan tâm. Thời gian cực nhanh, rất mau tới đến hơn 2 giờ sáng. Lúc này, 301 trong túc sáng người, ngoại trừ La Vân bên ngoài, toàn đều đã ngủ say, tiếng ngáy trợn trợn. La Vân bài thi đã sớm làm xong, sách giáo khoa cũng học tập một chút, cũng làm cho hắn phát hiện một vấn đề, lớp 12 sách giáo khoa trong giáo sư tri thức, hắn có rất nhiều đều nhìn không hiểu nhiều, nhất là toán lý hóa này mấy môn khoa học tự nhiên loại ngành học. Đoán chừng là cùng trước mặt cơ sở không có đánh tốt có quan hệ. Cuối tuần này về nhà, ta phải đem lớp 10 cùng lớp 11 sách giáo khoa mang tới trường học, từ đầu ôn tập mới được. Tốt nhất là có thể tìm một người từ đầu giúp ta tiến hành phụ đạo. Chuyện này tìm lão sư là khẳng định không được, bọn họ còn có lớp mới lên, có sự tình khác phải bận rộn, không có khả năng mỗi ngày đều tới giúp ta học bù. Hắn hít mắt, ngắm ngã chồng vó ngủ ở hắn trên giường mèo đen. Mèo đen hai con móng vuốt nhỏ chính bưng lấy một cái cá con khô, két băng cắn hoan, thấy La Vân nhìn về phía mình, lập tức nói ra, nhìn ta làm gì? Ta cũng sẽ không giúp ngươi học bù, không có thời gian nhàn rỗi đâu. La Vân liếc mắt, ta cũng không có trông cậy vào ngươi. Liền trên tu hành tri thức, mèo lười này đều cùng nói không chủ định, chen một chút dạy một chút, trông cậy vào nó còn có thể dạy một chút đường tri thức. Đừng có nằm ngộng, coi như heo mẹ lên câu, nó cũng sẽ không chuyên cần như vậy. Mèo lười này, là thật lười ra cảnh giới mới. Bất quá nghe mèo đen ý tứ trong lời nói, nó tựa hồ thật hiểu toán lý hóa trở ngành học tri thức. Này thật đúng là ngoài dự liệu. Chẳng lẽ tu tiên cũng muốn học toán lý hóa? Này tính là gì? Khoa học tu tiên sao? Lắc đầu, La Vân đem trong đầu những tạp niệm này tạm thời buông xuống, cầm lấy ném lên giường túi sách, chuẩn bị chạy ra dưỡng linh tán dùng, lấy tiến hành tu luyện. A, túi sách vừa mở ra, La Vân liền không nhịn được nhíu mày, chợt quay đầu trừng mắt mèo đen, ta nói qua, những này mèo đồ hộp cùng cá con khô, là ngươi một tuần lượng cơm ăn, ngươi như thế nào cấp ăn không sai biệt lắm. Trong túi sách mèo đồ hộp, tất cả đều bị mở ra ăn sạch sẽ, cá con khô cũng không có còn lại bao nhiêu. Mèo đen có chút xấu hổ, giới cười nói, kia cái gì, ta chủ yếu là quá lâu không có ăn cái gì. Nhất thời không có khống chế lại, cho nên liền cấp đã ăn xong. Sau đó nó lại giải thích, lại nói, ta cũng không phải phổ thông mèo. Ngươi mua những cái kia mèo đồ hộp cùng cá con khô, đối phổ thông mèo tới nói, là một tuần lượng. với ta mà nói, chính là một ngày lượng, còn có một chút ít. La Vân tức giận nói, được rồi, xem ra ngươi không chỉ có ác miệng, ăn ngon, hơn nữa còn là cái thùng cơm.
Cái gì thùng cơm, nói thật khó nghe, xin gọi ta ăn hàng.
Mèo đen kháng nghị nói. La Vân triệt để bó tay rồi. Ngày mai nhớ rõ lại cho ta mua chút mèo đồ hộp cùng cá con khô.
Đúng, ngày mai chúng ta đổi cửa tiệm, nhìn xem có hay không càng ăn ngon hơn nhãn hiệu cùng khẩu vị.
Mèo đen còn nói thêm, phản phất không nhìn thấy La Vân hắt chìm sắc mặt.
Vì ăn, nó cũng là có thể dày hạ ra mặt.
La Vân mặc kệ hắn, đem không mèo đồ hộp lấy ra ném vào giỏ rác, sau đó lấy ra dưỡng linh tán, chuẩn bị ăn vào bắt đầu tu luyện.
Mèo đen lại gần hỏi, người âm dương nguyện lực đã có hơn 2000 điểm, muốn hay không lại đi một chuyến phong đô?
Nói không chừng, lại có thể bị ngươi tìm được đồ tốt nha.
La Vân trang một cái âm dương nguyện lực, phát hiện thật đúng là, dương nguyện lực hiện tại có 2361 điểm, âm nguyện lực cũng có 2280 điểm.
Xem ra hôm nay thu thập Nưu Dũng một nhóm người cộng thêm trăm bước, mang đến ích lợi còn là rất lớn nha, lập tức đã đột phá 2000 điểm đại quan.
Tất nhiên, hắn tự tuyệt Hạ Nguyệt theo đổi mời, cũng vì hắn lấy được một sóng lớn nguyện lực.
La Vân thật đúng là nghĩ lại đi một chuyến phong đô, mặc dù chỗ kia rất nguy hiểm, nhưng hắn hiện tại đã cùng hôm qua khác biệt. Không chỉ có nắm trong tay lấy 5 tấm trấn hồn phù, còn học xong hô phong quyết, coi như lại tại phong đô trong gặp quỷ, cũng có thể thông dong ứng đối, sẽ không giống lần trước như vậy chật vật.
Bất quá tại quét mắt trong túc xá người về sau, hắn cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này.
Vạn nhất có người tại hắn đi phong đô thời điểm, lên đi nhà xí, vậy hắn chẳng phải là liền bại lộ.
Được rồi, trước không nóng nảy, chờ ta thuê đến phòng ở, chuyển ra ký túc xá về sau, lại đi phong đô cũng không muộn.
Lựa chọn sáng suốt.
Mèo đen có được khen một câu.
La Vân tức sạm mặt lại.
Ngươi đều biết đây là lựa chọn sáng suốt, vừa rồi làm gì còn hỏi ta có đi hay không phong đô.
Ngươi là đang dẫn dụ ta đây, vẫn là đang khảo nghiệm ta.
Hắn không còn phản ứng mèo đen, ăn vào dưỡng linh tán, ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện nổi lên Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Rất nhanh hắn liền tiến vào vật hai ta bên ngoài cảnh giới, thời gian cũng trong quá trình này nhanh chóng trôi qua.
Rạng sáng 6 giờ rưỡi, rời giường tiếng chuông vang lên.
Cho ở trường các học sinh, mỗi ngày đều là tại cái giờ này rời giường, sau đó tại trong tiếng âm nhạc, đi tầng dưới thao trường chạy vòng. Trong lúc đó còn sẽ có lao sư đến ký túc xá trang ngủ, một khi phát hiện có người không có đi chạy bộ, không chỉ có chính mình sẽ bị phê bình bình, lớp cũng sẽ bị trừ điểm tích lũy.
La Vân mặc dù một đêm không ngủ, nhưng tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết so ngủ hiệu quả càng tốt hơn.
Hắn không chỉ có tăng trưởng linh khí, còn thần thanh khí sảng, trạng thái tinh thần vô cùng tốt.
Đạp trên loa trong phát ra âm nhạc, La Vân đi theo đám bạn cùng phòng cùng nhau xuống lầu, tại thao trường chạy vừa vòng.
Trước kia, chạy bộ sáng sớm hoàn tất, La Vân đều sẽ bị mệt thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi. Nhưng hôm nay hắn tại sau khi chạy xong, đừng nói toát mồ hôi, liền hô hấp đều không có loại qua.
Chạy bộ sáng sớm xong, La Vân trở lại ký túc xá, rửa mặt hoàn tất, xách theo túi rác đi xuống lầu.
Hắn cũng không muốn để bạn bè cùng phòng nhìn thấy túi rác trong mèo đồ hộp, cho nên vẫn là vội vàng vứt bỏ tương đối tốt.
Sau đó lại đi nhà ăn ăn điểm tâm, lại đi tới phòng học.
Ngồi chỉ chốc lát, liền cùng bạn cùng lớp cùng nhau, tại ra đi ô trong tiếng âm nhạc, đi tới thao trường.
Hôm nay là thứ hai, muốn cử hành kéo cờ nghi thức.
Nếu có chuyện quan trọng gì, cũng sẽ tại kéo cờ nghi thức sau tuyên bố.
Đi thao trường trên đường, Châu Bằng đã hưng phấn lại hiếu kỳ hỏi, La Vân, ngươi thật đem Ngưu Dũng một nhóm người đánh.
Đúng vậy a,
Ngưu Bơ Ca.
Trước kia làm sao không biết ngươi vẫn là cái võ đạo cao thủ.
Ai đúng, ngươi nhìn tư chất của ta thế nào?
Lúc nào cũng dạy ta hai chiêu có được hay không?
Ta từ nhỏ đã muốn làm cái đại hiệp.
Châu Bằng một bên nói, một bên đem hai tay múa, trong miệng ôi 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 réo lên không ngừng.
La Vân liếc mắt nhìn hắn, muốn học võ.
Ta ngược lại thật ra không có vấn đề, chính là sợ ngươi ăn không được kia khổ.
Châu Bằng lập tức nhận sợ,
a,
thực khổ sao?
Vậy quên đi, ta vẫn là làm cái phổ thông lương dân tốt.
Hắn đời này sợ nhất chính là bị liên lụy chịu khổ.
Lý Ba có chút bận tâm, La Vân, ngươi phải cẩn thận một chút, Nưu Dung tại trên xã hội nhận biết thật nhiều đại ca, sợ rằng sẽ tìm người trả thù ngươi.
Không có việc gì.
La Vân cười cười, bình tĩnh trong giọng nói lộ ra tràn đầy tự tin.
Hắn nếu dám tìm người đến báo thủ, ta đảm bảo để hắn hối hận không kịp.
Lao tử liền quỷ còn không sợ, sẽ còn sợ cái gì xã hội đại ca.
Bọn họ nếu dám đến, ta chắc chắn cho bọn hắn một cái cả đời khó quên mỹ diệu hồi ức.
Chương 45, Hạ Nguyệt muốn mẹ lầu.
Lý Ba còn nghĩ khuyên, La Vân nói, ta biết phân tức, ngươi không cần lo lắng.
Thấy hắn đều nói như vậy, Lý Ba không còn khuyên, gật đầu nói, được thôi.
Tóm lại, có gì cần ta hỗ trợ, nói một tiếng.
Còn có ta.
Châu Bằng giơ tay lên đạo, học tập trên ta không có cách nào giúp ngươi, nhưng đánh nhau nhà, ca môn còn không có sợ qua ai.
Bất quá lấy ngươi võ đạo cao thủ thực lực, chỉ sợ cũng không dùng đến chúng ta hỗ trợ đi.
Ba người cười cười nói nói đi đến thao trường, tìm tới chính mình lớp vị trí đứng vững.
Đợi đến kéo cờ nghi thức kết thúc, hiệu trưởng cầm mịt rổ phồn đi lên kéo cờ đài.
Mọi người khoan hãy đi, ta tuyên vải một chuyện.
Đầu tuần có mấy vị đồng học tham gia trong tỉnh toán học thi đua.
Bọn họ không phụ kỳ vọng cao, lấy được ngạo nhân giải tích.
Trong tỉnh giấy chứng nhận đã phát đến trường học, đợi chút nữa ta niệm đến tên đồng học, mời lên đài đến nhận lấy thuộc cho các ngươi vinh dự, còn có trường học cấp cùng các ngươi tiền thưởng.
Cũng mời bạn học khác đáp lại tiếng vỗ tay, cảm tạ bọn họ vì trường học làm vẻ vang.
Thật ghen tị những này học bá, tại cấp tỉnh thi đua bên trong cầm tới thứ tự tốt, không chỉ có trang bức xoát mặt, còn có tiền thưởng cầm.
Đều là một trường học, ta vì cái gì liền không có thành tích khá như vậy đâu.
Châu Bằng ghen tị mà nói. Lý Ba bĩu môi nói, ngươi chỉ xem đến người khác phong quang, tại sao không có thấy người khác chăm chỉ khắc khổ thời điểm? Ngươi nếu có thể đem chính mình đào ngũ, chơi điện thoại thời gian đều dùng tại học tập trên, nói không chừng ngươi cũng có thể giống như bọn hắn. Quên đi thôi, học tập loại sự tình này vẫn là phải xem thiên phú. Cha mẹ ta liền không có văn hóa gì, cho nên ta có thể có hiện tại thành tích này đã rất tốt, không thể hy vọng xa vời quá nhiều. Châu Bằng khoát khoát tay, ngược lại là nhìn rất thoáng. Sau đó hắn lườm La Vân một chút, hỏi, ngươi hôm qua cấp lão Lưu nói lời là nhận thật sao? Thật định thi 211, 985 dạng này đại học.
Đúng vậy a.
La Vân nhẹ gật đầu, cao trung lập tức sẽ kết thúc, ta muốn liều một phát. Nhưng 211, 985 dạng này trọng điểm đại học, há lại 2 tháng ôn tập liền có thể thi đậu? La Vân cười cười, chưa thử qua, làm sao sẽ biết không được. Coi như cuối cùng không có có thể thi đậu 211, 985 trường trung học, thông qua 2 tháng liều mạng ôn tập, tốt xấu cũng có thể đem thành tích tăng lên một chút, thi đậu cái tốt hơn một chút nhi đại học a. Như vậy cố gắng của ta liền không có uổng phí, ta cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Nghe ngươi vừa nói như thế, cảm giác có chút đạo lý a. Châu Bằng híp mắt lại, ta muốn hay không theo ngươi học tập, cũng liều hắn 2 tháng đâu. Cái này liền xem chính ngươi là nghĩ như thế nào. La Vân nói, cao trung 3 năm, ta cơ hồ liền chơi 3 năm, cuối cùng 2 tháng, ta muốn hảo hảo nghiêm túc một cái, dù là cũng chỉ có 2 tháng. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Châu Bằng ngẩng đầu nói, ta cũng liều mạng 2 tháng. Ta không yêu cầu xa vời cái gì 985, 211 trường trung học, chỉ cần có thể kiểm tra lên một cái khoa chính quy là được. Mặc dù cha mẹ ta vẫn an ủi ta nói chuyên khoa viện trường học cũng không tệ, nhưng ta biết, bọn họ vẫn là càng hy vọng ta có thể thi đậu một cái khoa chính quy. Lý Ba khích lệ nói, lấy thành tích của ngươi bây giờ, thật nếu có thể cố gắng 2 tháng, kiểm tra cái 2 bản, không phải là không có hy vọng. Tại ba người Châu đầu ghé thai thời điểm, kéo cờ trên đài, hiệu trưởng thì tại đọc lấy được thưởng học ba tên, lớp 11 ban 7, Mã Giải Huy, lớp 12 ban 1, Lý Xuân Thu, lớp 12 ban 8, Hạ Nguyệt. Bị đọc đến tên người, một vừa lên đài, nhận lấy thuộc về mình giấy chứng nhận cùng tiền thưởng, đều là một bộ vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Ngay trước toàn trường thầy trò trên mặt đài lĩnh thưởng, cái này danh tiếng ra, nhưng không là bình thường đại. Cho dù là học bá, cũng tránh không được sẽ rất kích động. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Lớp 12 ban 8 Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt đồng học, mời lên đài nhận lấy ngươi vinh dự. Hiệu trưởng cầm mịt rổ phồn hô mấy câu, đều không gặp Hạ Nguyệt lên đài. Cuối cùng là Hạ Nguyệt giáo viên chủ nhiệm đi đến kéo cờ đài, tiến đến hiệu trưởng bên tai nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Thì ra Hạ Nguyệt đồng học xin nghỉ bệnh a, kia nàng giấy chứng nhận cùng tiền thưởng, liền từ lao sư ngươi hỗ trợ thay mặt lĩnh, đợi nàng đến trường học về sau, lại chuyển giao cho nàng đi. Hiệu trưởng nói, đem chứng thư trong tay cùng trang tiền thưởng phong thư, giao cho ban 8 chủ nhiệm lớp. Ngay lúc này, trên bãi tập, một cái học sinh bởi vì chờ đến quá nhàm chán, ngửa cái đầu bốn phía ngắm loạn. Đương nhiên, hắn thấy được kéo cờ sau đài mặt, lầu dạy học trên lầu chót, đúng là đứng đấy một người. Hắn cho là chính mình bị hoa mắt, nhắm lại vớt, lại lần nữa mở ra lúc, người kia vẫn như cũ đứng tại giáo học lâu mái nhà, hơn nữa còn là đứng tại mái nhà vùng ven tường thấp trên, lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống ngã chết. Hắn vội vàng hướng bạn học bên cạnh nói ra, các ngươi mau nhìn, lầu dạy học trên lầu chót, có phải hay không đứng người a? Mấy cái đồng học nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức phát ra trận trận kinh hô. Hạ Nguyệt, là Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt chạy thế nào đến lầu dạy học trên lầu chót đi? Không tốt, Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu. Có mắt sắc đồng học phát hiện, đứng tại trên lầu chót không là người khác, chính là xin nghỉ bệnh Hạ Nguyệt. Hơn nữa nhìn nàng tư thế, tựa hồ là muốn nhảy lầu. Đây chính là ghê gớm đại sự. Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu tin tức, trong nháy mắt truyền khắp thao trường. Tất cả mọi người ngửa đầu thấy được cái kia đứng tại mái nhà thân ảnh, kinh hoàng mà không biết làm sao. Mau báo cảnh sát, còn có gọi xe cứu thương. Hiệu trưởng cũng bị cái này đột nhiên tình huống cấp hoảng sợ đến, tại hướng bên người một cái kinh ngạc đến ngây người lao sư giống lên một tiếng, lại chào hỏi ban 8 chủ nhiệm lớp, từ lao sư, chúng ta nhanh lên đi, đem đứa nhỏ này cấp khuyên ngăn đến, ngàn vạn không thể để cho 3 năm trước đây bi kịch lại lần nữa phát sinh. Từ lao sư như ở trong mộng mới tỉnh, đuổi theo sát lấy hiệu trưởng cùng nhau, hướng mái nhà chạy. Trên bãi tập, La Vân cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, Hạ Nguyệt thế mà muốn nhảy lầu. Hạ Nguyệt vẫn luôn là lần được hoan nghênh thiên chi tiêu tử, vì sao lại nghĩ quẩn đi nhảy lầu? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình hôm qua cự tuyệt nàng? Đây không có khả năng a. Ta mặc dù có chút tiểu soái, nhưng cũng không có đẹp trai đến có thể khiến người ta nhảy lầu tuấn tình chẳng a. Mặc dù trước đó có chút ma sát nhỏ, nhưng mọi người dù sao đồng học một trận, La Vân không có cách nào thấy chết không cứu. Hắn xông ra đám người, lấy tốc độ cực nhanh, chạy vào lầu dạy học. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh hiệu trưởng cùng từ lao sư còn không có lấy lại tinh thần, liền bị hắn cấp vượt xa, để tại đằng sau. Người này tốc độ thật nhanh. Hiệu trưởng đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, kêu lớn, đồng học, nhanh lên đi lên đem Hạ Nguyệt kéo xuống. Nhanh lên a. Lầu dạy học có 6 tầng, La Vân theo thao trường đến mái nhà, chỉ dùng không đến 1 phút. Này may mắn mà có hắn thân thể cường hãn tố chất, cùng hô phong quyết ra tốc hiệu quả. Đến mái nhà, hắn thấy được Hạ Nguyệt phía sau lưng. Ở nơi đó, vậy mà nằm sấp một người. Một cái màu xám, như ẩn như hiện người. Tại trên thân thể người này, còn phóng xuất ra từng đạo hắc khí, rung động, như là từng cái răng nhọn, hợp thành một tấm huyết buồn đại khẩu, muốn đem Hạ Nguyệt thôn phệ. Đây là... La Vân lông mày nhíu lại. Ác Linh. Chương 46, bị ma quỷ ám ảnh. Nói nàng là ác linh cũng không sai, nhưng chuẩn xác hơn xưng hô, hẳn là dã quỷ. Mèo đen đi theo La Vân lên tới mái nhà, nghe thấy hắn kinh hô về sau, cải chính. Quỷ này mang theo oán khí tự sát, đồng thời lại có chưa hết tâm nguyện, âm hồn bất tán, đùa lưu tại nhân gian, che giấu tại trong trường học. Thủ nơi này âm oán chi khí ảnh hưởng, nàng đã bản thân bị lạc lối, trở thành một cái chỉ muốn để cho người ta dẫm vào chính mình vết xe đổ ác quỷ. Mèo đen trong hai con người lóe ra yêu dị huyết sắc quan mang, đúng là đem đầu này ghé vào Hạ Nguyệt trên lưng nữ quỷ tình huống, nhìn nhất thanh nhị sở. La Vân đột nhiên nhớ lại trước đó Hạ Nguyệt tưởng như hai người biểu hiện, bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào trước đó luôn cảm giác Hạ Nguyệt rất kỳ quái, thì ra nàng là bị quỷ cấp mê tâm hồn. Nói như vậy, để cho ta theo đuổi nàng, cũng không phải là chính nàng, mà là cái này quỷ. Nhưng nàng tại sao phải làm như vậy? Mèo đen cười trêu nói, ai biết được. Có lẽ là coi trọng ngươi đi, ngươi không phải vẫn luôn tại nói khoác chính mình rất đẹp trai sao? Chúc mừng ngươi, bước Ninh Thái thần theo gót. La Vân nhịn không được dùng mình một cái. Bị quỷ coi trọng, muốn hay không kinh sợ như vậy a? Ngươi hẳn là may mắn. Mèo đen liếc thấy sắc mặt của hắn, cười nói, La Vân không hiểu, bị quỷ coi trọng có gì có thể may mắn? Mèo đen trả lời nói, chỉ ít đây là một đầu nữ quỷ, tại hút ngươi dương khí thời điểm, ngươi còn có thể thoải mái một cái. Nếu là một cái nam quỷ coi trọng ngươi, hắc hắc, ngươi tự suy nghĩ một chút, sẽ là cái dạng gì hạ chẳng? La Vân não bổ một chút, lập tức cảm giác rất hơi sợ, theo bản năng kẹp chặt cái mông. Tại cùng mèo đen giao lưu trong khoảng thời gian này, La Vân dưới chân tốc độ không giảm chút nào, nhanh chóng chạy về phía Hạ Nguyệt, đồng thời đưa tay nhập túi, lấy ra một tấm trấn hồn phù. Phù lục cảm ứng được các quỷ tồn tại, màu son phù văn trên tách ra một chút điểm quang mang. Nữ quỷ đã nhận ra tình huống này, đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía La Vân, lộ ra một tấm kinh khủng sắc mặt, dùng sắc nhọn đến chói hai thanh âm gầm thét lên, "Lan đi, đừng đến xấu ta chuyện tốt, nếu không ta để ngươi cùng nàng cùng chết." Nàng gào thét mặc dù lớn tiếng, nhưng trừ La Vân cùng mèo đen, người bên ngoài căn bản nghe không được. La Vân cũng tại lúc này thấy do nữ quỷ bộ dáng, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một tấm phá thành mảnh nhỏ, vặn vẹo đến biến hình mặt. Trên mặt nàng không chỉ có máu tươi trải rộng, càng có vài đạo dữ tợn vết thương, cốt nhục cùng mạch máu đều lật ra ra tới, tỏ ra cực kỳ dữ tợn. Bên trái con mắt thoát ra hốc mắt, túi tại trên gương mặt, miệng nghiêng tuyến vỡ ra, có thể rõ ràng trông thấy bên trong răng cùng đầu lưỡi. Cho dù La Vân đã gặp nhiều lần quỷ, vẫn là bị cái này nữ quỷ bộ dáng làm cho giật mình. Nói dọa đồng thời, nữ quỷ thao túng Hạ Nguyệt thân thể muốn hướng tầng dưới nhảy, nhưng mà Hạ Nguyệt tiềm thức lại tại kháng cự cái này chỉ lệnh, nàng mặc dù giơ lên một chân, nhưng không có bước ra, người tại tường thấp trên lung la lung lay. Một màn này để trên bãi tập thầy trò nhóm, tất cả đều níu chặt tâm. Bọn họ muốn kinh hô, muốn gọi Hạ Nguyệt đừng xúc động, nhưng lại sợ kinh hại đến Hạ Nguyệt, hại nàng thật từ trên nóc lầu rất xuống. Loại này muốn gọi lại không dám gọi trạng thái, để thầy trò nhóm nghẹn đỏ mặt. Trên lầu chót, nữ quỷ thì tại mê hoặc lấy Hạ Nguyệt, ngươi vì cái gì kháng cự? Ngươi không phải vẫn cảm thấy rất mệt mỏi, vẫn cảm thấy áp lực rất lớn sao? Nhảy đi xuống liền có thể xong hết mọi chuyện, triệt để giải thoát. Nhảy đi xuống đi, nhanh lên nhảy đi xuống, như vậy ngươi liền có thể dỡ xuống gánh, triệt để thả lỏng. Mà những cái kia bức bách người của ngươi, thì đem hối hận cả đời, cả một đời sống ở tự trách cùng trong thống khổ. Câu nói này, tựa hồ xúc động Hạ Nguyệt trong lòng nào đó một cái dây cung. Nàng nhảy tới chân rơi xuống, dẫm trong không khí, thân thể lập tức nghiêng về phía trước, muốn hướng tầng dưới rơi xuống. Không. Trên bãi tập thầy trò nhóm rốt cuộc khống chế không nổi, âm thanh kêu lên sợ hãi. Xong. Hiệu trưởng cùng Từ lão sư vừa mới vọt tới lầu dạy học dưới, nghe thấy thầy trò nhóm kêu sợ hãi, sốt ruột vội ngẩng đầu, lập tức bị dọa chân đều mềm nhũn. Giờ khắc này, tất cả mọi người cho rằng Hạ Nguyệt là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có La Vân còn không hề từ bỏ. Muốn để ngươi ở ngay trước mặt ta đem người hạ chết, vậy ta đây cái phong đô đại đế người thừa kế, chẳng phải là thật mất mặt. Hắn ở trong lòng gầm thét, đồng thời khởi động hô phong quyết. Ầm. Xoay tròn lấy phong đoàn, trọng trọng đụng vào phía sau lưng của hắn ơi, cường đại lực đạo, để hắn cảm giác chính mình giống như là bị một chiếc chạy nhanh đến ô tô đụng vào. Không chỉ có đau nhức, càng làm cho hắn hơi kém bị đụng phun máu. Nhưng cỗ này lực trùng kích cũng làm cho hắn vọt tới trước tốc độ, trong nháy mắt bao tố cao một mảng lớn. Đồng thời hô phong quyết còn gọi một cơn gió lớn từ dưới lên trên thổi Hạ Nguyệt. Cuồng phong mặc dù không thể đem Hạ Nguyệt thổi lên, lại có thể trì hoãn nàng hạ xuống tốc độ. Dù là chỉ có thể trì hoãn một chút xíu, cũng là đầy đủ. La Vân lấy tốc độ như tia chớp xông lên tường thấp, túi người bắt lấy Hạ Nguyệt chân, trầm giọng hét một tiếng, lấy eo làm trục phát lực, xinh xinh đem Hạ Nguyệt nhấc lên, đồng thời duỗi ra một cái tay khác đỡ lấy Hạ Nguyệt, để nàng một lần nữa đứng vững. Sự biến hóa này bây giờ tới quá đột ngột. Nguyên bản mọi người đều cho rằng một trận bi kịch không có cách nào phòng ngừa, lại không nghĩ rằng La Vân vậy mà tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vào tới, như kỳ tích thay đổi bi kịch kết cục. Trọn vẹn qua tốt vài giây đồng hồ, trên bãi tập thầy trò nhóm mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó liền bạo phát ra một mảnh tiếng vỗ tay như sấm cùng lớn tiếng khen hay. Làm tốt lắm. Ngoa tạo, người anh em này là ai a? Quá mạnh. Vậy mà xông lên tường thấp bắt lấy Hạ Nguyệt chân, hắn liền không sợ thất thủ, bị Hạ Nguyệt mang theo, cùng một chỗ ngã chết sao? Dũng khí này, này tâm trí, quả thực không tầm thường. Nam sinh này là cái nào ban? Tên gọi là gì? Quá có bạn trai lực. Nếu ai làm bạn gái của hắn, khẳng định thực an toàn. Không chỉ có an toàn, còn thực tính phúc. Có thể đem người kéo dậy, phần eo lực lượng không nên quá đại a. A, người này không phải là Vân sao? La Vân. Cái nào La Vân? Còn có thể là cái nào La Vân? đương nhiên là đem Nưu Dũng một nhóm người hung hăng dạy dỗ La Vân.
Đúng, ta nhớ ra rồi, hôm qua Hạ Nguyệt còn tìm qua hắn, để hắn theo đuổi nàng, kết quả bị hắn cự tuyệt.
Cái gì?
Còn có chuyện như vậy?
Kia Hạ Nguyệt hôm nay nhảy lầu, có phải hay không là cùng này có quan hệ a?
Rất có thể.
Ôi ta đi, này mẹ nó là tuẫn tình a.
Trên bãi tập thầy trò nhóm, bởi vì La Vân Dũng cứu Hạ Nguyệt, cống hiến tặng cho hắn một sóng lớn dương nguyện lực. Đồng thời cũng có một bộ phận người hoài nghi Hạ Nguyệt là bởi vì hắn mà phí hoài bản thân mình, ước ao ghen tị, cũng cho hắn cống hiến một sóng nhỏ âm nguyện lực, nhưng cái này cùng hải lượng dương nguyện lực hoàn toàn vô pháp so sánh. Thời gian trong nháy mắt, dương nguyện lực liền bao tố qua 3000 điểm, âm nguyện lực thì dừng lại tại 2500 điểm. Cả hai chi kém vượt qua 200 an toàn giá trị, thế là La Vân lại một lần cảm nhận được lửa nóng thiêu đốt đau nhức. Nhưng hắn giờ phút này lại không quản cái này, bởi vì phẫn nộ nữ quỷ đã hướng về phía hắn triển khai trả thù.
Chương 47, sinh tử một đường.
Ta nói qua, dám làm hỏng việc của ta, liền để ngươi cùng nàng cùng chết. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi cho ta.
Nữ quỷ nghiêm nghị gầm thét, nàng tấm kia vốn là kinh khủng khuôn mặt, tại thời khắc này biến càng phát ra dữ tợn. Trên mặt kia từng đạo vết thương, tựa như là thêm ra đến từng cái miệng, đều tại phát ra âm thanh. Những âm thanh này hội tụ đến cùng nhau, vô cùng sắc nhọn, phảng phất là muốn đâm rách màng nhĩ của người ta, xé nát linh hồn của con người. Tiếng gầm gừ bên trong, nữ quỷ trên người hắc khí như là từng cái xúc tu đánh út về phía La Vân. Hắn muốn né tránh, nhưng những hắc khí này bây giờ tới quá nhanh, căn bản là tránh không khỏi. Trong nháy mắt, hắn liền bị hắc khí quấn đầy toàn thân, nhìn qua tựa như là một con màu đen trùng kén. Đương nhiên, trên bãi tập thầy trò nhóm đều không nhìn thấy một màn này. Trong mắt bọn họ, hoàn toàn là mặt khác một cảnh tượng, La Vân thân thể hướng phía Hạ Nguyệt tới gần, sau đó hai người gắt gao ôm lại với nhau. Trên bãi tập thầy trò nhóm cùng nhau mắt choáng váng. Đây là tình huống như thế nào? Thừa dịp cơ hội ăn bớt, vẫn là hai người kia vốn là có gia tình, tại trước mặt mọi người tú ân ái. Còn tốt La Vân không biết những người này trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu không khẳng định sẽ giận phun bọn họ một trận.
Tú ân ái? Ngươi mẹ nó sẽ để mạng lại tú ân ái a?
Lao tử hiện tại thế nhưng là bị quỷ quấn lấy, cho dù có ân ái, cũng không tâm tình tú a.
Các ngươi muốn ghen tị, vậy liền đến cùng ta đổi một chút a.
La Vân cắn chặt hàm răng, sử xuất lực khí toàn thân, muốn đem trong tay trấn hồn phù áp vào Hạ Nguyệt trên chắn đi. Thế nhưng là những cái kia quấn quanh ở trên người hắn hắc khí, cực kỳ nặng nề, đúng là chế trụ hắn, để hắn căn bản không có cách nào giơ tay lên. Hắn muốn thi triển hô phong quyết, dùng gió lay động trấn hồn phù, làm cho áp vào Hạ Nguyệt cái chán. Nhưng gió vừa mới lên, liền bị nữ quỷ thổi ra âm phong cấp đánh tan.
Chỉ bằng ngươi, cũng muốn dùng phù lục trấn trụ ta?
Si tâm vọng tưởng.
Ngươi liền cùng Hạ Nguyệt cùng nhau nhảy lầu đi.
Tin tưởng tầng dưới đám người, nhất định sẽ cho là các ngươi hai người là tuẫn tình mà chết, cái này thật sự là rất có ý tứ.
Nuốt hai người các ngươi linh hồn về sau, ta cũng nhất định có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Nữ quỷ âm thanh hung dữ cười, khu xử hắc khí, muốn đem hai người kéo xuống lâu.
Tiểu hắc hắc, ngươi còn ở bên cạnh xem náo nhiệt.
Mau cứu ta a.
La Vân hướng về phía bên cạnh mèo đen cầu cứu.
Không nghĩ tới mèo đen lại là lòng dạ ác độc cự tuyệt hắn điều thỉnh cầu này, thật có lỗi, ta là ngươi người dẫn đạo, không phải hộ vệ của ngươi, ta chỉ phụ trách giải đáp nghi vấn, phát xuống nhiệm vụ, cấp cho chỉ đạo, cũng không chịu trách nhiệm giúp ngươi đánh nhau.
La Vân bó tay rồi.
Nói dễ nghe như vậy, ngươi mẹ nó rõ ràng chính là lười, lại thêm muốn đổi một người chủ nhân, cho nên mới không ra tay giúp ta à.
Ta bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi, bên cạnh cái này mèo đen mới là nhân vật hung ác.
Ngươi nếu là không đem nó diệt, kế hoạch của ngươi liền đừng muốn thành công, hơn nữa còn sẽ bị nó đánh hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong.
La Vân hướng nữ quỷ nói.
Hắn đây là dự định họa thủy đông dẫn, mèo đen phạm lười không chịu ra tay, vậy liền để nữ quỷ đi tìm nó, buộc nó ra tay tốt.
Nhưng sự tình phát triển lại là đại suất hắn đoán trước.
Như vậy sức sẹo hoang ngôn, cũng muốn lừa gạt đến ta.
Lâu nay đỉnh cũng chỉ có chúng ta một quỷ hai người, từ đâu ra cái gì mèo đen?
Tiểu tử, đừng làm không sợ vùng đấy, tiếp nhận tử vong đi.
Ha ha ha.
Giữ tận trong tiếng cười, nữ quỷ dùng hắc khí kéo lấy La Vân cùng Hạ Nguyệt, một chút xíu hướng tường thấp bên cạnh chuyển.
Cho dù La Vân dùng hết khí lực chống cự, cũng chỉ có thể chậm lại, không cách nào ngăn cản.
Mà nữ quỷ càng làm cho La Vân mắt tròn váng.
Tiểu hắc hắc liền ngồi xổm ở bên cạnh ngươi, ngươi lại còn nói nơi này không có mèo đen.
Ngươi mù a?
Chờ một chút.
Quỷ này chẳng lẽ nhìn không thấy tiểu hắc hắc?
La Vân nghĩ đến một cái khả năng.
Đoán đúng rồi.
Mèo đen cười nhạo nói, cho nên ngươi một chút kia tiểu thủ đoạn, căn bản là vô dụng.
Nhưng là trước kia mã bà một nhà ba người, làm sao có thể trông thấy ngươi?
La Vân truy vấn.
Mèo đen rất răm thối nói, ngươi phải hiểu được một sự kiện, không phải bọn họ có thể trông thấy ta, mà là ta để bọn hắn nhìn thấy.
Hóa ra là như vậy.
La Vân rõ ràng, hóa ra không chỉ có người, quỷ cũng là nhìn không thấy mèo đen, trừ phi là nó nguyện ý bị đối phương trông thấy.
Đầu đen do má, không ra a.
La Vân phản ứng nhanh chóng, lập tức thay đổi chủ ý, tiến hành lợi dụ, một cân cá hồi cùng cá thu đao.
Đối với ăn hàng tới nói, đồ ăn sức hấp dẫn là khó mà kháng cự, mèo đen cũng không ngoại lệ, các hai cân.
Có một cân, là trừng phạt ngươi vừa định nhắm ta.
Thành giao.
La Vân không chút do dự đáp ứng nói.
Tính mệnh du quan thời khắc, hắn nhưng không tâm tư có kẻ mặc cả.
Nếu là bởi vì một cân nửa cân cá hồi cùng cá thu đao mất mạng, vậy liền quá thua lỗ.
Đáp ứng sảng khoái như vậy, xem ra ta hẳn là muốn ba cân mới đúng.
Mèo đen ảo não dùng móng vuốt nhỏ gãi đầu một cái.
Sau đó nó mới nói,
nữ quỷ này dùng để quấn chặt lấy ngươi, là âm đoán chi khí biến thành đoán khí kia. Ta trước đó nói qua, trường học các ngươi là xây dựng ở bãi tha ma trên. Âm đoán chi khí phi thường cường đại, nàng mặc dù chỉ là cái giã quỷ, lại bởi vì chết ở sân trường trong, có thể điều động nơi này âm đoán chi khí. Cho nên ngươi bây giờ thừa nhận, là cả một cái trong trường học âm đoán chi khí, lấy thực lực của ngươi, tất nhiên không phá hết nó. La Vân Thúc dùng nói, ta không phá hết nó, ngươi nhất định có thể được thôi. Đừng nói nhảm, nhanh lên động thủ đi. Mèo đen lắc đầu, lấy thực lực của ta, muốn phá mất này một ít âm đoán chi khí, dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta sẽ không đích thân ra tay, bởi vì đây không phải là chức trách của ta, hơn nữa cũng sẽ để ngươi sinh ra ỷ lại, không cách nào đạt được rèn luyện cùng tăng lên. Nhưng nhìn tại cá hồi cùng cá thu đao phân thượng, ta có thể cho ngươi hai cái đề nghị.
Kiến nghị gì, ngươi mau nói.
Đề nghị thứ nhất, là kéo tới giữa trưa. Giữa trưa là trong một ngày, dương khí nóng nhất thời khắc. Hơn nữa nhìn hôm nay thời tiết này, đến giữa trưa, khẳng định có đại mặt trời. Đến lúc đó, trong sân trường âm đoán chi khí sẽ bị liệt nhật cùng dương khí áp chế đến thấp nhất giá trị, đến lúc đó, ngươi liền có cơ hội tránh phá những này đoán khí tia trói buộc. Kéo tới giữa trưa. La Vân hơi kém nhịn không được muốn bạo nói tục, giờ phút này mới 7 giờ qua, đến giữa trưa còn có gần 5 cái giờ. Lấy hiện tại tình huống này, đừng nói kiên trì 5 cái giờ, liền mẹ nó 5 phút đều không nhất định có thể kiên trì đến. Hắn cùng Hạ Nguyệt Trần đã tại đoán khí tia lôi kéo dưới, rời đến tường thấp bên cạnh, lại hướng bên ngoài một chút, liền sẽ rơi đi xuống lầu. Đề nghị thứ nhất quá không đáng tin cậy. Đề nghị thứ hai là cái gì? La Vân sốt ruột hỏi. Độ một ngụm dương khí cho nàng. Mèo đen nói, ngươi người mang phong đô đại đế người thừa kế tư cách, dương khí hết sức đặc thủ. Hơn nữa ngươi vừa mới thu được đại lượng dương nguyện lực, thể nội dương khí chính sử đang thiêu đốt hừng hực trạng thái, nếu là có thể đem này khẩu dương khí độ cấp nữ quỷ, liền có thể chặt đứt nàng cùng trong trường học cơ đoán chi khí kết nối. Đến lúc đó, quấn quanh lấy ngươi những này đoán khí tia, đem không phá tự tiêu. Chương 48, được tiện nghi còn kêu an. Biện pháp này tựa hồ có thể thực hiện. La Vân nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, ta muốn làm thế nào mới có thể đem dương khí độ cấp nữ quỷ này? Đơn giản. Mèo đen trả lời nói, cắn nát đầu lưỡi của ngươi, đem một giọt máu đưa vào nữ quỷ trong miệng. Đầu lưỡi chính là nhân thể bên trong mấy đại dương khí hội tụ bộ vị một trong. Đầu lưỡi máu bên trong ẩn chứa cực lớn, cực liệt dương khí, vừa vặn khắc chế âm tà chi vật. Đem đầu lưỡi máu đưa vào nữ quỷ trong miệng. La Vân ngạc nhiên sững sờ. Giờ phút này nữ quỷ vẫn như cũ ghé vào Hạ Nguyệt phía sau lưng, đang từ nàng gãy thò đầu ra, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn La Vân. Mặc dù La Vân tay chân cùng thân thể đều bị oán khí tia gắt gao cuốn lấy, khó mà động đậy, nhưng trên cổ của hắn cũng không có cuốn lấy oán khí tia, cố gắng nô ra, miệng hoàn toàn chính xác có thể chạm đến nữ quỷ. Nhưng vấn đề là, muốn đem đầu lưỡi máu đưa vào nữ quỷ trong miệng. Vậy chẳng phải là muốn cùng nữ quỷ đến cái miệng đối miệng? Nếu như nữ quỷ này dung mạo xinh đẹp, cùng Vương Tổ Hiền diễn nhiếp tiểu thiến đồng dạng, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Nhưng nữ quỷ này khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình, càng trải rộng máu tươi, còn có mấy nơi vết thương sâu tới xương, nhìn không nên quá kinh khủng. Cùng với nàng miệng đối miệng, người đây rõ ràng là làm khó ta béo hổ a. Còn có những biện pháp khác sao? La Vân hỏi. Không có. Mèo đen biết hắn tại do dự thứ gì, châm chọc nói, mạng đều nếu không có, còn căm ghét tâm. Nhân loại các ngươi chính là giả mồm. Đúng vậy a, mạng đều phải giữ không được, còn suy nghĩ gì có buồn nôn hay không? Không phải liền là một đầu nữ quỷ sao? Không phải liền là bộ dáng dữ tợn kinh khủng điểm sao? Có gì ghê gớm đâu? Lao tử đồng dạng dám hôn. Hứa Tiên liền rắn cũng dám nhận, lao tử đảm lượng không kém hắn. La Vân không do dự nữa, dùng sức cắn chót lưỡi, đau đớn kịch liệt mang theo nóng hởi nhiệt huyết tràn đầy khoang miệng. Hắn dùng sức thăm dò, hướng phía nữ quỷ tự thân đi. Nữ quỷ đã nhận ra không thích hợp, siêu một chút, rút vào đến Hạ Nguyệt trong thân thể. Ngoa tạo. La Vân trợn tròn mắt, làm sao bây giờ? Mèo đen trả lời nói, nữ quỷ giấu vào Hạ Nguyệt thân thể, ngươi đem đầu lưỡi máu đưa vào đến Hạ Nguyệt trong miệng, đồng dạng có thể đem dương khí độ cho nàng. Hạ Nguyệt, đắc tội, này cũng là vì cứu chúng ta hai mạng, ta cũng là bất đắc dĩ a. La Vân ở trong lòng nói một tiếng đắc tội. Mèo đen liếc mắt, được tiện nghi khoe mẽ, thật mẹ nó không muốn mặt. La Vân nhanh chóng quay đầu, đích thân lên Hạ Nguyệt bờ môi, đầu lưỡi cậy mở nàng hàm răng, đem một ngụm nóng hổi đầu lưỡi máu đưa vào trong miệng của nàng. Xì, xì xì. Một trận thanh âm cổ quái bỗng nhiên vang lên, sau đó La Vân liền thấy quấn quanh ở hắn cùng Hạ Nguyệt trên người oán khí tia bắt đầu tan rã. Đồng thời càng có một tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo Hạ Nguyệt trong thân thể truyền ra. À, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có như thế hừng hực dương khí? Ngay sau đó, La Vân liền thấy nữ quỷ theo Hạ Nguyệt trong thân thể chật vật trốn thoát. Giờ khắc này, trên mặt của nàng không có biểu tình hài hước, ngoại trừ chấn kinh cùng khó có thể tin bên ngoài, liền đau khổ cùng phẫn nộ. Đồng thời trên người nàng còn dấy lên một cỗ lam sắc hỏa diễm, không chỉ có thiêu hủy lấy oán khí của nàng, còn đem linh thể của nàng cũng đốt không được lắc lư, có muốn dấu hiệu hỏng mất. Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Nữ quỷ vừa sợ vừa giận, mở ra song chảo nhào về phía La Vân, muốn đem cái này khắp nơi cùng nàng đối đầu ra hỏa bốc chết. Không có oán khí tia trói buộc, La Vân khôi phục tự do, giơ tay lên đón lấy nào lên nữ quỷ, muốn đem chấn hồn phù áp vào trán của nàng. Nhạy cảm giác quan thứ 6 để nữ quỷ đã nhận ra oán khí tia kinh khủng. Nàng vội vàng biến đánh ra trước làm hậu rút lui, lấy tốc độ cực nhanh trốn ra mái nhà, biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một câu oán khí sâu nặng, ta nhất định sẽ báo thù. nhất định sẽ ăn ngươi tim, nhai ngươi là gan, uống sạch máu của ngươi, nuốt linh hồn của ngươi. Nhất định sẽ. Ngươi chờ đó cho ta. Không thể để cho nàng liền chạy như vậy, nếu không hậu hoạn vô cùng. La Vân sắc mặt có chút nghiêm trọng. Bị một đầu ác quỷ nhớ thương, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Húng chi quỷ này không chỉ có sẽ trả thù hắn, còn có rất lớn khả năng, sẽ thương tổn đến cái khác vô tội đồng học. Nhất định phải mau sớm tìm được nàng, tinh ngọc nàng. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải đem Hạ Nguyệt ôm hạ thường thấp, nếu không chính mình buông lòng tay, Hạ Nguyệt rất có thể liền sẽ rơi xuống. Cũng chính là ở thời điểm này, bị quỷ mê Hạ Nguyệt, khôi phục nàng ý thức của mình. Hạ Nguyệt cảm giác mình tựa như là ngủ một giấc, mở mắt ra, lại nhìn thấy mình bị một cái nam sinh ôm thật chặt, hơn nữa còn miệng đối miệng đích thân lên, nàng không khỏi là vừa sợ lại quẫn, sốt ruột vội vươn tay nghĩ muốn đẩy ra La Vân. Nhưng nàng một chút kia lực lượng, làm sao có thể đẩy phải động La Vân. Bất quá cử động của nàng lại là nhắc nhở La Vân, hai người hiện tại cãi lại đối miệng đâu. Tuy nói là vì cứu mạng, nhưng cái này cũng rất xấu hổ không phải. Hắn vội vàng đem thân thể ngửa ra sau, hai người như vậy rời môi. Không biết sao, La Vân trong lòng còn có chút tiếc nuối. Lưu manh, thả ta ra. Hạ Nguyệt phẫn nộ kêu lên, đồng thời muốn tránh thoát La Vân tay. Muốn chết, ngươi liền dãy rủa. Cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. La Vân quát, dọa Hạ Nguyệt kêu to một tiếng, nhưng cũng để nàng thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. A. Hạ Nguyệt phát ra một tiếng kêu sợ hãi, nguyên bản thẹn thùng phiếm hồng gương mặt, tức thì bị dọa trắng bệch như tờ giấy. Ta tại sao lại ở chỗ này? Chuyện gì xảy ra? Đi xuống trước lại nói, ngươi cũng đừng loạn vùng đấy. La Vân nói, vì câu ổn thỏa, hắn dứt khoát là lấy ôm công chúa tư thế, đem Hạ Nguyệt bế lên. Hạ Nguyệt phấn nộn gương mặt lại một lần đỏ bừng. Nàng loại này trong trắng lộ hồng, vừa khẩn trương lại thẹn thùng bộ dáng, quả thực là tại dụ người phạm tội, để La Vân nhìn một hồi lâu tâm viên ý mã. Nhảy xuống tường thấp, đứng ở lầu dạy học mái nhà, La Vân đem Hạ Nguyệt để xuống. Hạ Nguyệt sợ hãi trong lòng cảm giác tại thời khắc này giảm bớt không ít, nàng lui lại mấy bước, cùng La Vân kéo dài khoảng cách, hai tay hộ vệ ở trước ngực, nhìn hắn chằm chằm chất vấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta vì sao lại ở đây? Ngươi vì sao lại đối ta làm loại chuyện đó? A, ta nhớ ra rồi, ngươi là chiều hôm qua đối ta đùa nghịch lưu manh nam sinh kia. Cái gì đùa nghịch lưu manh? Ta cũng là người bị hại. La Vân kêu an. Người bị hại? Hạ Nguyệt một mặt kinh ngạc. Ngươi hôn miệng của ta, chiếm ta tiện nghi, thế mà còn nói mình là người bị hại. Quá vô sỉ đi. Không sai. La Vân gật gật đầu, hôm nay chuyện này, giải thích thực phức tạp. Nói đơn giản điểm, chính là ngươi muốn nhảy lầu phí hoài bản thân mình, ta mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, đi lên cứu được ngươi. Cứu người cần miệng đối miệng sao? Còn có, ta biết nhảy lâu phí hoài bản thân mình. Nói đùa cái gì? Hạ Nguyệt không tin, nàng trừng to mắt, gương mặt bởi vì mà sống tức giận, còn thật đáng yêu. Lúc này, hiệu trưởng cùng từ lao sư rốt cục thở hồng hộc chạy lên lầu đỉnh, thấy hai người không có trở ngại, cùng nhau thở dài một hơi. Hiệu trưởng tới, chuyện đã xảy ra ngươi có thể hỏi hắn. Ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin hiệu trưởng a. Hiệu trưởng, Hạ Nguyệt ta cứu được, còn lại chuyện liền giao cho các ngươi xử lý. Ta còn có việc gấp, đi trước một bước. Có người chạy tới, La Vân cũng yên lòng, ném một câu nói như vậy về sau, hắn quay người liền hướng tầng dưới chạy đi. Hắn vội vàng đi tìm nữ quỷ. Nổ cỏ không trừ gốc, cùng tự sát không có khác nhau. Hắn cũng sẽ không phạm cái loại này sai lầm cấp thấp. Chương 49, không hiểu ra sao thành tình lữ. Ai, ngươi chờ một chút. Thấy La Vân chuyện đều chưa nói rõ ràng muốn đi, Hạ Nguyệt gấp, nghĩ muốn đuổi kịp đi hỏi cho rõ. Nhưng nàng vừa mới cất bước, liền bị chào đón hiệu trưởng cùng từ lao sư vây. Hạ Nguyệt đồng học, ngươi không sao chứ? Có cái gì địa phương thụ thương? Hiệu trưởng ân cần hỏi. Từ lao sư lôi kéo tay của nàng nói, ngươi nha đầu này, có ủy khuất gì cấp lao sư nói nha, tại sao có thể như vậy xúc động đâu? Còn tốt không có ủ thành sai lầm lớn. Nhớ kỹ, về sau có chuyện gì, tìm lao sư, lao sư giúp ngươi giải quyết. Hiệu trưởng phụ hòa nói, các ngươi từ lao sư nếu là không giải quyết được, liền tới tìm ta giải quyết cho ngươi. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, có chút chần chờ hỏi, ta vừa rồi thật muốn nhảy lầu. Từ lao sư nhanh miệng, đắc, cũng không phải sao, vừa rồi ngươi hơi kém không có đem lao sư hụ chết. Về sau nhưng ngàn vạn không thể lại làm việc ngốc như vậy. Trên thế giới này, liền không có khảm qua không được. Huống chi, còn có lao sư cùng trường học làm hậu thuẫn của ngươi, cấp cho ngươi ủng hộ và cổ vũ. Hiệu trưởng hướng phía La Vân rời đi phương hướng nhìn lại, may mắn mà có vừa rồi nam sinh kia, tại ngươi nhảy lầu thời điểm, phấn đấu quên mình bắt lấy ngươi chân, mới đưa ngươi cấp cứu đi lên, vạn hạnh à. Hạ Nguyệt trên mặt, viết đầy chấn kinh cùng kinh ngạc. Vừa rồi người kia không có nói sai, ta thật sự có nhảy lầu. Vì cái gì? Hạ Nguyệt thì thầm nói. Cái gì vì cái gì? Từ lao sư ngạc nhiên sững sờ. Ta tại sao muốn nhảy lầu? Hạ Nguyệt hỏi. Cái này? Từ lao sư ngây dại, quay đầu nhìn về phía hiệu trưởng, nhưng hiệu trưởng đồng dạng cũng là một bộ ngốc trệ biểu tình. Ngươi vì cái gì nhảy lầu? Này chúng ta làm sao biết ta? Chúng ta cũng rất tò mò có được hay không? Thấy Hạ Nguyệt nhìn chằm chằm vào chính mình, từ lao sư nuốt ngụm nước bọt, sợ kích thích đến nàng, thận trọng hỏi, có phải hay không sắp thi đại học, để ngươi cảm thấy áp lực cùng khẩn trương? Bởi vì áp lực cùng khẩn trương a. Hạ Nguyệt không có lên tiếng, trong đầu dần hiện ra cha mẹ mỗi ngày nói với nàng kia mấy câu. Mặc dù những lời kia đều là cổ vũ động viên, lại làm cho nàng gánh lấy áp lực nặng nề. Là, thành tích của nàng rất tốt. Nhưng thi đại học liệu không chỉ là thành tích, còn có trạng thái cùng vật khí. Cha mẹ kỳ vọng cao, lão sư chờ mong, thậm chí bao gồm các bạn học sùng bái đợi chút, đều cho nàng tạo thành rất lớn áp lực. Càng là tới gần thi đại học, loại áp lực này lại càng lớn. Từ khi tiến vào bắn vọt giai đoạn, nàng thường xuyên tại trong đêm lăn lộn khó ngủ, một người núp ở phòng nơi hẻo lánh, ôm gối đầu khóc không ra tiếng. Nàng không dám để cho cha mẹ, lão sư cùng đồng học biết được sự yếu đuối của nàng, chỉ có thể lấy loại phương thức này để phát tiết trong lòng áp lực cùng bất lực. Nàng cũng hoàn toàn chính xác lên qua tự sát suy nghĩ, muốn dùng cái này đến kết thúc áp lực cùng đau khổ. Nhưng kia chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, như thế nào đỗng nhiên Phó Trư Vu hành động đâu? Hơn nữa nàng còn đối đoạn này ký ức vẫn là như vậy mơ hồ. Thật giống như nhảy lầu không phải nàng, là một người khác, nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người thấy được chính là nàng. Chuyện này thật là rất cổ quái. Hạ Nguyệt đột nhiên lâm vào trầm tư, để hiệu trưởng cùng Từ lão sư có chút hoảng. Bọn họ sợ Hạ Nguyệt lại làm ra một việc phí hoài bản thân mình tiến hành, liếc nhau một cái về sau, trong miệng một lời khuyên nói ra, "Hạ Nguyệt, chúng ta trước đi xuống lầu có được hay không? Mái nhà gió lớn, đừng thổi bị cảm." "Được." Hạ Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng thông minh biết, hiệu trưởng cùng Từ lão sư ở đâu là sợ hóng gió cảm mạo, rõ ràng là sợ nàng lần nữa nhảy lầu. Nàng kỳ thật rất nghĩ mà sợ, đồng thời cảm thấy mái nhà nơi này thực tà môn, cũng muốn mau chóng rời đi. Lúc xuống lầu, Hạ Nguyệt hỏi, "Đúng rồi, vừa rồi đã cứu ta đồng học kia, là cái nào ban? Tên gọi là gì? Ngươi hỏi chúng ta?" Hiệu trưởng cùng Từ lão sư cùng nhau sững sờ. Bọn họ cùng trong sân rộng thầy cho nhóm đồng dạng, đều cho rằng La Vân cùng Hạ Nguyệt là tình lữ. Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu, La Vân bất chấp nguy hiểm đi nghĩ cách cứu viện, sau đó hai người ôm chặt cùng một chỗ, vong tình hôn nồng nhiệt. Dạng này hai người, làm sao lại không phải tình lữ? Sao có thể không phải tình lữ? Hai người này sẽ không phải là cãi nhau a? Cho nên Hạ Nguyệt mới lại bởi vì trùng động nhất thời đi nhảy lầu. Nam sinh kia đã liều mình tới cứu nàng, nói rõ còn là đối với nàng có cảm tình, chỉ là giữa hai người chấm dứt chưa cởi bỏ, cho nên mới sẽ tại cứu Hạ Nguyệt, nhìn thấy chúng ta tới về sau, chạy vội rời đi. Hiệu trưởng cùng Từ lão sư não bổ ra chỉnh cái chuyện đã xảy ra. Theo lý thuyết, trường học đối với yêu sớm là không tán thành. Thậm chí nhiều khi, tại biết có học sinh yêu đương về sau, lão sư sẽ còn đem hai cái học sinh gọi vào văn phòng nói chuyện, thậm chí là trông nom việc nhà dài mời đến giải quyết. Nhưng lần này, hiệu trưởng cùng Từ lão sư không có làm như vậy, cũng không dám làm như vậy. Hạ Nguyệt đều nhảy qua một lần lâu, nếu là lại kích thích nàng, ai dám cam đoan nàng sẽ không lại nhảy một lần. Nếu là thật bức tử Hạ Nguyệt, trách nhiệm này ai dám gánh chịu? Ai có thể nhận gánh chịu nổi? Cho nên tại ngắn ngủi sau khi suy tính, Từ lão sư dùng một loại ôn nhu ngữ khí nói ra, "Thế nào, các ngươi vợ chồng trẻ cãi nhau?" Hạ Nguyệt không nghĩ tới chủ nhiệm lớp thế mà lại nói ra những lời này, tiểu nhan trong nháy mắt đỏ lên, thậm chí liền bên tai đều đỏ, vội vàng phủ nhận nói, "Không phải." "Từ lão sư, ngươi nói nhăng gì đấy, ta cùng hắn căn bản không phải loại quan hệ đó." "Ta liền căn bản không biết hắn. Không phải nam nữ bằng hữu. Ngươi là coi chúng ta ngốc đâu, vẫn là làm chúng ta mù a?" "Không nói đến, tại ngươi nhảy lầu thời điểm, tiểu tử kia vô cùng lo lắng xông lên, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cứu được ngươi. Chỉ nói ngươi cao trung 3 năm, luôn luôn đối nam sinh sắc mặt không chút thay đổi, lại vẫn cứ là cùng tiểu tử này, tại trên lầu chót, ngay trước toàn trường thầy trò mà ôm, hôn nồng nhiệt. Các ngươi nếu như không phải nam nữ bằng hữu, có thể làm ra loại chuyện này? Còn nói cái gì căn bản không biết, lừa gạt quỷ đâu?" Xem ra hai người kia còn tại nháo mâu thuẫn. Mặt khác, đoán chừng cũng là sợ bại lộ yêu đương thân phận, sẽ dẫn tới chúng ta trách cứ. Hiệu trưởng cùng Từ lão sư liếc nhau một cái, đều đọc hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Từ lão sư nghĩ nghĩ, nói ra, "Yên tâm đi Hạ Nguyệt, lão sư sẽ không để cho các ngươi chia tay, hiệu trưởng cũng sẽ không làm như vậy. Nhưng lão sư muốn nói cho ngươi, yêu đương bên trong sinh ra mâu thuẫn rất bình thường, cũng không phải là không thể hóa giải. Ngươi nhìn, nam sinh kia có thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tới cứu ngươi, nói rõ hắn là rất yêu ngươi, cũng rất có gánh vác. Ta cảm thấy, các ngươi hẳn là tâm bình khí hòa nói chuyện, đem mâu thuẫn hủy bỏ." "A." Hạ Nguyệt triệt để ngớ ngẩn. "Ta đều nói, ta cùng người kia cũng không phải là tình lữ quan hệ. Hơn nữa ta là thật không biết hắn, các ngươi làm sao liền không tin lời của ta đâu?" Cơ hồ tại đồng thời, La Vân đấy mắt hiện lên một nhóm tin tức, âm nguyện lực 11, đến từ Hạ Nguyệt. Nhưng hắn cũng không có chú ý tới cái tin này, bởi vì hắn đã bị âm nguyện lực soát bình phong. Hạ Nguyệt cung cấp một chút kia âm nguyện lực, không chỉ có không có ý nghĩa, hơn nữa lóe lên liền biến mất, hắn căn bản là chú ý không đến. Chương 50, nữ quỷ thân phận. Hải lượng âm nguyện lực đến từ trên bãi tập thầy trò. Chuẩn xác mà nói, là đến từ các nam sinh. Hạ Nguyệt trong lòng bọn họ thế nhưng là nữ thần. Mà bây giờ, cái này nữ thần bị La Vân ôm hôn, để bọn hắn không hẹn mà cùng sinh ra một loại thật vất vả nuôi lớn cải trắng bị heo cấp ủi khó chịu tâm tình. Tất nhiên, ngoại trừ khó chịu bên ngoài, còn có ghen ghét. Bọn họ hy vọng nhiều cái kia ủi cải trắng heo, có thể là bọn họ a. Ước ao ghen tị dưới, bọn họ đối La Vân cung cấp một sóng lớn âm nguyện lực. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, chính mình ước ao ghen tị, đối với La Vân tới nói, lại là cam lâm. Vốn dĩ La Vân thể nội dương nguyện lực quá mạnh, sinh sôi nội hỏa đều nhanh muốn đem hắn đốt, may mắn soát đến như vậy một đợt âm nguyện lực, mới đền bù âm dương nguyện lực chênh lệch thật lớn, lắng lại nội hỏa, để hắn không còn rực đau nhức. Nếu không phải sợ hai âm nguyện lực sẽ bao tô quá cao, để cho mình đụng phải âm hàn xâm nhập nỗi khổ, La Vân đều muốn hướng tất cả cho hắn cống hiến âm nguyện lực người nói một tiếng cảm ơn. "Các ngươi âm nguyện lực, bây giờ tới quá kịp thời." Tại La Vân xuống lầu thời khắc, trên bãi tập có không ít nam sinh ở kêu rên. "A a a, nữ thần của ta, thế mà bị người ôm hôn, ta hảo tâm đau nhức, ta phải thương tâm chết. Lê Thẩm A, La Vân tên hôn đằng kia, thế mà làm bẩn nữ thần của ta. Các ngươi đừng cản ta, ta muốn lên đi đánh hắn. Hạ Nguyệt sẽ không thật tại cùng La Vân yêu đương A. Tại sao là La Vân không phải ta?
Vì cái gì?
Một bên các nữ sinh nhìn không được, hừ lạnh nói, vì cái gì? Chỉ bằng các ngươi tại Hạ Nguyệt muốn nhảy lầu thời điểm, sẽ chỉ ngốc ngốc đứng ở chỗ này, mà La Vân lại dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng xông đi lên cứu Hạ Nguyệt điểm này, liền đầy đủ giải thích tại sao là hắn mà không phải là các ngươi. Chính là thật hâm mộ Hạ Nguyệt, có thể có như vậy một cái bạn trai lực phá trần bạn trai, ta vì cái gì không phải Hạ Nguyệt ta? Chính nghị luận, La Vân xông ra lầu dạy học. Nhìn thấy hắn, nguyên bản ồn ào quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trước đó kêu gào muốn đánh hắn những người kia, tất cả đều rụt cổ lại, tránh trong đám người, sợ sẽ bị La Vân bắt tới đánh một trận. Đây chính là lấy sức một mình, đánh ngã Ngưu Dũng cùng hắn mười mấy tên thủ hạ mãnh nhân a. Trên miệng nói khoác vài câu vẫn được, thật muốn cùng hắn đánh. Đây không phải là chán sống, tìm tội thủ sao? Không thể chơi vào, không thể chơi vào. La Vân không nói gì, một đôi mắt tại trên bãi tập quét tới quét lui, tìm kiếm lấy nữ quỷ bóng dáng. Một lát sau, hắn ra kết luận, không có ở đây. Chợt quay người, đi hướng nơi khác tìm kiếm nữ quỷ. La Vân sau khi đi, trên bãi tập đám người, vô luận học sinh hay là lão sư, cùng nhau thở dài một hơi. Vừa rồi La Vân mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn lại giống như là lưỡi dao đồng dạng sắc bén, lại như là một ngọn núi lớn nặng nề, gai bọn họ dùng mình, áp bọn họ thở không nổi. Bọn họ chưa từng thấy qua ai ánh mắt có thể có La Vân kinh khủng như vậy. Kia là nhân loại ánh mắt sao? Tại sao ta cảm giác chính mình giống như là bị manh thú theo dõi? Chính là thật là đáng sợ. Không ít học sinh tại này trong thời gian thật ngắn, bị dọa mồ hôi lạnh lâm ly. Các lao sư hai mặt nhìn nhau, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, một cái học sinh, như thế nào sẽ có như vậy khí thế cường hãn cùng khiếp người ánh mắt. Có người nhớ tới La Vân võ đạo cao thủ thân phận, cảm khái nói, không hổ là võ đạo cao thủ, thật là lợi hại a. La Vân cũng không biết thầy trò nhóm trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá theo gia tốc tăng trưởng âm dương nguyện lực đến xem, bọn họ lúc này, hẳn là lại khiếp sợ lại sợ. La Vân cũng thật không hiểu. Ta vừa rồi rõ ràng cái gì cũng không nói, cũng không có trăng bức, làm sao những người này sẽ đối ta vừa kinh vừa sợ đâu. Hắn làm sao biết, khí thế của hắn mới vừa rồi cùng ánh mắt, đã thắng qua ngàn vạn ngôn ngữ. Đến nỗi trăng bức. Loại chuyện này đã xâm nhập đến hắn trong xương thủy. Chính hắn có lẽ không cảm giác được, nhưng một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt một cái biểu tình, đều là thực trăng bức. Ở phương diện này, hắn thiên phú cực cao, có trở thành bức vương tiềm chất. Rời đi thao trường về sau, La Vân hướng về phía theo bên người mèo đen dò hỏi, ngươi cảm thấy kia nữ quỷ sẽ giấu ở nơi nào? Lần này mèo đen rất phối hợp, hồi đáp, nàng bị dương hỏa thiêu thân, cần muốn tìm tới một cái âm đoán chi khí cực nặng địa phương dập lửa. Trong trường học, âm đoán chi khí nặng nhất địa phương, theo thứ tự là lầu dạy học trong hành lang chỗ rẽ, thời khắc đều thực âm trầm rừng cây nhỏ, cùng trường học bãi rác bên cạnh, cái kia không có người nào đi nhà vệ sinh. Ta vừa mới theo lầu dạy học xuống tới, cũng không có tại chỗ góc cua nhìn thấy nữ quỷ thân ảnh. Như vậy liền chỉ còn lại rừng cây nhỏ cùng bãi rác bên cạnh nhà cầu. La Vân quyết định đi trước rừng cây nhỏ nhìn xem. Mèo đen đột nhiên nói ra, cho ngươi một cái nhiệm vụ mới, tinh lọc Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê? La Vân sững sờ. Đây không phải hôm qua cho hắn cung cấp gần 100 điểm âm nguyện lực người sao? Lúc ấy hắn còn tại buồn bực Lục Tiểu Khê là ai, hiện tại đã biết rõ, nàng chính là mê hạ nguyệt tâm hồn nữ quỷ. Lục Tiểu Khê, Lục Tiểu Khê. Danh tự này rất quen thuộc. La Vân nhanh chóng nhớ lại, rốt cục bị hắn nhớ lại. A, ta nhớ ra rồi, cái này Lục Tiểu Khê đã từng cũng là trường học của chúng ta trong một cái đại học bá. Tính toán ra, nàng vẫn là học tỷ của ta, lớn ta 3 giới. Năm đó nàng được công nhận, có hy vọng nhất trở thành cao thi trạng nguyên người. Kết quả tại lúc thi tốt nghiệp trung học, nàng không biết sao phát huy thất thường. Bởi vì không chịu nổi áp lực, lựa chọn nhảy lầu, lấy loại phương thức này kết thúc chính mình tuổi trẻ sinh mệnh. Đúng, ta nghe đám lao sinh nói qua, nàng lúc ấy chính là theo lầu dạy học trên nhảy xuống. Không nghĩ tới Lục Tiểu Khê chết sau, vậy mà không có đi âm phủ, mà là lưu tại dương thế, còn tại âm đoán chi khí ảnh hưởng dưới, biến thành một đầu ác linh. Nhưng nàng vì sao lại tìm tới Hạ Nguyệt đâu? Là bởi vì học bá cộng đồng thân phận, còn là bởi vì Hạ Nguyệt cũng có phí hoài bản thân mình chi niệm. La Vân rất là hiếu kỳ. Bất quá những vấn đề này, lưu lại chờ tinh lọc Lục Tiểu Khê sau lại nghiên cứu cũng không muộn. Hắn lườm mèo đen một chút, hỏi, nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Cái này cũng muốn thưởng. Mèo đen một mặt không vui. Coi như ta không tuyên bố nhiệm vụ, ngươi còn không phải như vậy muốn tinh lọc Lục Tiểu Khê. Nhưng vấn đề là, ngươi ban bố nhiệm vụ nha. Đã ban bố nhiệm vụ, liền nên cấp ban thưởng. La Vân một bước cũng không nhường. Có thể theo mèo đen cái này lười hàng trên người dọa dẫm đến chỗ tốt cơ hội cũng không nhiều, hắn có thể nào bỏ lỡ. Tốt ta, coi như ta không may, sớm biết liền không nên tuyên bố nhiệm vụ này. Mèo đen thở dài một hơi, sau đó nói, ngươi không phải muốn tìm phụ đạo lao sư sao? Tinh lọc Lục Tiểu Khê về sau, ta có thể cho ngươi an bài. Ngươi an bài sẽ không là Lục Tiểu Khê a? La Vân nghi ngờ nói. Lấy Lục Tiểu Khê học bá thành tích cùng năng lực, nếu là có thể bị tẩy đi hoán nghiệm, khôi phục bản thân ý thức, làm La Vân phụ đạo lao sư, đích thật là dư xài. Chương 51, là quỷ tính toán người. Vẫn là người mưu hại quỷ. Ta là cái loại này mèo sao? Mèo đen không cao hứng, ta cho ngươi tìm, tuyệt đối đều là lao sư tốt, ngươi có thể có chút theo đuổi không? Thật. La Vân hoài nghi nói. Không tin thì thôi. Ta cái này đem nhiệm vụ hủy bỏ rơi. Đừng a. La Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy Lục Tiểu Khê mặc dù là cái rất như học bá, nhưng đang dạy người phía trên, chưa chắc có thể so với được chuyên nghiệp lão sư, liền nói, ta tin ngươi còn không được cả đối, nhiệm vụ thất bại trừng phạt là cái gì?
Không có trừng phạt.
Mèo đen nói.
Cái gì?
La Vân còn cho là chính mình nghe lầm.
Không có trừng phạt.
Thật hay giả?
Này không phù hợp tác phong của ngươi a, sẽ không là có cha a.
Ta cần phải đối ngươi dạng này thái điều chơi lừa gạt.
Mèo đen khó chịu hừ một tiếng, nói, nhiệm vụ này nếu là thất bại, ngươi xác định vững chắc bị Lục Tiểu Khê xử lý, liền hồn phách đều bị nàng nuốt chửng lấy, còn cần đến ta đến trừng phạt ngươi.
La Vân tức sạm mặt lại, tại sao ta cảm giác nhiệm vụ này thật là nguy hiểm?
Nếu là sợ hãi, ngươi có thể không đi tinh lọc Lục Tiểu Khê a?
Không sạch hóa Lục Tiểu Khê.
La Vân lắc đầu.
Hắn cùng Lục Tiểu Khê cửu đoán đã kết xuống, nếu là không thừa dịp hiện tại đem tinh lọc, chờ Lục Tiểu Khê khôi phục thực lực, chắc chắn tìm hắn báo thù.
Khi đó, hắn nhưng không nhất định có thể đánh bại Lục Tiểu Khê.
Cho nên, lại nguy hiểm cũng phải lên.
Nhiệm vụ này ta tiếp.
Nhớ rõ ngươi đáp ứng ban thưởng, tuyệt đối đừng nuốt lời.
Yên tâm đi, không những sẽ không nuốt lời, sẽ còn cho ngươi một cái ngạc nhiên.
Mèo đen ra vẻ thần bí mà nói.
La Vân không hiểu, kinh hỉ.
Không phải liền là tìm mấy cái phụ đạo lao sư sao, có thể có gì có thể kinh hỉ.
Tạm thời giữ bí mật.
Mèo đen thừa nước đục thả câu, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ liền biết.
Khi nói chuyện, một người một mèo xông vào đến rừng cây nhỏ.
Trong rừng cây thảm thực vật thực tươi tốt, cho dù giờ phút này là buổi sáng, ánh mặt trời chiếu khắp, bên trong vẫn như cũ âm trầm, đồng thời còn tản ra một cỗ khiến người cảm thấy lạnh lẽo hàn khí, để La Vân vừa mới đi vào, liền không nhịn được dùng mình một cái.
Nơi này quả nhiên âm khí rất nặng.
La Vân nắm bắt chấn hồn phù, tại trong rừng cây tìm tòi một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì nữ quỷ dấu vết lưu lại.
Lục Tiểu Khê không có ở đây.
La Vân quay đầu, nhìn phía trường học góc tây bắc, trong trường bãi rác vị trí.
Nói như vậy, nàng nhất định là tại cái kia trong nhà vệ sinh.
Nhưng mà, chuyện lại là ngoài dự liệu.
La Vân tại bãi rác bên cạnh trong nhà vệ sinh tìm một vòng, vẫn không có tìm được nữ quỷ Lục Tiểu Khê bóng dáng.
Cái này khiến hắn thực hoang mang, quay đầu hỏi mèo đen, ngươi không phải nói, Lục Tiểu Khê khẳng định tại này ba cái âm đoán chi khí mạnh nhất địa phương sao?
Ta đều tìm khắp cả, cũng không có a.
Mèo đen một đám song chảo, biểu tình thực vô tội, ta chỉ nói là có khả năng nhất tại này ba cái địa phương, cũng không có nói nhất định ngay tại.
Nóa.
Thấy nó có nổi, La Vân nhịn không được giơ lên ngón tay giữa, sau đó lo lắng nói, ta tại này ba cái địa phương, lãng phí nhiều thời giờ như vậy, Lục Tiểu Khê sẽ không thừa cơ chạy ra trường học a.
Yên tâm, nàng không thể rời đi trường học.
Mèo đen nói, trong trường học cấm đoán chi khí, mặc dù để nàng mạnh lên biến ác, có thể đồng thời cũng đưa nàng trói buộc tại nơi này không cách nào rời đi.
Vậy là tốt rồi.
La Vân tùng khẩu khí.
Mặc dù trường học phạm vi cũng rất lớn, nhưng làm sao cũng so không có mục tiêu phạm vi tốt.
Đi ra nhà vệ sinh, La Vân nhìn thấy bên cạnh bãi rác trong, đang có một nam một nữ hai cái trường công, tại dọn dẹp, vận chuyển các học sinh khuynh đảo rất rưởi.
La Vân biết hai người kia, bọn họ là một đôi vợ chồng, trong trường học làm việc vật đã thực nhiều năm.
Hai vợ chồng này cũng nhìn thấy La Vân, trợ phu ngẩng đầu lên cười với hắn một cái, đồng thời huy động xẻng sắt, đem rác rưởi xẻn vào rừng ở bên cạnh xe rất trong.
La Vân trở về lấy mỉm cười, cũng gật đầu thăm hỏi.
Đồng học, ngươi chạy thế nào xa như vậy đến đi nhà xí?
Trợ phu cười ha hả hỏi.
Lầu dạy học bên kia đi nhà xí quá nhiều người, ta không nín được, liền nhiều chạy mấy bước tới đây.
La Vân tìm cái cớ.
Trợ phu cười cười không có lại nói tiếp, tiếp tục cùng thê tử xẻn rác rưởi.
La Vân quay người, chuẩn bị rời đi bãi rác.
Ngay lúc này, trợ phu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt màu đen biến thành yêu dị kinh khủng đỏ như máu.
Hắn cất bước, lấy tốc độ cực nhanh hướng phía La Vân phóng đi, hết lần này tới lần khác lại là một chút thanh âm đều không có phát ra.
Thời gian trong nháy mắt, trợ phu liền vọt tới La Vân sau lưng.
Xẻn sắt dương lên, dưới ánh mặt trời lóe ra khiếp người hàn quang, thẳng đến La Vân đầu bổ tới.
Một kích này vừa nhanh vừa chuẩn lại hung ác.
Nếu như bị bổ trúng, đừng nói là đầu, chính là sắt đá cũng phải cấp bổ ra.
Trợ phu khỏe miệng tuân ra hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh.
Đang.
Một tiếng vang thật lớn.
Xẻn sắt từ đó đứt gãy, xẻn đầu bay lên trời, chuyển tầm vài vòng mới rơi xuống mặt đất.
Làm sao lại như vậy?
Trợ phu mở to hai mắt nhìn, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lóe ra chấn kinh cùng khó có thể tin.
Thì ra, ngay tại xẻn sắt đánh xuống thời khắc, La Vân đông nhiên quay người huy quyền, đánh gãy xẻn sắt cán cây gỗ, đánh bay xẻn đầu.
Ngươi là thế nào phát hiện được ta?
Trợ phu thét chói tai vang lên chất vấn, thanh âm của hắn tại thời khắc này cực kỳ cổ quái, thư hùng cung âm, để cho người ta nghe chính là dùng mình.
Bởi vì ngươi xẻn rác rưởi động tác.
La Vân đang nói chuyện đồng thời, nhảy tới một bước, giơ tay liền đem một tâm chấn hồn phù dán vào trượng phu cái trán.
Ngươi trước kia hiển nhiên không có làm qua khí lực như vậy sống, tư thế vụt về, xem xét liền có vấn đề, cho nên ta mới cố ý quay thân đối ngươi, quả nhiên bị ta kiểm tra xong tới.
La Vân phủi tay, quay đầu hướng về phía bị kinh ngạc đến ngây người thê tử nói, a di, đừng khẩn trương, đại thúc này là sinh bệnh, ta tại trị cho hắn đâu.
Ngã bệnh.
Thê tử kinh nghi bất định hỏi.
La Vân gật gật đầu, ngữ khí thực nghiêm túc cùng nghiêm túc,
đúng vậy, ngã bệnh, không thì hắn làm sao lại tập kích ta.
Như thế nào lại phát ra không phải hắn cổ quái thanh âm.
Thê tử tin hắn, len ken ném ra trong tay sẻng sát, bước nhanh chạy tới, lo lắng hỏi, bệnh của hắn nghiêm trọng không?
Ngươi có thể trị hết hắn không?
Ta muốn không muốn gọi điện thoại gọi xe cứu thương.
Khi nói chuyện, thê tử đã chạy vội tới La Vân bên cạnh.
Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào trợ phu, tỏ ra lo lắng. nhưng lại tại La Vân chuẩn bị an ủi nàng lúc, nàng lại mánh xoay người nhào về phía La Vân, một đôi tay gắt gao bóp lấy La Vân cổ, càng có từng sợi oán khí tia theo trong cơ thể nàng bay bắn ra, cuốn lấy La Vân tay chân. Thân ái niên đệ, ngươi thực thông minh, nhưng là thực đáng tiếc, ngươi lần này lại là đoán sai. Giữ tận trong tiếng cười, một tấm mặt quỷ theo thê tử thể nội hiện ra tới, chính là Lục Tiểu Khê. Nàng cười phi thường đắc ý, đồng thời thả ra một đạo oán khí tia, cuốn lấy bị đánh bay sảnh đầu, kéo nó đâm về La Vân, muốn đem hắn một kích chém đầu. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Tiểu Khê tươi cười lại cứng đờ. Bởi vì nàng phát hiện, La Vân trên mặt không thấy chút nào kinh hoàng cùng đau khổ. Hắn trấn định, phảng phất tính trước kỹ càng. Người rốt cục hiện hình. La Vân nói, ngữ khí bình tĩnh để quỷ cũng vì đó run sợ. Chương 52, vách quan tài ép không được. Tiểu tử này vậy mà khám phá ta hai khôi kế sách. Lục Tiểu Khê kinh khủng mặt quỷ trên hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nàng rất nhanh liền trấn định lại, gan giọng nói, coi như ngươi khám phá lại có thể thế nào. Ngươi cổ bị ta bóp, tay chân bị ta quấn lấy, còn có sẻng đầu chính đang bay tới, ta không tin ngươi còn có thể lật được bàn. Ngươi liền không có phát hiện, sẻng đầu vẫn luôn không có bay tới sao? La Vân hỏi. Cái gì? Lục Tiểu Khê nghe vậy giật mình, vội vàng quay đầu, hãi nhiên phát hiện sẻng đầu vậy mà ngừng lại tại trong giữa không trung, không có bay tới, phảng phất là bị một bàn tay vô hình cấp kéo lại. Lục Tiểu Khê quỷ nhãn, thấy được nhìn bằng mắt thường không gặp tình huống. Nếu lại sẻng đầu không phải tay, mà là một đạo mạnh mẽ gió lốc. Gió lốc cùng suy lấy sẻng đầu, lực đạo rất lớn, lớn đến để oán khí tia không cách nào đưa nó kéo tới. Lục Tiểu Khê đột nhiên nhớ tới, La Vân là sẽ hô phong. Trước đó bởi vì nàng có thể điều động cả một cái trường học cơ đoán chi khí, có thể nhẹ nhõm áp chế, đánh tan La Vân dẫn tới sức gió. Nhưng hiện tại, lấy nàng tự thân lực lượng, đã là không cách nào cùng La Vân sức gió chống lại. Trước đó ngươi lợi dụng toàn bộ trường học cơ đoán chi khí hóa thành đoán khí tia, ta đích xác không tránh thoát được. Nhưng bây giờ, ngươi dùng chính mình em đoán chi khí hóa thành đoán khí tia, ở trước mặt ta, lại là vô cùng yếu ớt. La Vân trầm giọng hét một tiếng, hai tay giơ lên, màu đen đoán khí tia tại phanh 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 trầm đục âm thanh bên trong, liên tiếp đứt đoạn. Ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ báo thù, nhất định sẽ. Lục Tiểu Khê phẫn nộ gào thét, theo nữ trong cơ thể con người tránh ra, nghĩ muốn chạy trốn rời đi. Đồng thời trên người nàng âm đoán chi khí mãnh liệt mà ra, hóa thành từng trường kinh khủng mặt quỷ, nhe răng nết miệng hướng phía La Vân nhào cắn qua tới. Những này mặt quỷ là mai táng tại trường học phía dưới, bãi tha ma trong những người kia bộ dáng. Nữ quỷ tại hấp thu bọn họ lưu tại nhân gian âm đoán chi khí về sau, luyện ra như vậy từng trường mặt quỷ. La Vân không để ý đến những này mặt quỷ, bởi vì hắn biết lấy Lục Tiểu Khê giã quỷ thực lực cùng suy yếu trạng thái, căn bản không có khả năng gọi chân chính ác linh. Những này mặt quỷ bất quá là hù dọa người chướng nhãn pháp thôi. Một giây sau, La Vân thân thể trực tiếp xuyên qua mặt quỷ, quả nhiên là một chút chuyện đều không có. Nhưng Lục Tiểu Khê cũng tại thời khắc này, lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi xa bỏ chạy. Đơn thuần so đấu tốc độ, La Vân mặc dù so với người bình thường nhanh, lại không nhanh bằng quỷ. Cho nên hắn dứt khoát liền truy đều không có đi truy, nhảy tới một bước, đỡ hôn mê muốn té xuống đất nữ nhân. Lục Tiểu Khê thấy cảnh này, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc này, một tấm màu vàng giấy chợt bay đến trước mắt của nàng. Nhanh như thiểm điện. Đây là phù lục. Lục Tiểu Khê quá sợ hãi, muốn trốn tránh, dĩ nhiên đã là không còn kịp rồi. Chấn hồn phù siêu một chút, dán vào trên trán của nàng. Cho đến giờ phút này, nàng mới cảnh giác lại, La Vân là có thể thao túng gió. Gió tốc độ cũng không so với nàng cái này dã quỷ chậm. Đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Lục Tiểu Khê muốn đưa tay đi bóc phủ, lại phát hiện chính mình căn bản nâng không nổi tay. Một cỗ to lớn, giống như núi nặng nghề lực lượng, áp trên thân nàng, để nàng không thể động đậy. Đùng. Lục Tiểu Khê trên người vốn đã bị âm đoán chi khí dập tắt dương hỏa, tại thời khắc này một lần nữa phục nhiên. U lam như quỷ hỏa liệt diễm, trong nháy mắt đưa nàng nuốt hết, nung khô lấy linh hồn nàng trong oán niệm, ác lực cùng lệ khí. Ngươi là làm thế nào thấy được Lục Tiểu Khê không có dấu tại nam nhân kia thể nội, mà là bám vào này cái thân thể nữ nhân bên trong? Mèo đen mắt nhìn cháy hừng hực dương hỏa, nghiêng đầu lại, có chút hiếu kỳ hỏi. La Vân kiểm tra một chút đại thúc cùng A Di tình huống, xác định bọn họ chỉ là hôn mê, tính mệnh không lo về sau, mới trả lời nói, ngươi quên rồi. Ta thế nhưng là theo mã bà nơi nào đạt được hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục. Tại quay người nháy mắt, ta liền nhìn ra đại thúc là bị thôi miên mà không phải phụ thể. Chỉ là ta không thể xác định, Lục Tiểu Khê đến cùng là dấu ở A Di thể nội vẫn là nút trong bóng tối, liền dứt khoát giả bộ như trung kế, quả nhiên là đem nàng thành công dẫn ra tới. Mèo đen gật gật đầu, xem ra ngươi cũng không phải đặc biệt ẩn, vẫn có chút trí thông minh. Ngươi đây là tại khích lệ ta sao? La Vân hơi kinh ngạc, cũng có chút nhỏ kích động. Ta lại có thể từ trong miệng ngươi nghe được khích lệ lời nói, không dễ dàng a. Hắn ngang đầu nhìn hướng lên bầu trời, còn nói, mặt trời hôm nay sẽ không là theo phía tây dâng lên a. Âm nguyện lực 17, đến từ tiểu hắc hắc. La Vân nhìn thấy nghề này tin tức, âm thầm cười trộm. Bị mèo đen ác miệng nhiều hắn, mỗi lần để mèo đen tức giận khó chịu, đều sẽ cao hứng phi thường. Bất quá hắn biết phân tức, thấy tốt thì lấy, ngược lại hỏi, nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành a? Ngươi đáp ứng ban thưởng đâu? Tính ngươi vận khí tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Mèo đen khẽ nói, ta đáp ứng rồi ban thưởng, tuyệt đối sẽ không cắt xén. Bất quá, ngươi trước tiên cần phải thanh toán âm dương nguyện lực các 2000 điểm mới được. Cái gì? La Vân la thất thanh, không phải ban thưởng sao? Làm sao còn muốn ta thanh toán âm dương nguyện lực? Ngươi đây là lừa gạt. Hơn nữa còn muốn 2000 điểm âm dương nguyện lực, đều có thể qua lại hai chuyến phong đô. Mèo đen không cao hứng nói, đừng nói khó nghe như vậy, cái gì gọi là lừa gạt ta, ta cũng là vì ngươi tốt. Nếu như ngươi không chịu thanh toán âm dương nguyện lực, ta cũng có thể vì ngươi cung cấp lao sư, chỉ là loại này miễn phí lao sư, dạy học trình độ rất bình thường. Muốn để bọn hắn đột kích giúp ngươi tại gần 2 tháng trong, để thành tích tăng lên trên diện rộng cũng thi đậu 211-985 dạng này trọng điểm trường trung học, mấy tỷ lệ rất thấp. Thanh toán xong âm dương nguyện lực mời đến lao sư, liền nhất định có thể giúp ta thi đậu 211-985 trường trung học rồi. La Vân hỏi. Cũng không nhất định. Mèo đen lắc đầu. La Vân im lặng, trên trán nổi lên đạo đạo hát tuyến. Ngươi xác định không phải đang đùa ta chơi. Mèo đen nói, trên thế giới này liền không có chuyện gì, là 100% có thể thành công. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, nếu như những lao sư này đều không thể trợ giúp ngươi, tại 2 tháng sau thi đậu 211-985 trường trung học, như vậy lao sư của hắn liền càng không khả năng làm được. Ngươi này làm sao cùng khắc kim trò chơi đồng dạng, vọt lên giá trị, liền có hy vọng so miễn phí người chơi biến càng mạnh. Nhà danh về nhà danh, La Vân tâm động, nhưng vẫn là muốn có kẻ mặc cả một chút, 2000 điểm âm dương nguyện lực cũng quá đắt, liền không thể tiện nghi một chút sao? Có thể tiện nghi, nhưng vậy thì không phải là đại thần cấp lao sư. 2000 điểm âm dương nguyện lực mời đến, là đại thần cấp lao sư. La Vân bắt lấy trọng điểm. Không sai. Mèo đen nhẹ gật đầu. Có thể nói cho ta nghe một chút đi đều có ai sao? La Vân hiếu kỳ hỏi. Mèo đen hồi đáp, cái này khó mà nói, bởi vì nhân tuyển đều là ngẫu nhiên. Bất quá có một vị ngược lại là đã xác định, đem đến chỉ đạo ngươi toán học cùng vật lý. Ai? La Vân vội vàng hỏi. Isaac Newton. Newton. La Vân mặc dù có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị cái tên này hoảng sợ nói lắp. Thở phào, hắn xác nhận nói, ngươi nói, là cái kia vách quan tài ép không được Newton. Ách, không đúng, ta là muốn hỏi, ngươi nói, sẽ không phải là cái kia đưa ra Newton vận động ba định luật, được vinh dự bách khoa toàn thư thức toàn tài, cận đại chứ danh nhà vật lý học cùng số học nhà Newton A. Chương 53, hai lựa chọn. Mèo đen gật đầu nói, không sai, chính là hắn. Ngoa tạo. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, La Vân vẫn là không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy, kích động kêu lên. Newton muốn tới dạy ta vật lý cùng số học. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngưu bức. Tiểu hắc hắc, ngươi thật là quá ngưu bức. Thế giới như vậy cấp đại thần, cũng có thể tìm đến. Bất quá ta có một vấn đề, Newton đã chết nhiều năm như vậy, hắn lúc trước tri thức, có thể hay không đã quá hạn à? Ngươi khi hắn tại âm tàu địa phủ trong, vẫn luôn tại chơi à? Mèo đen trắng La Vân một chút, nói ra, bọn họ mặc dù chết rồi, lại không có đình chỉ học tập. Cho nên, kiến thức của bọn hắn không chỉ có chưa từng có lúc, ngược lại còn rất nhanh tức thời, ở vào mỗi cái ngành nghề tuyến ngoài cùng, cao cấp nhất. Mạnh như vậy, La Vân vui mừng quá đỗi. May mắn bại giác nơi này thực vắng vẻ, ngoại trừ kia đối hôn mê vợ chồng bên ngoài không có người bên ngoài, không thì La Vân này kích động bộ dáng, không phải bị xem như là bệnh tâm thần phát tác không thể. Mèo đen ngẩng đầu đỡ ngực, biểu tình rõ ràng rất giám thối, lại cơ cơ móng vuốt nhỏ nói, bình tĩnh điểm, đây chỉ là đơn giản thao tác, không có gì tốt kinh ngạc. Thế nào, ngươi bây giờ còn cảm thấy 2000 điểm âm dương nguyện lực quý sao? Không đắt, một chút cũng không đắt. La Vân vội vàng lắc đầu. Đây chính là Newton a. Ghi vào sử sách thưởng dự toàn thế giới vật lý nhà cùng số học nhà, được vinh dự cận đại vật lý học cha đại nhiêu, hơn nữa còn là cái rất nhanh thức thời đại nhiêu. Người như vậy muốn thả trong trò chơi không được là sử thi cấp đại buốt SSR bên trong SSRA, hoa 2000 điểm âm dương nguyện lực liền có thể mời đến làm tư dạy, quả thực là quá tiện nghi, hái hoa tính quá lương tâm. Húng chi 2000 điểm âm dương nguyện lực mời đến còn không chỉ là liệu tần một người, còn có phụ đạo hắn cái khác ngành học lao sư. Mặc dù không biết những lao sư kia là ai, nhưng có một chút có thể khẳng định, bọn họ cùng liệu tần đồng dạng đều là cấp thế giới. Đội hình như vậy, quả thực như bước lên trời thật sao? Đừng nói 2000 điểm âm dương nguyện lực, chính là lại thêm 2000 điểm, La Vân cũng sẽ làm a. Chỉ tiếc, không có cách nào nói cho người khác biết chính mình là Liệu Tần đệ tử. Tốt như vậy một cái bước, không có cách nào chăng a. Kích động qua đi, La Vân không cần mèo đen hỏi lại, vội vàng nói, cái gì đều đừng nói nữa, 2000 điểm âm dương nguyện lực cho ngươi, mau đem các lão sư cho ta mời đến. Được. Mèo đen đáp, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong hiện lên một bôi tia sáng yêu dị. Bị này chùm sáng mang quét qua, La Vân âm dương nguyện lực lập tức thiếu đi 2000 điểm. La Vân kích động trái trông mong phải chú ý, chờ đợi lấy đại nhu các lao sư bông xuống. Đồng thời cũng tại hiếu kỳ, ngoại trừ Liệu Tần bên ngoài, các lao sư khác sẽ là ai? Thế nhưng là đợi trái đợi phải, lại một cái quỷ ảnh tử đều chưa từng xuất hiện, trừ bỏ bị Dương Hỏa Nung khô Lục Tiểu Khê. La Vân nhìn về phía mèo đen, chất vấn, lao sư đâu? Ngươi sẽ không là thu âm dương nguyện lực không làm việc a? Mèo đen lườm hắn một cái, thái điểu chính là thái điểu, chính mình không hiểu rõ tình huống coi như xong, còn vụ ta. Ta hỏi ngươi, nếu như ta hiện tại đem lão sư cho ngươi triệu ra đến, ngươi như thế nào dàn xếp bọn họ? Dàn xếp? La Vân sững sờ. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ ta còn muốn cấp các lão sư tìm khách sạn thuê phòng? Nhưng bọn hắn không phải quỷ sao? Mèo đen tức giận giải thích nói, ta cho ngươi mời đến lão sư đều là quỷ, nếu như không có một cái có thể để bọn hắn cư trú trụ sở, ngươi là muốn để bọn hắn tất cả đều biến thành du hồn dã quỷ sao? Lại hoặc là muốn để ngươi, hoặc là ngươi người chung quanh bị bọn họ hút đi dương khí, ngày càng suy yếu. Cái này? La Vân gãi đầu một cái, những vấn đề này hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Nhưng này cũng không thể trách hắn, dù sao hắn tu hành bất quá ngắn ngủi 2 ngày, bày ra lại là mèo đen cái này lười hàng, cho nên rất nhiều chuyện đều không rõ ràng. Ta đi nơi nào cho bọn hắn tìm cư trú chỗ? La Vân hỏi. Ngươi không phải tại Phong Đô đạt được quỷ bội phương pháp luyện chế sao? Kiện pháp khí này không chỉ có thể trấn quỷ, còn có thể chứa được quỷ. Rõ ràng. La Vân đạo, đợi đến đem Lục Tiểu Khê đưa vào âm phủ, ta đi mua ngay ngọc chế tác quỷ bội. Vốn dĩ hắn là tính toán đợi đến giữa trưa tan học, hoặc là mai kia lại đi mua ngọc chế tác quỷ bội. Nhưng bây giờ hắn thay đổi chủ ý, quyết định đợi chút nữa liền chạy khóa đi làm chuyện này. Mặc dù trốn học sẽ chịu xử lý, nhưng cùng Nịu Tần như vậy cấp thế giới đại thần lao sư so ra, một chút xử lý lại đáng là gì đâu. Quay đầu, La Vân đưa ánh mắt về phía Lục Tiểu Khê. Lục Tiểu Khê trong linh thể âm đoán chi khí, tại dương hỏa nung khô dưới, đã còn thừa không có mấy. La Vân chờ trong chốc lát, nàng trong linh thể âm đoán chi khí triệt để bị đốt rủi, dương hỏa tùy theo dập tắt, mà Lục Tiểu Khê bộ dáng cũng nổi lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng không còn là khuôn mặt vặn mèo, máu tươi trải rộng, vết thương bên ngoài lật giữ tận bộ dáng, mà là trở về đến khi còn sống bình thường dáng vẻ, bốn cái thanh thuần xinh đẹp, trên sống mũi mang lấy kính mắt, mang theo nồng đậm thư quyển khí ngốc manh thiếu nữ. Đồng thời cũng không có trước đó hung ác, nhìn về phía La Vân trong ánh mắt, thậm chí còn mang theo vài phần khiếp đảm cùng trốn tránh. La Vân hồi tưởng lại từng nghe đám lao sinh nói qua, liên quan tới Lục Tiểu Khê một ít chuyện. Nghe nói cái này nữ học bá trời sinh tính nhát gan, mỗi lần thu được các nam sinh thổ lộ, đều sẽ giống như là chấn kinh bé thỏ trắng đồng dạng chạy trối chết. Hiện tại xem ra, truyền thuyết hơn phân nửa là thật. La Vân thầm nghĩ, thảo nào Lục Tiểu Khê tại thi đại học thất bại về sau, chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình, tâm lý tố chất quá kém a. Lắc đầu, hắn trước tiên mở miệng, mặt mỉm cười nói, "Lục học tỷ, khôi phục bản thân ý thức cảm giác thế nào?" "Cảm ơn nhân đệ, ta hiện tại cảm giác phi thường tốt." Lục Tiểu Khê nói, này thật đơn giản một câu, đúng là để nàng nói đập nói lắp ba, trên mặt còn nổi lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Xem ra, nàng không chỉ có nhát gan, còn không quen cùng nam sinh giao lưu a. Lục Tiểu Khê bộ dáng này không chỉ có ngốc manh, càng điềm đạm đáng yêu, để cho người ta không tự chủ được liền sinh ra một loại muốn đưa nàng ôm vào lòng che chở suy nghĩ. La Vân cũng sinh ra xúc động như vậy, hít sâu một hơi đè xuống, hỏi chính sự, "Lục học tỷ, ngoại trừ Hạ Nguyệt bên ngoài, nhưng có hại qua những người khác?" "Không có." Lục Tiểu Khê vội vàng lắc đầu. "Ta mặc dù tại chết sau liền lưu tại trong trường học, lại chưa từng có hại qua người. Đều là vào tháng trước, ta bị âm đoán chi khí triệt để ảnh hưởng, khống chế, biến thành ác linh về sau, mới có hại người xúc động. Hạ Nguyệt là ta cái thứ nhất tìm tới người, ta cũng không muốn hại nàng, nhưng âm đoán chi khí để cho ta biến khát máu, cuồng bạo, căm hận tất cả người sống. May mắn niên đệ ngươi kịp thời ra tay, cứu Hạ Nguyệt, cũng đã cứu ta." Dương Nguyệt Lực 181, đến tự Lục Tiểu Khê cảm kích. Nhiều như vậy Dương Nguyệt Lực. La Vân bị giật nảy mình, vội vàng quét mắt âm Dương Nguyệt Lực giá trị, thấy cả hai chi kém vẫn như cũ duy trì tại 200 bên trong, này mới an tâm. Sau đó hắn hướng mèo đen nói ra, "Ngươi làm sao không mở ra thanh đồng cổng vòm, đem nàng mang đến âm phủ?" Mèo đen lắc đầu, nha đầu này có tâm nguyện chưa dứt, là không đi được âm phủ. "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nàng mặc dù bị tinh lọc, nhưng chỉ cần đợi tại cái này trong sân trường, liền sẽ lần nữa bị âm đoán chi khí ảnh hưởng, an mòn. Đợi nàng một lần nữa biến thành ác linh, chắc chắn hướng về phía ngươi báo thủ. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một, để nàng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, hai, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, để nàng không có vướng víu đi tới U Minh." Chương 54, mang ta trốn học đi. "Ta chọn cái thứ hai, giúp Lục Tiểu Khê hoàn thành chưa hết tâm nguyện." La Vân không chút do dự mà nói. Không nói đến Lục Tiểu Khê không có hại qua người, liền nàng bây giờ ở đây manh đáng yêu, dáng vẻ đáng yêu, La Vân cũng hung ác không giới tâm, để nàng hồn phi phách tán. Húng chi có Mã bà bà kinh nghiệm phía trước, La Vân cũng rõ ràng một sự kiện. Siêu độ vong hồn đi âm phủ, ngoại trừ có thể thu hoạch được đại lượng nguyện lực bên ngoài, có thể được rất nhiều đường chỗ tốt. Chẳng hạn như quỷ hồn khi còn sống kỹ năng, bản lãnh, kinh nghiệm, thậm chí bao gồm di sản vân vân. Giúp Lục Tiểu Khê hoàn thành chưa hết tâm nguyện, siêu độ nàng đi tới âm phủ, đối với La Vân mà nói, là một kiện lợi người lợi mình chuyện. "Lục học tỷ, ngươi lưu lại ở nhân gian ràng buộc là cái gì?" La Vân hỏi. Lục Tiểu Khê trên mặt hiện ra thật sâu hối hận. Đang trầm mặc sau một lúc lâu, nàng khẽ thở dài, "Ta muốn nhìn một chút cha mẹ của ta, cho bọn hắn nói một tiếng xin lỗi. Năm đó ta nhất thời xúc động, để bọn hắn thất vọng, cũng tổn thương lòng của bọn hắn. Ta hiện đang hối hận, biết sai, đáng tiếc lại cũng không còn cách nào trở lại trước kia." La Vân thực đồng tình nàng, "Chuyện này đơn giản, nhà ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền mang ngươi tới. Ngươi có thể cho ngươi cha mẹ báo mộng, ở trong giấc mộng, đối bọn hắn nói ra ngươi muốn nói lời." "Không được." Lục Tiểu Khê lắc đầu, thân xác rất là mệt mỏi. "Linh hồn của ta không có cách nào rời đi sân trường, không thì ta đã sớm đi hoàn thành này một lòng nguyện." La Vân nghĩ nghĩ, hỏi mèo đen, "Quỷ bội có thể để cho Lục Tiểu Khê rời đi sân trường sao?" "Có thể." Mèo đen trả lời lời ít mà ý nhiều. "Vậy là tốt rồi." La Vân nhẹ gật đầu, sau đó hướng Lục Tiểu Khê nói, "Lục học tỷ, ta có biện pháp có thể mang ngươi đi ra sân trường, bất quá phải cho ta một chút thời gian chuẩn bị." "Thật sao?" Lục Tiểu Khê kinh hỉ hỏi. "Thật, quá tốt rồi." Lục Tiểu Khê kích động không biết nên nói cái gì cho phải, hung hăng hướng về phía La Vân túi người chào nói tạ. "Chờ ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện về sau, lại nói với ta cảm ơn đi." La Vân khoát khoát tay, để Lục Tiểu Khê ở sân trường Lý An tâm chờ hắn, tùy sau đó xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Hạ Nguyệt tại hướng về phía hiệu trưởng cùng từ lao sư cam đoan, sẽ không còn làm ra xúc động phí hoài bản thân mình tiến hành về sau, rời đi lão sư văn phòng. Hiệu trưởng vẫn như cũ không yên lòng, để từ lão sư tìm hai cái lớp 12 ban 8 đồng học, thời khắc đi theo Hạ Nguyệt sau lưng, đã là tại bảo vệ nàng, cũng là tại giám thị nàng. Hạ Nguyệt mặc dù bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể mặc cho hai cái đồng học đi theo. Đi ra lão sư văn phòng, nàng cũng không trở về lớp 12 ban 8, mà là đi tới lớp 12 ban 3, nghị đối La Vân nói một tiếng cảm ơn. Nàng vẫn là theo hiệu trưởng nơi nào, nghe được La Vân tính danh cùng lớp. Hạ Nguyệt vừa xuất hiện tại lớp 12 ban 3 cửa phòng học, lập tức đưa tới đại lượng ánh mắt. "Hạ Nguyệt đồng học, ngươi là tìm đến La Vân sao?" Châu Bằng đứng dậy hỏi. Hạ Nguyệt gật gật đầu, hào phóng thừa nhận, "Đúng vậy, xin hỏi hắn ở đây sao?" Châu Bằng hồi đáp, "Hắn không biết đi đâu, còn chưa có trở lại. Nếu không ta gọi điện thoại cho hắn." Nói, hắn theo trong túi lấy ra điện thoại di động, liền muốn cấp La Vân đánh tới. Hạ Nguyệt ngăn trở Châu Bằng, cũng nói, "Có thể làm phiền ngươi đem La Vân số điện thoại cho ta không? Ta cảm thấy, vẫn là ta tự mình gọi điện thoại cho hắn tương đối tốt, càng có thành ý." "Không có vấn đề." Châu Bằng đáp ứng thực sảng khoái, đồng thời lập tức liền đem La Vân số điện thoại niệm cho Hạ Nguyệt. "Nhớ kỹ La Vân dãy số về sau." Hạ Nguyệt nói, "Cảm ơn ngươi." "Không khách khí, ta là La Vân bạn tốt." Châu Bằng cười ha hả nói. Hạ Nguyệt ồ một tiếng, liền cáo từ rời đi. Nàng vừa đi, Châu Bằng liền không nhịn được cùng Lý Ba nghị luận, Hạ Nguyệt thế mà tìm đến La Vân, còn muốn đi mã số của hắn, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ lại là muốn lấy thân báo đáp? Dựa vào, chính là ghen tị La Vân, kéo đi hôn không nói, còn có thể đem nữ thần ôm về nhà. Làm La Vân đồng đảng, bọn họ rất rõ ràng, Hạ Nguyệt cùng La Vân tuyệt đối không phải tình lữ. Cho nên đối Hạ Nguyệt tìm đến La Vân, bọn họ khiếp sợ trong lòng, xa so với những bạn học khác càng lớn. La Vân là thực như bức a. Lý Ba phát ra từ nội tâm nói, về sau được nhiều hướng về phía hắn thỉnh giáo một chút kỹ xảo tán gái mới được. Châu Bằng không nói gì, chỉ là dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Nguyệt rời đi lớp 12 ban 3 về sau, hướng đi theo nàng một cái đồng học nói, có thể mượn dùng một chút điện thoại di động của ngươi sao? Điện thoại di động của nàng đang nhảy lâu thời điểm, từ trong túi trượt ra, rơi xuống tầng dưới rơi vỡ nát, đã không thể dùng. Tất nhiên có thể. Cái này đồng học một lời đáp ứng, lấy điện thoại di động ra đưa cho nàng. Cảm ơn. Hạ Nguyệt tiếp nhận điện thoại, đưa vào ghi lại dãy số, gọi tới. Điện thoại rất nhanh được kết nối, La Vân thanh âm truyền ra, "Vị kia, La Vân đồng học ngươi tốt, ta là Hạ Nguyệt." Hạ Nguyệt lúc nói lời này, biểu tình rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại là vô cùng khẩn trương, một trái tim thình thịch đập loạn, phảng phất đều phải theo trong cổ họng đụng tới. Nàng còn chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Cùng La Vân thông điện thoại, đúng là so tham gia ngành học thi đua, còn muốn cho nàng cảm giác được áp lực. Đầu bên kia điện thoại, La Vân tựa hồ thực hoảng, "Ta trước đó thật là tại cứu ngươi, ta không có lừa ngươi." Hạ Nguyệt bị chọc cười, khẩn trương trong lòng cảm giác cùng áp lực lập tức tiêu tán không ít, cười nói, "La Vân đồng học, ngươi không cần khẩn trương, ta không phải hướng ngươi hưng sư vấn tội. Ta đã làm rõ ràng, vừa rồi đích thật là ngươi bất chấp nguy hiểm cứu được tính mạng của ta. Ta gọi cú điện thoại này, là muốn nói với ngươi tiếng cảm ơn. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi là gọi điện thoại đến chất vấn ta vì cái gì hôn ngươi." Ách. Làm La Vân ý thức được chính mình nói sai lời nói lúc, đã không còn kịp rồi. Trong điện thoại, một mảnh trầm mặc, bầu không khí thực xấu hổ. "Thao, ta là đầu góc nước vào sao? Làm sao hết chuyện để nói?" La Vân âm thầm tự trách, muốn cười ha hả nói quanh co đi qua, sau đó kiếm cớ tắt điện thoại. Hạ Nguyệt lại mở miệng trước, chủ động nói, "Tránh đi, ngươi ở chỗ nào vậy? Lập tức liền phải vào lớp rồi, làm sao còn không có trở về phòng học?" Gặp nàng không có truy cứu, La Vân tùng thở ra một hơi, trả lời nói, "Ta không trở về phòng học, có việc muốn rời trường đi xử lý một chút." "A, ngươi là muốn chạy trốn khóa?" Hạ Nguyệt hoảng sợ nói, trên mặt nổi lên một tia ghen tị, nàng đã từng có trốn học suy nghĩ, còn không chỉ một lần, chỉ là vẫn luôn không có dũng khí áp dụng. Bỗng nhiên, Hạ Nguyệt trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nàng hỏi, "Ngươi làm sao ra trường học? Cửa trường đều đóng, người gác cổng đại gia sẽ không để ngươi ra ngoài đi." La Vân bật cười nói, "Làm sao có thể đi cửa lớn? Trốn học đương nhiên là leo tường a, ngươi chẳng lẽ không có trốn qua khóa?" Nói đến đây, hắn phản ứng lại, "Cũng đúng, ngươi cho tới bây giờ đều là ba hảo hảo trong ba hảo hảo, làm sao lại trốn học?" Còn chưa có nói xong, liền nghe Hạ Nguyệt hỏi, "Ngươi có thể mang ta cùng nhau trốn học sao?" Thanh âm của nàng đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là kích động. "Ngươi nói cái gì?" La Vân ngạc nhiên sửng sở, còn cho là chính mình là nghe lầm. Hạ Nguyệt thế mà muốn cùng hắn cùng nhau trốn học. Hôm nay mặt trời này, là thật theo phía Tây ra tới rồi sao? Chương 55, truyền tống phí còn mang tăng giá. "Ta cũng muốn trốn học, ngươi có thể mang ta lên sao?" Hạ Nguyệt nghiêng người, thấp giọng, không muốn bị đi theo nàng hai cái đồng học nghe thấy. Loại này lén lút hành vi, để trong lòng nàng sinh ra một loại dị dạng kích thích cảm giác. "Ngươi nghiêm túc?" La Vân thực kinh ngạc. Phòng học kiêm hữu Hạ Nguyệt thế mà muốn chạy trốn khóa. Đây chính là đại tin tức a. Hạ Nguyệt khẽ thở dài, kỳ thật ta đã sớm chán ghét làm nghe lời học sinh tốt, vẫn muốn phóng túng một cái, tùy hứng một lần. Đầu bên kia điện thoại, La Vân rơi vào trầm mặc, hắn đột nhiên có chút rõ ràng, Hạ Nguyệt vì sao lại cảm giác gáp lực lớn, vì sao lại sinh ra bi quan chán đời chi tâm, từ đó bị Lục Tiểu Khê ảnh hưởng. Xem ra, làm một nghe lời học sinh tốt, không riêng gì có ánh sáng tươi một mặt, đồng thời cũng có được rất nhiều phiền não cùng áp lực a. Nếu như mang lên Hạ Nguyệt cùng nhau trốn học, nói không chừng có thể làm cho nàng đem trong lòng áp lực hảo hảo phát tiết một chút, đối nàng là một chuyện tốt. Nghĩ tới đây, La Vân hỏi, người ở chỗ nào?
Ta tại giáo học lâu.
Hạ Nguyệt ngữ khí có chút kích động, nàng thông minh đã hiểu, La Vân đây là đáp ứng thỉnh cầu của nàng.
Quả nhiên, La Vân ngay sau đó nói, ngươi đến lầu dạy học hạ đẳng ta, ta tới đón ngươi.
Tốt. Hạ Nguyệt thật cao hứng, bất quá liền nghĩ tới một sự kiện, vội nói, nhưng bên cạnh ta còn đi theo hai người, muốn hất ra bọn họ sao?
Hiệu trưởng an bài.
La Vân hỏi.
Đúng vậy a.
Hạ Nguyệt buồn rầu nói, ta đều cùng hắn cam đoan qua, tuyệt đối sẽ không lại làm ra phí hoài bản thân mình tiến hành, nhưng hắn vẫn là để lớp của ta chủ nhiệm, phái hai cái đồng học thời khắc đi theo ta.
La Vân Tâm nói chuyện này cũng không thể trách hiệu trưởng, dù sao hắn không biết ngươi nhảy lầu chân thực nguyên nhân, tự nhiên là muốn chú ý cẩn thận.
Nghĩ nghĩ, hắn nói, không có việc gì, hai người này đồng học ta tới giúp ngươi hất ra, ngươi đi trước dưới lầu chờ ta.
Được.
Hạ Nguyệt đáp ứng nói, gương mặt xinh đẹp bên trên mặt, tách ra nụ cười sáng lạ. Hạ Nguyệt rất ít cười, cho dù là lấy được thi đua thưởng lớn, kiểm tra ra thành tích tốt, cũng hầu như là nghiêm mặt, một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Cho nên khi gần đây đồng học thấy được nụ cười của nàng về sau, đều bị sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Nguyệt cười lên vậy mà lại là xinh đẹp như vậy.
Tiên nhiên nhất tiếu bách mỹ sinh.
Sau khi kinh ngạc, không thiếu nam sinh lại cấp La Vân cống hiến một đợt tâm nguyện lực. Hạ Nguyệt gọi điện thoại cấp La Vân đều có thể cười vui vẻ như vậy, quan hệ của hai người không phải tình lữ mới là lạ. Tú ân ái vốn chính là một kiện bị người ghen ghét chuyện, huống chi La Vân vẫn là tại cùng toàn trường nam sinh trong lòng nữ thần tú ân ái. Nếu không phải hắn đêm qua mới lập uy, tìm hắn để gây sự người, đoán chừng phải theo cổ rễ vẫy bay xếp tới tiêm xá trùy. Hạ Nguyệt đưa điện thoại di động còn cho đồng học, nói tiếng cảm ơn, liền muốn đi xuống lầu dưới.
Hai cái đồng học hỏi vội, Hạ Nguyệt ngươi muốn đi đâu?
Lập tức liền phải vào lớp rồi.
Ta muốn đi xuống lầu một chuyến.
Hạ Nguyệt nói, các ngươi trở về phòng học lên lớp đi thôi, không cần đi theo ta.
Yên tâm, ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ.
Hai cái đồng học do dự một chút, còn là đuổi kịp nàng.
Hạ Nguyệt thấy thế khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn cản.
Một bên khác, La Vân vừa đưa điện thoại di động nhét vào túi quần, liền nghe mèo đen nói, không tệ à, thế mà để Hạ Nguyệt chủ động đưa ra muốn cùng ngươi cùng nhau trốn học, xem ra ngươi tại cô gái trên vẫn rất có một bộ nha.
Ai ta nói, các ngươi này có tính không là hẹn hò à?
Ngươi có thấy người cầm trốn học làm hẹn hò?
La Vân tức giận nói, bất quá trong lòng hắn vẫn là rất kiêu ngạo.
Anh em thế mà có thể mang theo Hạ Nguyệt cùng nhau trốn học.
Chuyện này nếu là truyền ra, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người một đám người lớn a.
Hắc hắc, ta quả nhiên ngu bức.
Vậy các ngươi leo tường ra trường học về sau sẽ đi làm cái gì?
Dạo phố xem phim, sau đó mượn phòng.
Mèo đen hỏi, ngữ khí mười phần bắt quái.
La Vân mặt sầm lại, ngươi có thể hay không đừng như vậy ô.
Ta cùng Hạ Nguyệt chỉ là thuần khiết đồng học quan hệ.
Cái gì mượn phòng không mượn phòng, nhưng chớ nói lung tung.
Ngươi không muốn cùng nàng mượn phòng?
Mèo đen lại hỏi.
La Vân ách một chút, sau đó nói, chuyện này là ta nghĩ liền có thể thành sao?
Ta còn muốn khi thế giới nhà giàu nhất đâu.
Nói trắng ra là chính là sợ.
Mèo đen một mặt xem thường mà nói, ta cho ngươi biết, đối phó nữ nhân chính là muốn mặt dạn mày dày.
Bất chấp tất cả, lên trước lại nói, nhiều lắm thì bị bắt vào ngục giam quan mấy năm, ra ngoài sau lại là một đầu hảo hán, chính là cần phải thường xuyên đi xem một chút khoa hậu môn.
La Vân triệt để bó tay rồi.
Ta quả nhiên không có cho ngươi khởi thác tên, ngươi thật không là bình thường ô.
Mèo đen còn tại thao thao bất tuyệt giật dây, La Vân không khách khí đánh gây nó, ít nói lời vô ích, thừa dịp nơi này không ai, vội vàng đưa ta đi một chuyến phong đô.
Hắn chỗ nơi này là trong trường học nơi hẻo lánh, lại thêm lúc này lại là thời gian lên lớp, căn bản sẽ không có người đến, không cần sợ sẽ bị gặp được, rước lấy phiền phức.
Mới vừa rồi cùng Lục Tiểu Khê chiến đấu, để hắn ý thức được chính mình tại phương thức công kích trên hơi có vẻ đơn bạc, cho nên muốn thử thời vận, nhìn có thể hay không theo phong đô trong tìm được một chút mới thuật pháp hoặc phù lục.
Có thể, thanh toán 2000 điểm âm dương nguyện lực cho ta.
Mèo đen rối ra móng vuốt.
La Vân nghe vậy giật mình, chờ một chút, không phải 1000 điểm sao?
Làm sao còn lên giá?
Mèo đen giải thích nói, ngươi khí hải trong có linh lực, đưa ngươi truyền tống vào phong đô độ khó biến lớn, thu phí tự nhiên cũng muốn gia tăng.
Nay còn cùng linh lực móc nối đâu?
La Vân chấn kinh, vậy sau này đi phong đô tiêu tốn, chẳng phải là sẽ càng ngày càng cao?
Ngược lại cũng không phải.
Mèo đen nói, chờ thực lực của ngươi tăng lên tới có thể tự mình gọi ra hoàng tuyển môn, liền không lại cần ta trợ giúp, cũng không cần tiêu tốn âm dương nguyện lực.
Kia phải đợi tới khi nào a?
Đến ngươi bước vào thất phách cảnh về sau, là được rồi.
Quy nguyên, thai thức, ngũ tạng, thất phách.
Ta còn phải lại thăng ba cái cảnh giới a.
La Vân sắc mặt trong nháy mắt sụ xuống.
Chỉ là cái quy nguyên cảnh, hắn cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá.
Muốn thoát khỏi mèo đen tên gian thương này hố làm thịt, xem ra là sẽ không bao giờ a.
La Vân nhìn lướt qua âm dương nguyện lực tin tức, tại thanh toán xong 2000 điểm thuê lão sư phí tổn về sau, còn dư gần 3000 điểm, đầy đủ duy trì hắn lại đi một chuyến phong đô.
Thế là hắn nói, 2000 liền 2000 đi, ai, vốn cho rằng hôm nay kiếm âm dương nguyện lực có thể sử dụng thật lâu, xem ra cũng là gánh không được dùng a.
Lấy đi 2000 điểm âm dương nguyện lực về sau, mèo đen trong hai con ngươi lóe ra huyết sắc quang mang.
Thần bí thanh đồng cổng vòm xuất hiện lần nữa tại La Vân trước mặt.
Tiến vào thanh đồng cổng vòm trước, La Vân nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi, "Tiểu Hắc Hắc, có phương pháp gì có thể phân biệt nguyên linh thạch sao?
Bỏ ra 2000 điểm âm dương nguyện lực đi phong đô, nếu là cầm về chính là mấy khối đá bình thường, chẳng phải là bệnh thiếu máu?"
Lần này mèo đen không có trộm gian dùng mánh lưới, trả lời nói, "Cái này đơn giản, ngươi đem linh lực vận đạt hai mắt, nhìn thấy có linh khí nhảy nhót tảng đá,
chính là nguyên linh thạch. Chương 56, Phong Đô thành trong mộ bia rừng rậm. Lại một lần đi vào Phong Đô, La Vân lại phát hiện, chung quanh cảnh tượng cùng hắn lần trước đến thời điểm hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cũng là tàn tạ hoang vu kiến trúc, lại không có tìm được hắn lần trước lúc đến, nhìn thấy qua kia mấy tòa nhà. Truyền tống vào Phong Đô điểm lại là ngẫu nhiên. La Vân nhíu mày. Này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Nguyên bản hắn còn dự định, tiến vào Phong Đô về sau, trực tiếp đi tới lần trước gặp tiểu nữ quỷ địa phương. Nơi nào nói không chừng còn có rất nhiều nguyên linh thạch, hắn có thể tiết kiệm thời gian, ở bên trong hảo hảo vơ vét một phen. Đáng tiếc hiện thực không thể để cho hắn toàn nguyện. Chỉ có thể ở gần đây tìm, phải nắm chắc thời gian mới được. La Vân thở dài, sau đó đem linh lực vận đạt hai mắt. Đồng tử của hắn lập tức biến thành yêu dị đỏ như máu, nhưng chính hắn vẫn chưa phát giác. Mở ra linh nhãn, La Vân lập tức thấy được một đoàn màu u lam, như là quỷ như lửa ngọn lửa, ở phía xa nhảy nhót. Mặc dù khoảng cách hơn 100 mét, ở giữa còn cách mấy tòa nhà tản tạ tòa nhà, La Vân vẫn như cũ thấy được nó, hơn nữa nhìn rất rõ ràng. Nay đoàn ngọn lửa có bóng rổ lớn nhỏ, thỉnh thoảng huy sái ra một vòng sáng chói ánh sáng choáng, thần bí bên trong lộ ra mấy phần xinh đẹp. La Vân thầm nghĩ, đây chính là nguyên linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí sao? Nhìn rất lớn a, chẳng lẽ là một khối chứa đựng rất nhiều tri thức nguyên linh thạch. Phát hiện này để hắn phi thường kinh hỉ, co càng liền hướng phía linh khí nhảy nhót phương hướng chạy đi. Hơn 100 mét khoảng cách, đối hắn hiện tại tới nói, chớp mắt cho đến. Vòng qua cản ở trên đường một tòa cao ốc, La Vân thấy được một bộ để hắn chấn kinh chẳng cảnh. Mộ bia. Vô số mộ bia đứng vững tại cao ốc đằng sau trên đất bằng, như là một mảnh rộng lớn mộ bia rừng cây. Những ngày mộ bia có tàn tạ, có ngã, vô thanh vô tức, lại mang cho La Vân cực lớn cảm giác áp bách. Đoàn kia đem hắn hấp dẫn tới linh khí ngọn lửa, ngay tại mộ bia rừng rậm trung ương nhảy lên. Nơi này thế mà cất giấu có một cái mộ viên. La Vân phi thường chấn kinh. Nơi này không phải âm phủ sao? Vì sao lại có mộ viên? Bên trong chôn giấu lấy lại là người nào? Mặc dù trước mắt mảnh này rừng bia thực quỷ dị, nhưng La Vân tới đều tới, không có lý do tay không rời đi. Hắn tại Phong Đô đợi thời gian có hạn, giờ phút này đã bỏ ra một phút, nếu là ngược lại đi địa phương khác, rất khó cam đoan có thể tại có hạn thời gian bên trong tìm được nguyên linh thạch. Hơn nữa tại mảnh này rừng bia trong, La Vân còn chứng kiến mặt khác một đoàn linh khí ngọn lửa, mặc dù so hấp dẫn hắn đến đoàn kia nhỏ yếu rất nhiều, nhưng đó cũng là nguyên linh thạch. Cho nên, La Vân quyết định liều một phát. Có câu nói rất hay, liều một phen, xe đạp biến mô tờ. Đánh cược một keo, mô tờ biến gì? Yêu liều mới có thể thắng sao? La Vân đem chấn hồn phụ trừ ở lòng bàn tay, làm xong tùy thời phóng thích hô phong quyết chuẩn bị, tại chú ý cẩn thận đồng thời, bộ pháp nhanh chóng hướng lớn nhất đoàn kia linh khí ngọn lửa chạy đi. Trên đường, La Vân ánh mắt cũng tại từng khối trên bia mộ đảo qua. Những ngày mộ bia, không biết sừng sững ở chỗ này đã bao nhiêu năm, cùng bên ngoài công trình kiến trúc đồng dạng, rất nhiều đều đã tàn tạ, pha tạp, phong hóa. Cho nên trên tấm bia văn tự cũng đều biến mơ hồ không rõ, La Vân chỉ là lờ mờ thấy được mấy cái như là dạo đêm, châu ngựa, thái ảo chờ chữ, nhưng mà chữ viết tàn khuyết không đầy đủ, cũng đoán không ra những này mộ bia đến cùng là ai sở thiết, là ai thiết hạ. Rất nhanh, hắn đi tới rừng bia trung ương. Dọc theo con đường này cũng rất thuận lợi, vẫn chưa gặp được cái gì kinh biến. Tại rừng bia trung ương, La Vân thấy được mấy khối coi như hoàn hảo mộ bia. Phía trên bi văn rất rõ ràng, hắn nhỏ giọng nói ra: Phong Đô đại đế đại đỉnh khánh giáp chi mộ, Phương Đông quỷ đế thần đồ chi mộ, Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa chi mộ, Phương Bắc quỷ đế Trương Hành chi mộ, Phương Nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân chi mộ, Trung ương quỷ đế Chu Thỉnh chi mộ. Này mấy khối mộ bia, chẳng lẽ là tiền nhiệm Phong Đô đại đế cùng Ngũ Phương quỷ đế? Bọn họ không phải U Minh chúa tể sao? Vì cái gì sẽ còn chết? Không đúng, bọn họ cho dù chết, cũng hẳn là còn có hồn phách, tại âm phủ cùng còn sống không vậy khác nhau. Trừ phi là thần cách vẫn lạc, hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. La Vân bị trước mắt này từng khối mộ bia cấp sợ ngây người. Rốt cuộc là ai, đều để Phong Đô đại đế cùng Ngũ Phương quỷ đế thần cách vẫn lạc, hồn phi phách tán? Không, không chỉ là bọn họ. La Vân mánh xoay người, nhìn phía cùng nhau đi tới nhìn thấy những cái kia mộ bia. Trước đó hắn không rõ trên bia mộ những cái kia không trọn vẹn văn tự rốt cuộc là ý gì, bây giờ lại là rõ ràng. Có dạo đêm hai chữ, hẳn là thần dạ du. Có ngưu, ngựa chữ, khẳng định là đầu trâu cùng mặt ngựa. Đến nỗi thái ảo, La Vân cũng nghĩ đến một người, Mạnh Bà. Nơi này mộ bia, tất cả đều là địa phủ chúng thần. Hơn nữa không ít trên bia mộ, còn có giống nhau chữ. Chẳng hạn như thần dạ du mộ bia, La Vân liền thấy mấy khối. Đây là giải thích, hồn phi phách tán bị mai táng ở đây, cũng không chỉ là nào đó một giới địa phủ chúng thần, mà là mấy giới. La Vân vội vàng nhìn về phía trung ương nơi mộ địa, quả nhiên, lại bị hắn tìm được mấy khối Phong Đô đại đế cùng Ngũ Phương quỷ đế, còn có thật nhiều thập điện Diêm Vương mộ địa. Cuối cùng là tình huống như thế nào? La Vân sợ ngây người, cảm giác một luồng hơi lạnh càn quét đi lên, để hắn dùng mình. Phong Đô đại đế 3000 năm một đổi, chẳng lẽ này đổi nguyên nhân, lại là bởi vì hồn phi phách tán? Nhưng vì cái gì, địa phủ chúng thần sẽ cách mỗi 3000 năm liền toàn diện một lần đâu? Này phía sau đến cùng là cất giấu cái gì bí mật? La Vân trăm mối vẫn không có cách giải, phía sau lưng càng là bởi vì chấn kinh, ra từng mảng lớn mồ hôi lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Bất quá nghĩ đến, phải cùng Phong Đô biến thành phế tích có quan hệ. Nơi này nhất định buộc phát qua kinh thế hãi tục đại chiến. Nhưng địch nhân sẽ là ai chứ? Chỉ có đi về hỏi tiểu Hắc Hắc, nó nhất định biết nguyên nhân, cũng không biết có chịu hay không nói cho ta. Cưỡng chế trong lòng hiếu kỳ, La Vân hướng phía trung quanh mộ bia doanh doanh cúi đầu, cao giọng nói ra, các vị là tiền bối của ta, xin nhận ta túi đầu. Đáng tiếc nơi này không có nến thơm tiền giấy, không thì ta còn có thể hảo hảo tế điện các ngươi một chút. Lời còn chưa dứt, một đạo hào quang bay bàn tới. La Vân theo bản năng đưa tay chộp một cái, lại là bắt được một hạt châu. Hồn châu? Không đúng, không phải hồn châu. La Vân nhìn kỹ, phát hiện hạt châu này cùng hồn châu có khác nhau rất lớn, hình như hổ phách, hiện lên hơi mờ hình, bên trong tựa hồ có chất lỏng nhộn nhạo, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Đem hắn hấp dẫn tới linh khí ngọn lửa, chính là theo hạt châu này trong bắn ra đi. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng khẳng định là cái thứ tốt, lấy về để tiểu Hắc Hắc giám định một chút, liền biết chỗ dùng. La Vân nhận lấy hạt châu, lần nữa hướng phía chúng quanh mộ bia bái một cái, cảm ơn các vị tiền bối hậu tặng. Sau đó hắn lại tại gần đây nhặt được 3 khối nguyên linh thạch, đang định đi nhặt mấy cái nơi xa nguyên linh thạch, đã đến giờ, Hoàng Tuyền Môn xuất hiện, đem hắn đưa về nhân thế. Chương 57, pháp thuật, võ kỹ cùng pháp khí. Thế nào, có cái gì tốt thu hay sao? Mèo đen xông tới hỏi. La Vân quay đầu nhìn nó, tiểu Hắc Hắc, nói cho ta, địa phủ đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tại Phong Đô sẽ có các đời Phong Đô đại đế, Ngũ Vương Quỷ Đế, cùng Diêm La Vương cùng mình phụ chúng thần mộ địa. Phong Đô đại đế đến tột cùng là 3000 năm một đội đâu, vẫn là 3000 năm vừa diệt? Mèo đen sửng sốt một chút, biểu tình biến thực nghiêm túc, ngươi đi chúng thần mộ vườn. Thì ra cái chỗ kia gọi là chúng thần mộ vườn sao? Thật đúng là để cắt ta. Mèo đen thở dài, không nghĩ tới ngươi mới lần thứ 2 vào Phong Đô, liền thấy chúng thần mộ vườn, thật không biết là nên nói ngươi vận khí quá tốt vẫn là quá kém. Dừng một chút, nó nói tiếp đi, thực lực của ngươi quá yếu, đồng thời tư cách cũng không đủ. Như vậy, muốn chờ tới khi nào, ngươi mới có thể đem những chuyện này nói cho ta? La Vân truy vấn. Mèo đen trầm mặc một lát, hồi đáp, chờ ngươi bước vào thất phách cảnh, thực sự trở thành Phong Đô đại đế người thừa kế về sau, ta sẽ đem tất cả bí mật đều báo cho ngươi. Tất nhiên, nếu như ngươi đầy đủ thông minh, cũng có thể tìm kiếm manh mối tiến hành phân tích, chính mình thăm dò ra những bí mật này. Vô luận là cái nào đường tắt, ngươi bây giờ cần làm, đều là khắc khổ tu luyện, cố gắng tăng lên mình thực lực. Đã là vì chính ngươi, cũng là vì này chúng sinh. La Vân hơi nhíu mày. Mặc dù mèo đen vẫn không có cho hắn giải mã, nhưng vừa mới trong câu nói kia, vẫn là để lộ ra một chút tin tức. La Vân còn muốn nhiều nghe ngóng điểm, mèo đen lại không chịu lại nói sang chuyện khác, để ta xem một chút, ngươi theo chúng thần mộ vườn trong tìm được vật gì tốt. Nó móng nuốt nhỏ một chiêu, liền thấy La Vân trong túi nguyên linh thạch cùng hổ phách bộ dáng hạt châu, tự hành bay ra. A, ngươi vận khí không tệ nha, thế mà vừa tìm được 3 khối nguyên linh thạch. Hả? Đợi chút, thượng phẩm linh khí châu. Ngươi thế mà đạt được một viên thượng phẩm linh khí châu. Mèo đen mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, cung cấp La Vân cống hiến 17 điểm dương nguyện lực. La Vân thấy được phản ứng của nó, lập tức biết này linh khí châu tuyệt đối là cái bảo bối tốt, vội vàng hỏi, hạt châu này có làm được cái gì? Mèo đen giới thiệu nói, linh khí châu cùng hồn châu đồng dạng, đều có thể dùng để trợ giúp tu luyện. Chỉ là hồn châu bên trong chứa đựng chính là hồn khí, cần trước luyện hóa thành linh khí, sau đó mới có thể bị hấp thu. Tại trong quá trình luyện hóa, hồn khí hoặc nhiều hoặc ít sẽ có hao tổn. Linh khí châu thì lại khác, nó bên trong tồn trữ chính là luyện hóa tốt linh khí, cho nên trợ giúp tu luyện hiệu quả so hồn châu càng tốt hơn. Ngươi viên này linh khí châu hiện lên màu hổ phách, bóng ánh sáng long lanh, là linh khí châu trong thượng phẩm. Nó bên trong tồn trữ linh khí, không chỉ có lượng nhiều hơn nữa chất thuần. Nếu là đưa nó hoàn toàn hấp thu, ngươi khí hải trong linh lực tuyệt đối có thể gia tăng rất nhiều. Tốt như vậy. La Vân đại hỉ, hắn hiện tại rất sầu, chính là linh lực tăng lên quá chậm. Viên này linh khí châu tới đúng lúc. Nó cách dùng cùng hồn châu đồng dạng, đều là ngậm vào trong miệng thôi động công pháp tiến hành hấp thu sao? Mèo đen nói, không chỉ tu luyện, bình thường cũng có thể đem nó ngậm vào trong miệng, nó bên trong linh khí sẽ liên tục không ngừng tràn vào ngươi khí hải, chuyển biến thành thân thể ngươi một bộ phận. La Vân nghe vậy lập tức đem linh khí châu để trong cửa vào, lập tức cảm giác được linh khí như là chảy nhỏ giọt thanh lưu, theo linh khí châu trong bừng lên, chảy vào kinh lạc của hắn huyết mạch, tại tạng phủ bên trong dạo qua một vòng, cuối cùng tụ hợp vào khí hải. Dễ chịu. Bị linh khí dễ chịu cảm giác, thật là quá thoải mái quá mỹ diệu. Nếu không phải còn có những chuyện khác muốn làm, La Vân đều muốn lập tức bày ra tu luyện, tăng tốc đối linh khí hấp thu, cũng làm cho này cảm giác thoải mái nâng cao một bước. Đều nói duy hắn trà chanh, thoải mái quá hút đại nha. Hút linh khí, so duy hắn chanh thoải mái hơn. Đè xuống xúc động, La Vân nói, "Tiểu Hắc Hắc, giúp ta giám định một chút, này 3 khối nguyên linh thạch bên trong đều chứa đựng có chi thức gì?" "Không có vấn đề, mời thanh toán 300 điểm âm dương nguyện lực." Mèo đen nói. La Vân thanh toán xong âm dương nguyện lực về sau, thỏa mãn nói, "Giám định nguyên linh thạch phí tổn không có chướng, xem ra ngươi vẫn có chút lương tâm." Mèo đen ha ha cười lạnh, "Ngươi này hai lần mang về đều là cấp thấp nhất nguyên linh thạch, cho nên giám định phí tổn không có biến hóa. Chờ ngươi lấy được cao phẩm cấp nguyên linh thạch, giám định giá cả khẳng định là muốn gia tăng." La Vân một mặt ai oán, "Ta thu hồi lời vừa rồi, ngươi chính là một tên gian thương. 24 cả thuần gian thương." Mèo đen rất nhanh giám định hoàn tất, 3 đạo bạch quang theo nguyên linh thạch bên trong tỏa ra, bắn vào La Vân mi tâm, phân biệt hóa thành một cái pháp thuật, một bộ võ kỹ, cùng một bản pháp khí chế tác sách. Pháp thuật tên là Hiển Linh Thuật, hiệu quả là để quỷ hồn hiện hình. Có pháp thuật này, cho dù quỷ hồn giấu ở hắn trong thân thể, hay là núp ở cái nào đó đồ vật trong, La Vân cũng có thể đem bọn hắn bắt tới, để bọn hắn không thể đột ẩn giấu. So hiện nay trời, nếu như tại đối phó Lục Tiểu Khê thời điểm, La Vân nắm giữ pháp thuật này, cũng không cần lấy thân làm mồi đi dẫn dụ Lục Tiểu Khê hiện thân, trực tiếp liền có thể xác định vị trí của nàng, giúp cho trấn áp. Võ kỹ tên có chút cổ quái, gọi là Đam Sơn Cảm Nhật, là một bộ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống quyền pháp. Căn cứ nguyên linh thạch bên trong chứa đựng tư liệu giới thiệu, bộ này cổ quyền pháp không chỉ có thể dùng cho thực chiến, còn có tăng thêm khí huyết, cường tráng nhục thân hiệu quả. Lâu dài tập luyện, có thể khiến người ta nhục thể trên diện rộng cường hóa, không chỉ có đi lại như bay, gân cốt cường tráng như sắt thép, hơn nữa lực lượng lớn có thể vác núi. La Vân cảm thấy, vác núi cách nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng tu luyện bộ này cổ quyền pháp về sau, người khí lực khẳng định sẽ tăng trưởng không ít. Theo nguyên lý cùng hiệu quả trên nhìn, bộ này cổ quyền pháp có phần có chút nhục thân thành thánh ý tứ. Chỉ là bộ quyền pháp này, đối với linh thể trạng thái quỷ hồn, tựa hồ tác dụng không lớn. Nghĩ tới đây, La Vân nhịn không được nhíu mày. Mèo đen đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, cười nhạo nói, thái điểu chính là thái điểu, ngươi liền sẽ không đem linh lực phóng tới trên tay chân đi sao? Đem linh lực phóng tới trên tay chân. La Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức làm theo, đem linh lực vải trên tay, sau đó sờ về phía mèo đen. Mèo đen nhất thời không tra, bị La Vân sờ soạn vừa vặn. Tiểu hắc hắc, lông của ngươi vướt thật thoải mái a. Trong hai ngày này, La Vân không chỉ một lần muốn sờ soạn mèo, đáng tiếc mỗi một lần, tay của hắn đều trực tiếp xuyên qua mèo đen thân thể, không cách nào đụng chạm đến nó, cho tới bây giờ, mới được như nguyện lột đến mèo. Đừng sờ loạn ta. Mèo đen cả giận nói, thả người nhảy đi, cùng La Vân kéo dài khoảng cách. Không có chuyện, ta về sau sẽ từ từ đến lột ngươi. La Vân cười híp mắt nói. Lột mèo quả nhiên để cho người ta thể xác tinh thần thư sướng. Tất nhiên, càng quan trọng hơn, là biết nên như thế nào dùng nắm đấm đi đối phó không có nhục thể quỷ linh. Tán đi trên tay linh lực, La Vân đưa ánh mắt về phía pháp khí chế tác sách. Trong quyển sách này ghi lại, là một loại tên là thất tinh tiền pháp khí. Loại pháp khí này lấy đồng tiền vì nguyên liệu, khắc lên đặc thủ phù văn chú ngữ, dẫn tới bắt đầu thất tinh tinh lực phong tồn ở trong đó. Tục ngữ nói thất tinh kéo dài tính mạng, bắt đầu chấn hồn, thất tinh tiền không chỉ có thể chấn quỷ trừ tà, đồng thời còn có thể sử dụng tại trúc từ khoa trị liệu bên trên. Hơn nữa phối hợp trên hô phong quyết về sau, vẫn là một loại uy lực mạnh mẽ ám khí, so đạn cũng không kém bao nhiêu. Chương 58, ánh nắng tươi sáng, thanh xuân vừa vặn. La Vân đối thu hoạch lần này hết sức hài lòng. Nếu như không phải vội vàng muốn đi mua ngọc chế tác quỷ bội, hắn đều muốn lập tức tập luyện Đam Sơn Cảm Nhật quyền pháp, nhìn xem nó đối thân thể rèn luyện đến tột cùng mạnh bao nhiêu, phải chăng có thể đạt tới trong truyền thuyết nhị lang thần Đam Sơn Cảm Nhật trình độ. Bởi vì Đam Sơn Cảm Nhật tên thực cổ quái, La Vân đặc biệt dùng di động lên mạng tra một chút, phát hiện đây là một cái cùng nhị lang thần có quan hệ điển cố. Vị này đại lão từng hỉ lai gấp cỏ lượng thiên địa, dẫn sau vác núi đuổi mặt trời. Nhị lang thần là ai? Thiên đình trong tiếng tăm lừng lẫy chiến tướng, nhục thân thành thánh đại nhiêu. Nếu như bộ này Đam Sơn Cảm Nhật quyền thật cùng hắn có quan hệ, thậm chí chính là hắn sáng tạo, vậy liền nhiêu bước lớn. Nói không chừng vẫn là một bộ nhục thân thành thánh trúc cơ quyền pháp. Nếu có thể đem nó học được, chẳng phải là tương đương có được phong đô đại đế cùng nhị lang thần hai gia trưởng? Quả thực không nên quá cường đại. Nhàn rỗi thời gian cùng địa điểm cũng không quá phù hợp, hay là chờ về sau lại đến tập luyện bộ quyền pháp này đi. Việc cấp bách là đem quỷ bội chế tác được, vô luận là mời lão sư, vẫn là trợ giúp Lục Học Tỷ hoàn thành chưa hết tâm nguyện, đều phải dựa vào nó. La Vân rời khỏi thức hải, chào hỏi mèo đen một tiếng, liền hướng lầu dạy học phương hướng chạy đi. Rất nhanh hắn liền đến lầu dạy học. Giờ phút này đã đến giờ đi học, lầu dạy học Hạ Ngoại trừ Hạ Nguyệt cùng đi theo nàng hai cái đồng học bên ngoài, lại không người bên cạnh. Nhìn thấy La Vân, Hạ Nguyệt chẳng biết tại sao, sinh ra mấy phần khẩn trương và bức rức, nhưng nàng không có quên phải ngay mặt nói lời cảm tạ. La Vân đồng học, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Còn có, thật xin lỗi, vừa rồi hiểu là ngươi. Không có việc gì. La Vân cười vây vây tay, đồng thời thầm nghĩ, dù sao ta cũng không có ăn thiệt thòi, còn chiếm đại tiện nghi. May mắn Hạ Nguyệt không biết hắn suy nghĩ trong lòng, không thì trở mặt cũng có thể. La Vân lại hướng đi theo Hạ Nguyệt hai cái đồng học hô, các ngươi khỏe a. Hai cái đồng học gật gật đầu, đang chờ khách khí đáp lời, đã thấy La Vân bỗng nhiên giơ tay lên, hướng phía lầu dạy học phương hướng một chỉ, à, đây không phải là hiệu trưởng sao? Hắn có phải hay không đang gọi ngươi nhóm a? Hiệu trưởng đang gọi chúng ta. Hai cái đồng học theo bản năng quay đầu, hướng phía trên lầu nhìn lại. Hạ Nguyệt cũng tại làm như thế, nhưng nàng vừa quay đầu, liền bị La Vân bắt lại tay. Ngươi nhìn cái gì? Vội vàng chạy a. La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt liền chạy. A. Hạ Nguyệt có chút ngộng, theo bản năng muốn dãy rủa, lại kiếm bất quá La Vân, đợi nàng kịp phản ứng về sau, cũng không dãy rủa nữa, mà là theo chân La Vân nhanh chân chạy. Hai cái đồng học kinh hãi, này mới phản ứng được chính mình là bị lừa rồi, muốn truy, nhưng vừa cất bước, dưới chân cũng không biết là bị thứ gì cấp đẩy ta một chút, song song đánh ra trước té ngã trên đất. Chính là như vậy một trì hoãn, La Vân liền lôi kéo Hạ Nguyệt chạy xa. Chờ bọn hắn từ dưới đất bò dậy lúc, hai người đã chuyển biến không thấy bóng dáng. Hai cái đồng học hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. La Vân thanh âm theo chỗ góc cua chuyển tới, nói cho hiệu trưởng, ta mang Hạ Nguyệt ra ngoài giải sầu một chút, thư giãn một tí áp lực. Người là ta theo trong tay các ngươi cướp đi, hiệu trưởng nếu như muốn trừng phạt, để hắn đến trừng phạt ta, cùng các ngươi không có quan hệ. Dù sao lập tức liền muốn tốt nghiệp, hắn cũng không sợ trường học xử lý. Lại nói, hắn tại kéo cờ nghi thức trên, trước mặt mọi người dung cứu Hạ Nguyệt, xem như có công lớn phía trước, coi như hiệu trưởng đối với hắn lại không đầy, cũng không có khả năng xử lý hắn, nhiều lắm thì cờ mắng một trận, sau đó công tội bù nhau. Ngay sau đó, Hạ Nguyệt thanh âm cũng truyền ra, yên tâm đi, ta sẽ không lại làm chuyện điên rồ. Nói cho hiệu trưởng, là ta để La Vân mang ta trốn học, nếu như hắn muốn xử phân, xử lý ta một người chính là. Mẹ trứng, loại trường hợp này các ngươi còn muốn tú ân ái, có nhân tính hay không a? Hai cái đồng học mặt đen từ dưới đất bò dậy, một cái hỏi, làm sao bây giờ? Chúng ta truy sao? Người đều chạy không còn hình bóng, làm sao truy? Hướng chỗ nào truy? Lại nói, Hạ Nguyệt là bị La Vân cấp mang đi, chắc chắn sẽ không ra cái gì được rẽ. Cũng đúng, La Vân thế nhưng là Hạ Nguyệt bạn trai, còn phấn đấu quên mình cứu được nàng tính mệnh, hẳn là sẽ không hại nàng. Ai ngươi nói, hai người này trốn học làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi ra ngoài hẹn hò? Cái kia cũng quá lãng mạn a. Không chỉ có lãng mạn, hơn nữa còn thực kích thích. Như thế nào không có cái nào nam sinh đối với ta như vậy đâu? Ai đúng rồi? Đông nhiên, một người cúi đầu nhìn về phía dưới chân, hoang mang nói vừa rồi là cái gì trượt chân chúng ta? Ta cũng không biết. Một người khác nói, chúng ta cước này hạ không có thứ gì à, ngoại trừ cái này đánh lấy gió xoáy. Không thể nào là gió trượt chân chúng ta a? Làm sao có thể? Ngươi làm này gió là cụ thì nha, còn muốn giúp đỡ tình lữ sáng tạo cơ hội. Hai người nghị luận đến nghị luận đi, từ đầu đến cuối không hiểu rõ chính mình là thế nào bị trượt chân, chuyện này cuối cùng đúng là thành bí mật. Một bên khác, Hạ Nguyệt bị La Vân lôi kéo bước nhanh chạy như điên. Nàng chưa từng có chạy nhanh như vậy qua, mặc dù rất mệt mỏi, mặc dù thở hổn hộc, nhưng loại này toàn lực chạy như điên, gió nhào gương mặt cảm giác, để nàng rất đã. Huống chi chạy như điên vẫn là vì hất ra đi theo nàng người, là muốn đi leo tường trốn học. Nay càng làm cho trong lòng của nàng sinh ra một loại dị dạng khoái cảm. Đây là làm chuyện cấm kỵ thoải mái cảm giác, là nghịch phản tâm lý đạt được phóng thích sau thoải mái. Hạ Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là cha mẹ cùng các lao sư ngoan bảo, sở tác sở vi đều là tại cha mẹ cùng lao sư hoạch định xong phạm vi bên trong, không vượt quá giới hạn. Nhưng nàng dù sao cũng là người, có mình ý nghĩ. Trước đó nàng người ý nghĩ vẫn luôn bị đè nén, không dám bạo lộ ra, chỉ có thể ở trời tối người yên thời điểm, ôm nhỏ bút bê gấu núp ở phòng ngủ nơi hẻo lánh trong vụn trộm rơi lệ. Hiện tại, nàng rốt cục làm một kiện chính mình muốn làm thật lâu nhưng vẫn không có làm chuyện. Nàng cảm giác thực kích thích, cũng rất sung sướng. Nàng chạy hơi một chút, ngay lúc này, La Vân trên tay tựa hồ truyền đến một cỗ lực lượng, để nàng lập tức không có mệt mỏi như vậy. Là ảo giác sao? Hạ Nguyệt thực kinh ngạc. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có ai có thể thông qua tay cấp một người khác truyền lại lực lượng a? Bất quá, nhìn bị La Vân nắm tay, Hạ Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên mặt nổi lên một mảnh đỏ ửng. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn không có bị cùng tuổi nam sinh dắt qua tay đâu. Bởi vì cha mẹ cùng lao sư vẫn luôn nói với nàng, muốn chuyên tâm học tập, cố gắng học tập, ngàn vạn không thể yêu sớm, cho nên nàng đối nam sinh vẫn luôn kính nhi viết chi. Kỳ thật trong lòng của nàng, không chỉ một lần ảo tưởng qua, có thể có một vị bạch mã vương tử lái ngũ thải tường vân, mang theo nàng thoát ly này buồn tẻ không thú vị, áp lực cực lớn sinh hoạt. Tên thiếu niên nào không đa tình, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Hạ Nguyệt cũng không ngoại lệ. Nàng len lén nhìn về phía La Vân. Ánh nắng sáng sớm chiếu xuống La Vân trên mặt, trong thoáng chốc, Hạ Nguyệt cảm giác La Vân tựa hồ đang phát sáng. Trong lòng nàng có cái thứ gì bị phóng thích ra ngoài, tim đập bịch bịch, gương mặt đỏ lên nóng hổi, cổ họng cũng có chút phát khô, trong lòng bàn tay càng là toát ra mồ hôi. Ánh nắng tươi sáng, thanh xuân vừa vặn. Chương 59, sắt thép thẳng nam. Đột nhiên, La Vân ngừng lại. Đào Ngũ Hạ Nguyệt không kịp phản ứng, thân thể còn tại xông về phía trước, mà phía trước là lớp ký tường, nàng nghĩ dừng bước phanh lại, đã không còn kịp rồi. Nghiệm nhìn Hạ Nguyệt liền muốn đụng vào tường, một cái tay nghiêng đưa qua đến nắm ở eo của nàng, giúp nàng ngừng lại vọt tới trước tình thế. Bảo vệ nàng người chính là La Vân. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không nghe thấy ta nói với ngươi tới rồi sao? A, đúng. Thật xin lỗi, ta thất thần, không có nghe được. Hạ Nguyệt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, thương ngượng ngùng, trong nội tâm thì đang len lén nói thầm, hắn lại một lần đã cứu ta, chẳng lẽ hắn chính là ta kỵ sĩ? La Vân không biết nàng đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng nàng là đang lo lắng trốn học chuyện, cười an ủi, ngươi thế nhưng là trường học của chúng ta bà bối, coi như trốn học, hiệu trưởng cùng lao sư cũng sẽ không xử lý ngươi, bọn họ muốn xử phân, cũng là chạy ta tới. Ta sẽ không để cho bọn họ xử lý ngươi. Hạ Nguyệt nhẹ cắn môi, nói nghiêm túc. Phải không? Kia liền cảm ơn ngươi. La Vân ha ha cười, hoàn toàn không có nghe được trong lời này ẩn giấu tin tức. Một bên mèo đen thầm thở dài nói, ta thu hồi trước đó lời bình, tiểu tử này căn bản liền sẽ không có gái, đáng đời độc thân nhiều năm như vậy. Chúng ta từ nơi này leo tường ra ngoài sao? Hạ Nguyệt nhìn trước mắt tường, có chút hoài nghi, cao như vậy, chúng ta lật không đi qua a. Yên tâm, có thể đi qua, để cho ta tìm xem a. La Vân một bên nói, một bên tại gần đây lùn cây bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền tìm ra mấy khối cất giấu cục gạch, lũy tại chân tường nơi. Kỳ thật lấy hắn hiện tại bản lãnh, không cần đệm cục gạch, dễ dàng liền có thể leo tường ra ngoài, dù là tường này lại lớp 10 lần, cũng khó không được hắn. Đệm này cục gạch, hoàn toàn là vì Hạ Nguyệt. Nơi này lại có cục gạch. Là ai trốn ở chỗ này? Hạ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đây là quần chúng trí tuệ cùng lực lượng. La Vân cười nói, cái góc này tương đối lại, có rất ít lão sư sẽ đi tới nơi này, cho nên các bạn học leo tường trốn học, bình thường chọn từ nơi này ra ngoài. Những này cục gạch, chính là mọi người ngươi một khối ta một khối, từ các nơi tìm đến. Khi nói chuyện, hắn dẫm lên đệm lên cục gạch, nhẹ nhàng nhảy lên lên tường, cưỡi ở trên tường, túi người hướng về phía Hạ Nguyệt đưa tay ra, tới đi, ta kéo ngươi đi lên. Hạ Nguyệt quan sát một chút nói, không cần. Có những này gạch, chúng ta liền có thể vượt qua mặt này tường. Thật. Tất nhiên, ngươi nhìn đi. Hạ Nguyệt lui lại mấy bước, chạy lấy đà vọt tới vách tường trước, dẫm lên cục gạch nhảy lên thật cao, đồng thời đưa tay đào ở đầu tường, dựa vào sông lên lực lượng dùng sức khẽ chống, liền vượt lên đầu tường. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, phi thường thông thuận. La Vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nhìn ra nha, ngươi trước kia vượt qua tường a. Hạ Nguyệt hưng phấn nói, khi còn bé thường xuyên đi theo đám tiểu đồng bạn cùng nhau leo tường leo cây, về sau bị cha mẹ đánh đau mấy trận, liền không còn có bay qua. Còn tốt, đã nhiều năm như vậy, leo tường kỹ nghệ còn không có lạnh nhạt. Lợi hại. La Vân giơ ngón tay cái lên khen, chợt dẫn đầu nhảy xuống tường, chờ Hạ Nguyệt nhảy thời điểm, hắn kịp thời đưa tay giúp đỡ một chút, giúp đỡ Hạ Nguyệt tan mất lực đạo, không để cho nàng sẽ bị trẹo chân. Ngoài tường chính là bên lề đường, đi ngang qua người, có đối bọn hắn làm như không thấy, có thì tại hiếu kỳ đánh giá bọn họ. La Vân không có cảm thấy cái gì, Hạ Nguyệt lại có chút xấu hổ. La Vân nhìn ra nàng quất bách, lôi kéo nàng đi ra con đường này. Lại một lần nữa bị La Vân lôi kéo tay, Hạ Nguyệt lại là có chút quen thuộc, nàng cảm giác La Vân tay có thể làm cho nàng an tâm, mang cho nàng cảm giác an toàn, đến mức tại La Vân buông ra tay của nàng lúc, nàng lại hơi có chút thất vọng cũng không bỏ. Hạ Nguyệt do dự một chút, vẫn là không có lấy dũng khí đi bắt La Vân tay, ngược lại hỏi, chúng ta đi chỗ nào? La Vân nói, ta muốn đi tiệm châu đáo chọn khối ngọc, ngươi nếu là cảm giác đến phát chán, có thể đi chơi chính mình muốn chơi. Hạ Nguyệt bó tay rồi. Chơi chính mình muốn chơi. Nàng những năm này, trên cơ bản chính là trường học, nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngoại trừ nghỉ sẽ đi phòng đàn luyện một chút dương cầm, địa phương khác đều không chút đi qua, chính là muốn chơi, cũng không biết nên đi nơi nào chơi à. Một bên mèo đen che mắt, rất cảm thấy im lặng. Thật sự là sắt thép thẳng nam a, thế mà đối muội tử nói ra lời như vậy, ngươi đây là dự định muốn độc thân đến cùng sao? Ta vẫn là đi chung với ngươi đi. Hạ Nguyệt nói. Được thôi. La Vân suy nghĩ một chút mới đáp ứng. Hạ Nguyệt cảm giác mình đã bị một vạn điểm thương tổn. Ta đi theo ngươi, ngươi thế mà còn muốn cân nhắc. Còn thực do dự. Ta có như vậy không thảo hỉ sao? Không chờ nàng mở miệng phàn nàn, La Vân đoạt trước một bước nói, ngươi liền không sợ đi theo ta, bị ta mang đến bán. Hạ Nguyệt thực sự nhịn không được, phốc phốc nở nụ cười, ban ngày ban mặt, ngươi có thể đem ta bán đi nơi nào? Lại nói, ta đều người lớn như thế, hơn nữa cũng không ngu ngốc, thật muốn bán, nói không rõ hai ta là ai bán ai đây. Tất nhiên, mấu chốt nhất là ta tin tưởng ngươi, ngươi là một người tốt. Người tốt? La Vân gãi đầu một cái, ngươi đây là tại cho ta phát thẻ người tốt sao? Dĩ nhiên không phải. Hạ Nguyệt vội vàng ngồn nắn, ta nói là ngươi người này rất tốt rất hiền lành, cũng không phải là tại cho ngươi cắt tóc. Đùa với ngươi a, ngươi làm sao khẩn trương như vậy? Sẽ không là thích ta chứ? La Vân nói đùa mà nói. Hạ Nguyệt trong lòng hoảng hốt, có loại bị nhìn xuyên khẩn trương cảm giác, cũng không biết tại sao, chính là theo bản năng phủ nhận, không có. Ngươi chớ tự mình đa tình. Chỉ đùa một chút mà thôi, cần phải kích động như vậy sao? La Vân không hiểu, thầm than nữ nhân loại sinh vật này, thật là thực khó lý giải. Huyện thành nhỏ không lớn, hai người rất nhanh liền đi tới trong thành tâm quảng trường nhỏ. Nơi này là trong tiểu huyện thành khu vực phồn hoa nhất, ngoại trừ các loại nhãn hiệu phục sức bên ngoài, là thuộc tiệm châu báu nhiều nhất. La Vân vốn là muốn đi đồ cổ đường phố, đáng tiếc trong huyện thành nhỏ không có, chỉ có vây thành trên đường có một cái đồ cũ thị trường, nhưng trong này bán đều là cũ đồ điện gia dụng, cũ đồ dùng trong nhà đợi chút, cũng không có đồ cổ ngọc khí bán. Cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đi tiệm châu báu nhìn xem. Đi dạo tiệm châu báu thời điểm, nhân viên cửa hàng nhóm cũng không có bởi vì bọn họ là học sinh liền khinh thường, vẫn như cũng là nhiệt tình tiếp đãi, cái này khiến La Vân có chút thất vọng. Bởi vì hắn không luật học lấy trong tiểu đoạn tới trang bức đánh mặt. Càng làm cho La Vân tiếc nuối là liên tục đi dạo mấy nhà tiệm châu báu, đều không nhìn thấy thích hợp dùng để chế tác quỷ bội ngọc thạch. Chế tác quỷ bội ngọc thạch, hình dạng trên không có yêu cầu, nhưng nhất định phải hóng ánh sáng long lanh, lấy bạch ngọc vì tốt, mấu chốt nhất là, ngọc bên trong âm dương nhị khí nhất định phải xuân sẻ hòa thuận, có âm dương hỗ sinh viện trợ chi tượng. La Vân vốn cho rằng mấy cái này yêu cầu không tính là gì, chờ thật đến tiệm châu báu đi dạo mới biết được, có thể thỏa mãn mấy cái này yêu cầu ngọc thạch, là ít càng thêm ít. Chỉ ít đến trước mắt hắn đi dạo liên tục năm nhà tiệm châu báu, đều không có nhìn thấy một khối phù hợp những yêu cầu này ngọc thạch. Chương 60, trên đầu của ngươi đè ép một cái quỷ. Lần nữa tay không theo một nhà tiệm châu báu trong ra tới, Hạ Nguyệt nhịn không được hỏi, ngươi muốn mua một khối dạng gì ngọc? Là dự định đưa bà mẫu đâu, vẫn là phải đưa những người khác? Ta cảm thấy vừa mới tiệm này trong, có mấy khối ngọc đều rất xinh đẹp nha. La Vân lắc đầu nói, ta mua ngọc không phải là vì tặng người, mà là làm đồ vật, cho nên yêu cầu tương đối khắc nghiệt. Vừa mới nhìn đến những cái tiêu ngọc, xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng đều không phù hợp yêu cầu. Bất quá, Hạ Nguyệt nói lại là nhắc nhở hắn. Chính mình sống hơn 10 năm, còn giống như không có cấp cha mẹ mua qua lễ vật a. Trước kia là không có tiền, hiện tại có tiền, có phải hay không hẳn là mua một chút lễ vật hiếu kính hạ bọn họ đâu. Chờ ta mua đến chế tác quỷ bội ngọc, liền đi cấp lão mụ chọn chỉ vòng tay, nàng vẫn muốn cái vòng ngọc, lại không nỡ mua, ta đến giúp nàng tròn này cọc tâm nguyện. Còn lão ba nha, liền miễn đi, dù sao hắn cho tới bây giờ đều không mang những vật này. La Tấn Nguyên nếu là biết hắn ý nghĩ, không phải khóc chết không thể. Cái gì gọi là miễn đi? Ta thế nhưng là người cha ruột. Không phải sát vách lao vương, coi như ta không mang, ngươi đưa ta, ta trong lòng cũng là cao hứng phi thường a. Hạ Nguyệt thì tại hiếu kỳ, La Vân muốn dùng ngọc chế làm thứ gì, nhưng nàng thông minh không có hỏi nhiều, nhấc ngón tay bên cạnh một con đường, trên quảng trường nhỏ, lớn tiệm châu báu chúng ta đều đi dạo xong. Ta nhìn bên kia còn giống như có mấy nhà tiểu điếm, nếu không đi dạo chơi, đi xem một chút. Tới đều tới, đương nhiên là muốn đem tất cả tiệm châu báu đều đi dạo xong. Nếu như vẫn không có mua được phù hợp ngọc, cũng chỉ có đánh xe đi tỉnh thành thử thời vận. Những này nhỏ tiệm châu báu đều là tư nhân mở, bề ngoài rất nhỏ, đồ vật cũng không nhiều, hai người rất nhanh đi dạo xong ba nhà, vẫn là không có nhìn thấy phù hợp ngọc. Tại đi vào thứ tư cửa tiệm lúc, La Vân nhịn không được dùng mình một cái, Hạ Nguyệt càng là rụt rụt thân thể, hoang mang nói, trong tiệm này, làm sao như vậy lạnh à? La Vân đem linh lực vận đạt hai mắt, rất nhanh liền phát hiện tiệm này âm lãnh nguyên nhân. Tùy tiện nhìn, nghĩ chọn chỗ gì? Ngân sức phẩm ở chỗ này. Tiệm này trong chỉ có lao bản một người, phùng điện thoại di động tại chơi mặt trược, thấy tới khách hàng, vội vàng đứng dậy đón lấy. Hắn nhìn La Vân cùng Hạ Nguyệt đều là học sinh, liền cho rằng hai người là đến mua ngân khí, dù sao ngân khí tương đối tiện nghi, rất nhiều học sinh tình lữ đều thích đưa cái này làm lễ vật. La Vân mặc dù nhìn ra tiệm này vấn đề, lại không có gấp chỉ ra, mà là nói, ta muốn thấy nhìn ngọc. Ngọc nha, ở chỗ này. Chủ tiệm dẫn La Vân cùng Hạ Nguyệt đi đến bên trong quầy hàng, giới thiệu nói, ta chỗ này ngọc đều là hàng thật giá thật tốt ngọc, có giám định giấy chứng nhận, hơn nữa giá cả vẫn còn so sánh cửa hàng lớn tiện nghi. La Vân cười cười không có trả lời, đem linh khí vận đạt hai mắt, tại trong quầy quét một vòng. Kết quả để hắn thực kinh hỉ, tại nhà này không đáng chú ý trong tiểu điếm, lại có phù hợp chế tác thành quỷ bội ngọc. Hắn ngẩng đầu, hướng phía chủ tiệm liếc một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn lưu tại nơi này là bởi vì khối ngọc này. Chủ tiệm không có nhìn ra ánh mắt của hắn trong dị dạng, hỏi, thế nào, có hay không thích? Ta có thể lấy ra đến đem cho các ngươi nhìn xem. Khối ngọc này bao nhiêu tiền? La Vân hướng hắn coi trọng ngọc chỉ. Đây là một khối phúc đậu bộ dáng khuyên thai ngọc. Tốt ánh mắt. Này mai phúc đậu là ta trong tiệm ngọc khí bên trong phẩm chất tốt nhất mấy món một trong. Ngươi nhìn nó bóng ánh sáng long lanh, toàn thân trắng sữa như mỡ dê, cơ hồ không có một tia tạp chất. Chủ tiệm khen một tiếng, liền thao thao bất tuyệt giới thiệu, hít hà lên. Ngươi cứ việc nói thẳng bao nhiêu tiền đi. La Vân sốt ruột bận bịu ngắt lời hắn. Lão bản này trước kia sẽ không là làm tivi tiêu thụ quảng cáo a? Các loại gia châu tin khẩu nhặt ra, chỉ thiếu chút nữa nói bắt tinh tám mũi tên, 998 mang về nhà những lời này. 3 vạn. Chủ tiệm báo ra một cái giá. Đắt như thế. La Vân bị hoảng sợ đến, hắn vốn cho rằng khối này chỉ có hai ngón tay rộng khuyên thai ngọc muốn không có bao nhiêu tiền, không nghĩ tới đúng là đắt như vậy. Chủ tiệm kêu hoan, ngươi nhìn này phẩm chất, nước này nhuận, còn có này thông thấu tính cùng ánh sáng lộng lẫy. 3 vạn khối giá, ta là thật không có loại gọi. Ngay sau đó, hắn theo trong quầy lấy ra mặt khác mấy khối khuyên thai ngọc, ngươi muốn không nhìn khối ngọc này rơi. Cũng là phúc đầu, phẩm chất phải kém một chút, giá tiền chỉ cần 5.000. Còn có này mấy khối mặt dây chuyền, liền càng tiện nghi. La Vân lắc đầu. Cái khác ngọc tiện nghi là tiện nghi, nhưng không thích hợp a. Hắn suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi lão bản, ta cứu ngươi một mạng, ngươi đem cái này phúc đậu khuyên thai ngọc đưa cho ta, thế nào? A. Chủ tiệm nghe vậy mà ngơ. Bên cạnh Hạ Nguyệt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đây là cái gì kịch bản? Ngươi đang đùa ta chơi đâu? Chủ tiệm lấy lại tinh thần, sắc mặt tối đen, đem lấy ra khuyên thai ngọc thu sạch trở về quầy hàng, phất tay đuổi người. Không mua đồ liền đi, ta cũng không có công phu cùng các ngươi làm loạn. Âm nguyện lực 16, đến tự tôn lỗi. Thì ra lão bản này gọi là tôn lỗi sao? La Vân nhìn một chút đáy mắt tin tức, không đi, mà là hỏi, ngươi gọi tôn lỗi đúng không? Tôn lỗi vốn dĩ đều lấy ra điện thoại, chuẩn bị tiếp tục chơi mặt trược, nghe thấy lời này, hắn để điện thoại di rộng xuống, nhíu mày hỏi làm sao ngươi biết tên của ta? La Vân ra vẻ thần bí cười cười, nói, ta không chỉ có biết ngươi gọi tôn lỗi, còn biết ngươi gần nhất thường xuyên cảm giác đầu nặng đau nhức, trong nội tâm còn bị đè nén thở không ra hơi. Giấc ngủ cũng không tốt, cơ hồ mỗi ngày làm ác ngộng. À đúng, còn có quỷ áp sảng tình huống phát sinh. Mặt khác ngươi trong tiệm này sinh ý cũng không thế nào tốt ta. Tôn lỗi cao mày nói ngươi làm sao biết những chuyện này? Ngươi điều tra qua ta. La Vân cười lắc đầu, ta còn không có nhảm chán đến làm loại sự tình này. Vậy là ngươi làm sao lại biết những này? Tôn lỗi truy vấn. Nhìn ra được. La Vân nói, ta có thể giúp ngươi giải quyết những vấn đề này, cứu tính mệnh của ngươi, ngươi chỉ cần giao một viên phúc đầu, không lỗ. Tôn lỗi nghĩ nghĩ, sắc mặt hắt trầm xuống, khẽ nói, ta không biết ngươi là từ đâu thăm dò được ta sự tình, nhưng ngươi muốn dùng này đến được ta, vẫn là quá non. Tuổi con nhỏ không học tốt, chạy tới làm lừa đảo, ta đều thay cha mẹ ngươi thẹn phải hoảng. Đi nhanh lên, không thì ta gọi điện thoại gọi cảnh sát. Hắn hiển nhiên là hiểu lầm La Vân, coi là La Vân là nghe ngóng hắn một chút tin tức, tới cửa lừa gạt tiền lừa đảo. La Vân không có bị hắn hù đến, ngược lại hỏi, ngươi biết, ngươi vì sao lại cảm giác không thoải mái, trong tiệm sinh ý lại vì cái gì không tốt sao? Nói đến, từ khi cảm giác không thoải mái, tôn lỗi xem không ít bác sĩ, làm rất nhiều kiểm tra ăn rất nhiều thuốc, lại đều không có hiệu quả gì. Vì tăng lên trong tiệm sinh ý, hắn cũng làm không ít hoạt động, nhưng không biết vì cái gì, khách nhân liền xem như bị hấp dẫn đi vào, cũng sẽ thực mau rời đi. Tiền quảng cáo tốn không ít, kết quả lại là một chút hiệu quả đều không có. Đây cũng là vì cái gì tại La Vân cùng Hạ Nguyệt lúc đi vào, hắn sẽ như vậy tích cực đi tiếp đãi. Trong tiệm đã thật lâu không có mở qua trương, dù chỉ là bán đi cái mấy 10 đồng tiền ngân sức phẩm cũng tốt. Chỉ cần mở trương, sinh ý hẳn là có thể dần dần tốt rồi a. Cho nên, đang nghe La Vân hỏi về sau, tôn lỗi theo bản năng trở về câu, vì cái gì? La Vân đưa tay chỉ hướng đỉnh đầu của hắn, gàn từng chữ nói, bởi vì ngươi trong tiệm này có quỷ, hắn liền đặt ở đầu của ngươi trên. Lời kia vừa thốt ra, trong tiệm nguyên bản liền âm lãnh nhiệt độ, tựa hồ lại lạnh hơn mấy phần. Chương 61, cầu ngươi cứu ta. Hạ Nguyệt ngây người, nhìn qua La Vân, trong lòng tự nhủ đây là cái gì kịch bản. Tôn lỗi cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới La Vân thế mà lại nói ra như vậy không hợp thói thường. Tiểu Điếm lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Chỉ có La Vân đáy mắt dần hiện ra một nhóm tin tức, âm nguyện lực 7, 9. Trọn vẹn qua có mười mấy giây đồng hồ, Tôn Lỗi mới hỏi, ngươi nói trên đầu của ta có cái gì?
Quỷ.
La Vân trả lời nói. Ha ha ha. Tôn Lỗi không chỉ có không có có sợ hãi, ngược lại phá lên cười, trong tiếng cười mang theo nồng đậm trào phúng.
Tiểu tử, ngươi này dối vung quá vụ về. Ngươi không bằng nói là trong tiệm phong thủy xảy ra vấn đề, như vậy ta còn có thể sẽ tin.
Còn quỷ. Trên thế giới này, làm sao lại có ma?
La Vân cũng không tức giận, chỉ là hỏi, ngươi không tin.
Ta tin ngươi cái truy, ta cũng không phải dưa hàng.
Tôn Lỗi hừ lạnh nói, muốn thật có quỷ, ngươi gọi hắn ra đây, để ta xem một chút ta.
Không có vấn đề.
La Vân vỗ tay phát ra tiếng, sảng khoái đáp ứng.
Nếu như là trước đó, hắn không có cách nào thỏa mãn Tôn Lỗi yêu cầu, nhưng bây giờ, hắn có mới từ phong đô lấy được hiện linh thuật.
Thuật này pháp, không chỉ có thể để ẩn giấu đi quỷ hiện ra hành tung, cũng tương tự có thể để bọn hắn bị người bình thường trông thấy.
Còn chăng đâu?
Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, ngươi có thể dày vò ra chút hoa dạng gì đến.
Tôn Lỗi vẫn như cũ không tin La Vân lời nói, tay áo bắt đầu cười lạnh, một bộ ngồi xem xiếc khỉ biểu tình, tùy thời chuẩn bị đánh mặt.
Hy vọng ngươi đợi lát nữa cũng có thể giống bây giờ chấn định như vậy.
La Vân cười cười, tay kết phát ấn, đem linh lực vận đạt trong miệng, nhanh chóng niệm tụng vài tiếng chú ngữ, sau đó quát, sắc lệnh, hiện hình.
Nôn xuất pháp tùy.
Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt đều nhìn thấy một chùm kim quang theo La Vân trong tay bắn ra, đến trên trần nhà nổ tung, hóa thành một mảnh quang vũ tản mát, đem toàn bộ nhỏ tiệm châu báu đều cấp bao phủ tại trong đó.
Một màn này rất kỳ diệu, cũng rất xinh đẹp.
Đây là cái gì?
Ma thuật sao?
Hiện tại lừa đảo trình độ đều cao như vậy rồi,
còn phải hiểu ma thuật.
Tôn Lỗi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cho dù là đến giờ khắc này, hắn vẫn như cũ cho rằng La Vân là lừa đảo, đây hết thảy đều là trò lừa gạt.
Nhưng ngay lúc này, Hạ Nguyệt thần tình đột biến, từ từ lui lại, hoảng sợ chỉ vào đầu hắn thét to, quỷ.
Thật sự có quỷ.
Âm nguyện lực 31, đến từ Hạ Nguyệt.
Đừng sợ, có ta ở đây, quỷ này sẽ không tổn thương ngươi.
La Vân đỡ Hạ Nguyệt, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, lặng lẽ truyền tống một đạo linh lực cho nàng.
Tại linh lực trợ giúp dưới, Hạ Nguyệt sợ hãi trong lòng lập tức giảm bớt không ít.
Bên nàng đầu nhìn về phía La Vân, cảm giác có hắn ở bên người, phá lệ an toàn.
Một cái la hét nói trong tiệm của ta có quỷ, một cái thét chói tai vang lên nói nhìn thấy quỷ, xin nhờ, hai người các ngươi thế nhưng là một đám, ta sẽ tin các ngươi nói.
Lại nói, các ngươi diễn kỹ vẫn là như vậy sốc nổi, một chút cũng không đi tâm.
Bất quá ta rất hiếu kỳ, nếu như ta ngẩng đầu cái gì cũng không có trông thấy, các ngươi lại sẽ như thế nào diễn?
Tôn Lỗi một bên niệm ai, một bên ngẩng đầu nhìn.
Sau đó cả người hắn đều cứng đờ.
Hắn thấy được một người,
một cái màu da trắng bệnh, toàn thân trên dưới không có nửa điểm huyết sắc người, đang ngồi trên đầu hắn.
Tôn Lỗi trong lòng dâng lên ý niệm đầu tiên là, ngoa tạo, trên đầu của ta làm sao lại ngồi người?
Ngay sau đó, Tôn Lỗi vậy mà xuyên thấu qua cái này người thân thể, nhìn thấy hắn mặt.
Tôn Lỗi chấn kinh phát hiện, người này, thế mà còn là hắn nhận biết.
Này này cái này, đây không phải lão Bành sao?
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Không đúng,
ngươi
không phải tại 3 tháng trước liền chết sao?
Nói đến đây, Tôn Lỗi đột nhiên nhớ tới La Vân trước đó nói qua lời nói, lập tức dọa mặt không còn chút máu toàn thân phát run, phát ra bình sinh rất sắc nhọn, cao vút nhất một tiếng kêu, ma ơi, là quỷ.
Trên thế giới này thật sự có quỷ.
Cứu mạng a.
Âm nguyện lực 39, đến tự Tôn Lỗi.
Hàng xóm nghe thấy Tôn Lỗi kêu cứu, nhao nhao chạy tới, muốn nhìn một chút nơi này chuyện gì xảy ra.
La Vân không nghĩ dẫn phát đại diện tích khủng hoảng, vậy sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, liền đuổi tại những người này qua trước khi đến, kết thúc hiện linh thuật.
Cho nên khi những người này đi vào tiệm châu báu, đều không thể nhìn gặp quỷ, chỉ có thể buồn bực hỏi, Tôn lão bản, chuyện gì xảy ra?
Có.
Tôn Lỗi vừa định nói có quỷ, lại phát hiện quỷ kia đã không thấy bóng dáng, cái này khiến sự sợ hãi trong lòng hắn thoáng hóa giải một chút.
Có cái gì?
Một cái hàng xóm truy vấn.
Tôn Lỗi mở miệng muốn đáp, đồng nhiên hồi thần lại, vội vàng đem đã đến bên miệng nói nuốt trở về, sửa lời nói, không có.
Không có gì.
Nếu để cho những người này biết trong tiệm mình có quỷ, không dùng đến một giờ, tin tức này liền sẽ truyền khắp cả con đường.
Bản đến trong tiệm mình sinh ý liền không tốt, náo quỷ chuyện một khi truyền ra, khẳng định liền triệt để không có sinh ý.
Hơn nữa căn này cửa hàng, cũng đừng hòng lại cho mướn.
Đúng, này cửa hàng chính là hắn sản nghiệp của mình.
Cho nên Tôn Lỗi so La Vân càng muốn giữ vững có quỷ bí mật.
Thật không có gì sao?
Ta làm sao nghe thấy ngươi vừa mới đang kêu có quỷ,
đang gọi cứu mạng?
Một cái mập đại thẩm hỏi, cùng nói là quan tâm, không bằng nói là hiếu kỳ.
Nghe người ta nhắc tới quỷ cái chữ này, Tôn Lỗi nhịn không được run lập cập.
Mặc dù giờ phút này đã không gặp được quỷ kia, nhưng Tôn Lỗi biết, hắn khẳng định vẫn còn, hơn nữa an vị trên đầu mình.
Chẳng trách mình gần nhất vẫn luôn cảm giác đầu nặng đau nhức, này mẹ nó ngồi cái quỷ ở phía trên, có thể không nặng đau không?
Không sao, chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể để hàng xóm biết đến.
Tôn Lỗi sốt ruột vào đầu bứt tai, muốn mượn cớ hồ lọt qua, nhưng hắn vừa mới bị quỷ dọa qua, có chút ngộng, không biết nên nói thế nào mới tốt.
Đồng nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn đứng ở một bên La Vân cùng Hạ Nguyệt, có chủ ý, vội vàng nói, là như vậy, ta vừa mới dùng di động chơi mặt trược, đánh qua chuyên tâm, hai vị này khách nhân đi vào ta cũng không phát hiện, thẳng đến bọn họ mở miệng nói chuyện, ta mới biết được cửa hàng trong tới người, bị giật mình kêu lên, còn tưởng rằng là nháo quỷ.
Quấy nhiều đến các ngươi, thật xin lỗi a.
Mọi người nhìn về phía hắn điện thoại, quả nhiên mặt trược trò chơi giao diện đều còn không có rời khỏi, liền tin hắn, nhao nhao trêu ghẹo hắn. Trên điện thoại di động đánh cái mặt trược đều có thể nhập thân như vậy, Tôn Lỗi, ngươi đủ có thể. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đâu, Tôn Lỗi, ngươi này nhất kinh nhất sợ, so quỷ còn đáng sợ hơn. Tôn Lỗi, ngươi người lớn như vậy còn sợ quỷ. Ha ha, cũng không xấu hổ. Tôn Lỗi ngoài miệng phụ họa vân vân vân, trong nội tâm lại tại nhà rảnh, sợ quỷ cùng tuổi tác lớn nhỏ có cái quặng lông quan hệ. Nói ta sợ quỷ không xấu hổ. Hừ, muốn để ngươi gặp được quỷ, sợ rằng sẽ so ta sợ hơn, càng không chịu nổi. Nói không chừng, cước đái đều phải dọa ra tới. Tại đem chung quanh hàng xóm đuổi đi về sau, Tôn Lỗi thận trọng về tới trong tiệm. Hiện tại ngươi tin lời của ta đi. La Vân hỏi. Tin, tin. Tôn Lỗi liên tục gật đầu. Chính mắt thấy quỷ, để hắn lại không hoài nghi, hắn hiện tại chỉ lo lắng an nguy của mình. Cái kia quỷ, còn tại trên đầu của ta sao? Ừ, hắn vẫn luôn tại. La Vân nhẹ gật đầu. Tôn Lỗi cảm giác thân thể mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất, thuận thế ôm lấy La Vân chân, khóc cầu khẩn nói, đại sư, đại sư, cầu ngươi mau cứu ta, ta còn không muốn chết. Càng không muốn bị quỷ chộp tới làm thế thân a. Chương 62, phải thêm tiền. Đứng lên mà nói. Bị người ôm lấy đuổi để La Vân rất không quen, lúc này sử xuất hô phong quyết, gọi một cổ gió, đem Tôn Lỗi nâng lên. Cái này khiến Tôn Lỗi khiếp sợ trong lòng càng sâu, càng phát ra xác định, La Vân là một cái có bản lĩnh thật sự, đại năng nhịn nhu nhân. Chờ Tôn Lỗi đứng bước về sau, La Vân mới nói, ta có thể giúp ngươi bắt được cái này quỷ, đem hắn mang đến hắn nên đi địa phương. Làm báo đáp, ngươi phải đem viên kia phúc đầu khuyên thai ngọc cho ta, mặt khác còn muốn cho phép ta tại tiệm của ngươi trong miễn phí chọn mấy món ngọc khí. A. Tôn Lỗi nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nói, không phải, ngươi vừa mới muốn, không phải chỉ có viên kia phúc đầu khuyên thai ngọc sao? Làm sao hiện tại còn lên giá? Trong lòng của hắn còn có một câu không có nói lối ra, ngươi mẹ nó so ta còn muốn gian thương a. Bất quá, lời này hắn mặc dù không có nói, nhưng La Vân vẫn là biết tâm hắn có bất mãn. Bởi vì hắn lại cấp La Vân cống hiến 13 điểm âm nguyện lực. La Vân cười cười, hồi đáp, vì có thể để ngươi nhìn gặp quỷ, ta thế nhưng là vận dụng pháp thuật, tiêu hao linh lực, ngươi không nên vì thế nhiều giao một chút thù lao sao? Nếu như ngươi chế đắt, có thể đi tìm những người khác giúp ngươi bắt quỷ. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi, trên đời chân chính biết bắt quỷ, có thể bắt quỷ người không nhiều, ngàn vạn muốn cảnh giác cao độ, đừng tìm được lừa đảo. Mặt khác ngươi phải nắm chắc thời gian, bởi vì cái này quỷ lại không ngừng hấp thu ngươi dương khí. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lại có tầm một tháng, thân thể của ngươi liền sẽ triệt để sụp đổ mất. Đối với cái này, Tây y là chẩn bệnh không xuất ra bất cứ vấn đề gì, cũng không có cách nào trị liệu. Mà Trung y thì, mặc dù có thể sử dụng cố bản bồi nguyên thuốc, chỉ hoãn ngươi tử vong tốc độ, lại cũng không thể thay đổi kết quả này. Lão bảnh quỷ hồn đang không ngừng hấp thu ta dương khí. Một tháng sau, thân thể của ta liền sẽ sụp đổ mất, sau đó tử vong. Tôn Lỗi bị dọa toàn thân như nhũn ra, hơi kém liền muốn có quắp ngã xuống đất. Cũng may hắn còn duy trì lý trí, cho nên hắn biết, La Vân này một lời nói, cũng không phải là đang hù dọa hắn. Bởi vì thân thể của hắn khó chịu, cửa hàng sinh ý xấu đi, đều là theo 2 tháng trước bắt đầu. Mà lão bảnh cũng là tại 2 tháng trước chết. Trước kia hắn không có đem hai chuyện này liên hệ đến cùng nhau, nhưng bây giờ hắn biết, là lão bảnh quỷ hồn cướp đi hắn dương khí, thôn phệ hắn khí vận. Cho nên hắn mới có thể cảm giác không thoải mái, hơn nữa loại tình huống này còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không thêm vào thay đổi, hắn thật lại bởi vì dương khí hao hết mà mất mạng. Đến nỗi khác tìm hắn người. Nói thật, đang nghe La Vân tăng giá trong nháy mắt, Tôn Lỗi hoàn toàn chính xác từng có ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh lại cấp bỏ đi. Bởi vì hắn không thể xác định, những cái được gọi là pháp sư, là có hay không có trừ tà bắt quỷ bản lãnh. Nếu như những pháp sư kia không có loại này bản sự, lại nên làm cái gì? Lại đến tìm La Vân. Coi như hắn có thể tìm đến La Vân, lúc kia, La Vân phải chẳng còn sẽ nguyện ý cứu hắn. Dù sao mình hiện tại nếu là cự tuyệt, chẳng khác nào là đánh La Vân mặt. Đánh người khác mặt, còn muốn để người khác giúp ngươi. Nói đùa cái gì đâu? Người khác không sợ ngươi, liền đã thực nhân nghĩa, rất có ý chí thật sao? Cho nên tại ngắn ngủi do dự qua về sau, Tôn Lỗi nói ra, đại sư ngươi nói không sai, ta để ngươi bị liên lụy, hoàn toàn chính xác hẳn là nhiều giao một chút đền bù. Ta hiện tại liền đem viên kia phúc đậu khuyên thai ngọc cho ngươi, còn có ngươi coi trọng cái gì ngọc khí, cứ lấy. Hắn làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị, mặc dù đau lòng, nhưng chỉ cần có thể giữ được tính mạng, chính là đáng giá. Tiền lại nhiều, cũng phải có mạng hoa. Tương phản, hoa lại nhiều tiền, chỉ cần bảo vệ tính mệnh, liền có thể lại kiếm về. La Vân cũng không khách khí, lấy được phúc đậu khuyên thai ngọc về sau, lại chọn lấy một con vòng ngọc, một khối nhẫn ngọc cùng một giọt nước bộ dáng khuyên thai ngọc. Nhìn thấy hắn chọn lựa này ba loại ngọc khí, Tôn Lỗi lại là sửng sở. Bởi vì này ba kiện ngọc khí giá tiền cũng không quý, chung vào một chỗ mới 2 vạn ra mặt, hoàn toàn không có đạt tới hắn trong dự liệu xuất huyết nhiều trình độ. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Tôn Lỗi não bổ ra nguyên nhân, ta hiểu được, đại sư cũng không phải là muốn lừa ta tiền, hắn loại này cao nhân, khẳng định xem tiền tài như cặn bã. Hắn chỉ đang dùng loại phương thức này, cho ta một cái trừng phạt nho nhỏ, dù sao ta trước đó đối với hắn có nhiều bất kính, lẽ ra bị phạt. Không hổ là đại sư, thưởng phạt phân minh, để cho người ta tâm phục khẩu phục. Dương nguyện lực 21, đến tự Tôn Lỗi. Nhìn thấy nghề này tin tức, đến viên La Vân kinh ngạc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình trưởng giá, làm sao Tôn Lỗi không hận hắn, còn cho hắn cung cấp dương nguyện lực. Này Tôn Lỗi, chẳng lẽ vẫn là một cái run em mở. Nói đến, đều là Tôn Lỗi hiểu lầm. Không phải La Vân không nghĩ chọn quý, mà là phân không ra khối kia ngọc quý. Cùng mắt xích tiệm châu đáo khác biệt, Tôn Lỗi trong tiệm ngọc khí đều không có dán giá tiền nhãn hiệu, mà La Vân lại không hiểu được phân biệt ngọc thạch tốt xấu quý tiện, cho nên mới tuyển ba kiện giá tiền giống ngọc khí. Không nghĩ tới, đúng là để Tôn Lỗi đem hắn hiểu lầm thành không nặng tiền tài cao nhân. Đem vào ngọc, nhẫn ngọc cùng giọt nước khuyên thai ngọc nhét vào trong túi, La Vân cầm lấy phúc đầu khuyên thai ngọc, đưa một đạo linh lực đi vào, dò xét tra lý mặt tình huống. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đặt ở Tôn Lỗi trên đầu cái kia quỷ hồn, cũng là bởi vì này mai phúc đầu khuyên thai ngọc mới lưu lại tại nhân thế. Người chết sau, ngoại trừ tâm nguyện chưa hết sẽ lưu lại tại dương thế bên ngoài, cũng lại bởi vì nhận một chút đặc thù từ trường ảnh hưởng, bị ép lưu lại tại dương thế, trở thành cô hồn dã quỷ. Tại này mai phúc đầu khuyên thai ngọc bên trong, liền có như vậy đặc thù từ trường. Đại sư, ngươi có thể hay không để ta nhìn thấy lão bảnh quỷ hồn bị ngươi bắt được đưa tiễn toàn bộ quá trình a? Tôn Lỗi ở thời điểm này, thận trọng đưa ra một điều thỉnh cầu. La Vân liếc mắt nhìn hắn, thế nào, sợ ta cầm chỗ tốt không làm việc? Tôn Lỗi hoàn toàn chính xác có lo lắng như vậy, nhưng hắn nào dám thừa nhận. Bận Điệu kiếm cớ nói, đại sư nhân phẩm ta là tin tưởng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ta chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua bắt quỷ được quỷ, rất hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn một chút. La Vân nghĩ nghĩ nói, ta có thể để ngươi thấy. Tôn Lỗi đại hỉ, đang chờ gửi tới lời cảm ơn, lại nghe La Vân lại nói ra, bất quá, phải thêm tiền. A. Tôn Lỗi ngây dại. Nói xong xem tiền tài như cặn bã đâu. Nói xong cao nhân phong phạm đâu. Ngươi làm sao đột nhiên liền thay đổi nhân thế đâu? Âm nguyện lực 30, đến tự Tôn Lỗi. Tăng bao nhiêu? Vì xác định quỷ hồn bị bắt lại đưa tiễn, Tôn Lỗi cảm thấy số tiền kia vẫn là phải hoa. Nếu không không thể an tâm. Tăng bao nhiêu nha? La Vân trầm âm, hắn cũng không biết nên tăng bao nhiêu mới phù hợp. Suy tính một lát sau, hắn dựng lên hai ngón tay, nghị báo cái 2000 giá. Nếu như Tôn Lỗi cảm thấy quý, cũng có thể ít hơn chút nữa, cấp cái sấp xỉ 1000 đều được. Dù sao hiển linh thuật ngoại trừ linh lực không có đường tiêu hao, mà linh lực sẽ tự hành khôi phục, cho nên không quản được bao nhiêu tiền, đều là kiếm. Không đợi La Vân mở miệng, Tôn Lỗi liền đoạt hỏi trước, 2 vạn. Không phải 2 vạn là 2000, ngươi sai lầm a. La Vân đang muốn nắn, Tôn Lỗi lại giành nói, cái giá tiền này không có vấn đề, chỉ là ta trong tiệm không có nhiều tiền mặt như vậy, chuyển khoản cho ngươi có thể chứ? Chương 63, cứu người cũng cứu quỷ. La Vân nhìn này Tôn Lỗi, biểu tình thực phức tạp. Ta rõ ràng là muốn nói 2000, ngươi thế mà cướp báo ra 2 vạn giá. Ngươi nhiều tiền đốt tay, không kịp chờ đợi muốn tiêu xài sao? Ta có thể làm sao? Ta cũng thực tuyệt vọng a. Ta không muốn nhiều tiền như vậy thật sao? Một bên mèo đen liếc mắt, thái điều này, được tiện nghi còn khoe mẽ, quá mẹ nó kéo cửu hận. Ngươi muốn thật ngại tiền cấp nhiều, không muốn, có thể nói cho đối phương biết ta. Trang, ngươi nhà tiếp tục trang. Nhà danh vài câu về sau, nó lại tính toán, thái điều lúc này thế nhưng là kiếm nhiều, ta đến làm cho hắn suất huyết nhiều, cấp nhiều mua chút đồ ăn ngon mới được. La Vân không biết hắn đã bị mèo đen để mắt tới, làm bộ thở dài, bày làm ra một bộ ăn phải cái lô vốn dáng vẻ, không tình nguyện nói, được thôi, liền 2 vạn, chuyển khoản cho ta. Tôn Lỗi thở dài một hơi, biểu tình thế mà thực may mắn, thậm chí còn có một tia không giấu được đắc ý. Đại sư mặc dù vươn hai đầu ngón tay, nhưng hắn muốn hô giá, khẳng định không chỉ 2 vạn. Nhìn hắn này không tình nguyện biểu tình liền có thể xác định. Chỉ là ta đoạt trước một bước, hô lên 2 vạn giá, hắn do thân phận hạn chế không tốt cùng ta có kẻ mặc cả, cho nên chỉ có thể đáp ứng. Hắc hắc, ta chính là quá thông minh, lập tức liền tiết kiệm không ít tiền. Nếu là La Vân biết hắn suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ cười khóc. Vâng vâng vâng, ngươi thật rất thông minh, đem 2000 tiết kiệm thành 2 vạn, bản lãnh này không là bình thường ưu, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Tôn Lỗi rất mau đưa 2 vạn khối tiền chuyển khoản cho La Vân. Trông thấy tới sổ tin tức, La Vân thầm thở dài nói, làm cái bắt quỷ đại sư, giống như thật rất kiếm tiền á, không phải sao? Ta vốn là dự định dùng tiền mua ngọc, kết quả ngọc được mấy khối, không chỉ có không có tốn một phân tiền, còn ngoài định mức lại kiếm 2 vạn. Chiếu tình huống này phát triển, sợ là không được bao lâu, ta liền có thể mua nhà mua xe, đi đến nhân sinh đỉnh phong đi. Tất nhiên, hắn cũng chính là tại trong lòng nghĩ mà thôi. Tại thi đại học kết thúc trước, hắn sẽ không phân tâm, chuyên môn vì đi kiếm tiền bắt quỷ. Thu hồi điện thoại, La Vân hướng Tôn Lỗi phân phó nói, đi đóng cửa lại, đừng để người không liên hệ, thấy được ta sau đó phải làm chuyện. Đúng. Tôn Lỗi đáp, hắn cũng không muốn để cho người khác biết trong cửa hàng của hắn có quỷ. Đồng thời hắn hỏi, đại sư, cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị thứ gì sao? Chẳng hạn như dự luật cùng nến thơm tiền giấy một loại. Không cần. La Vân lắc đầu, những cái kia là thực lực không đủ nhân tài dùng. Thì ra là thế. Tôn Lỗi liên tục gật đầu, đối La Vân lòng tin tăng cường mấy phần. Hắn cầm lấy đặt ở bên tường móc sắt, ôm lấy cửa cuốn hướng xuống lôi kéo, rầm rầm vang động bên trong, cửa cuốn bị kéo xuống, vì cầu bảo hiểm, còn từ bên trong đem cửa cuốn cấp đã khóa. Tại hắn đóng cửa lại về sau, La Vân lại lần nữa thi triển ra hiển linh thuật, để quỷ hồn xuất hiện ở Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt trước mặt. Có La Vân linh lực an ủi cùng bảo hộ, Hạ Nguyệt có thể tương đối bình tĩnh đối mặt quỷ hồn, nhưng Tôn Lỗi không có những này, cho dù lúc trước hắn đã gặp một lần quỷ, trong lòng có chuẩn bị, vẫn là bị dọa run run rẩy rẩy, sắc mặt trắng bệch, cố gắng trấn định, mới không có rít gào lên. Quỷ kia vẫn là ngồi trên đầu hắn, hai cái chân liền rũ xuống lồng ngực của hắn, một đạp, thỉnh thoảng tại bên trong thân thể của hắn bên ngoài xuyên đến xuyên đi. Đại sư, có thể để cho hắn đừng ở trên đầu của ta đang ngồi sao? Tôn Lỗi phàn nàn khuôn mặt, hướng về phía La Vân khẩn cầu. Bị quỷ áp đầu cảm giác thật rất khó chịu, nhất là trên tinh thần áp lực cực lớn. Có thể. La Vân nhấc vung tay lên, quỷ kia lập tức rời đi Tôn Lỗi, trôi nổi tại trong giữa không trung. Tôn Lỗi thở dài một hơi, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm giác trên đầu mình nặng đau nhức, tựa hồ tại thời khắc này giảm nhẹ đi nhiều. Hắn thậm chí có đảm lượng, dám trách cứ cái này quỷ, lão Bành nha lão Bành, khi ngươi còn sống, chúng ta nhưng là bằng hữu, hơn nữa ta chưa từng có đã làm có lỗi với ngươi chuyện, vì cái gì ngươi chết sau muốn tới hại ta? Coi như ngươi có oan, cũng nên đi trả thù những cái kia đắc tội người của ngươi a, tìm ta tính là gì? Hắn cũng là thân bất do kỷ. La Vân Dương lên trong tay cầm phúc đậu khuyên thai ngọc, giải thích nói: vô luận người hay là quỷ, đều có tam hồn thất phách. Nhưng hắn tam hồn thất phách bên trong, có hai hồn bốn phách bị vây ở cái này khuyên thai ngọc trong, cho nên hắn không cách nào đi tới địa phủ, chỉ có thể bồi hồi tại khuyên thai ngọc gần đây. Ngọc này rơi, trước đó vẫn luôn tại ngươi cửa hàng trong, ngươi lại mỗi ngày thủ tại chỗ này, hắn không hút ngươi dương khí, còn có thể hút ai? Sớm tại lần đầu tiên nhìn thấy quỷ này lúc, La Vân liền cảm giác hắn cùng Mã Bà Bà, Lục Tiểu Khê không giống nhau. Quỷ này phi thường chất phác, nói chuẩn xác hơn điểm, là một chút ý thức đều không có, tựa như là cái xác không hồn. Tại cầm tới phúc đầu khuyên thai ngọc, do xét tình huống bên trong về sau, La Vân mới biết được, quỷ này thai ánh sáng, thoải mái linh hai hồn, cùng nằm mũi tên, nuốt tặc, thi chó, thối phổi bốn phách, đều bị vây ở phúc đầu khuyên thai ngọc trong. Cho nên quỷ này không có cách nào đi tới địa phủ, chỉ có thể lưu tại phúc đầu khuyên thai ngọc tả hữu. Đồng thời bởi vì đã mất đi trọng yếu nhất thai ánh sáng, thoải mái linh hai hồn, cùng nằm mũi tên cái này quản thất phách, chủ ý thức phách, hắn liền biến thành hiện tại bộ này không có có ý thức bộ dáng. Nói đến, quỷ này gặp phải, cũng là thật đáng thương. Hóa ra là như vậy. Tôn Lỗi rõ ràng nhìn về phía La Vân trong tay phúc đậu khuyên thai ngọc trong ánh mắt lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Hắn đông nhiên nghĩ tới, cái này khuyên thai ngọc chính là lão Bành chết sau theo nhà hắn nhân thủ bên trong thu mua đến, không nghĩ tới lão Bành quỷ hồn đúng là bị cái này khuyên thai ngọc cấp ăn. Chờ một chút, ngọc này rơi sẽ không phải là cái gì tà môn trì vật ta, tựa như là trong truyền thuyết nguyền rủa vật, ai đạt được ai liền sẽ không may thậm chí tử vong cái chủng loại kia. Tôn Lỗi bị chính mình ý nghĩ này dọa run lập cập, không khỏi may mắn còn may là gặp La Vân, không thì qua một tháng nữa hắn cũng đem khó giữ được cái mạng nhỏ này, nói không chừng sẽ còn bước lão Bành theo gót, bị cái này khuyên thai ngọc vây khốn, thành làm một con đáng thương vong hồn, nói không chừng ngày nào đó liền sẽ hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong. Tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, La Vân phất tay ném ra một đạo chấn hồn phù. Tại gió trợ rút dưới, chấn hồn phù vừa nhanh vừa chuẩn bay đến quỷ hồn trên trán. Cùng một thời gian, La Vân toàn lực thôi động linh lực rót vào phúc đậu khuyên thai ngọc trong. Phúc đậu khuyên thai ngọc trong tản mát ra ánh hào quang, phản phất dạ quang bảo thạch, phi thường xinh đẹp. Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt không tự chủ được ngừng hô hấp. La Vân linh lực tạm thời bên trong gãy mất phúc đầu khuyên thai ngọc trong đặc thủ từ trường, không có từ trường trói buộc, lại thêm chấn hồn phù dẫn dắt, bị vây ở khuyên thai ngọc trong hai hồn bốn phách lập tức bay ra. Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt nhìn thấy hai cái quỷ hồn hư ảnh bay ra khuyên thai ngọc, cùng trôi nổi ở giữa không trung quỷ hồn hòa làm một thể. Ngay sau đó lại có bốn đám điểm sáng dung nhập vào quỷ hồn bên trong. Đợi đến hồn phách triệt để dung hợp, quỷ này con mắt cũng thay đổi cùng lúc trước khác biệt. Mặc dù vẫn là quỷ dị màu xám trắng, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thần thái, không còn là chất phác không ánh sáng. Chương 64, đỉnh cấp ngọc điêu sư truyền thừa. Chương 65, tự chủ cứu mạng. Một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng theo bành tấn trong linh hồn bay ra, bắn thẳng đến vào La Vân mi tâm, mang cho hắn ngọc thạch giám định tri thức cùng ngọc điêu kỹ nghệ. Mặc dù hắn không có khả năng lập tức liền đem những kiến thức này 100% nắm giữ, nhưng chỉ cần đợi một thời gian, liền có thể hoàn toàn hấp thu. Đến lúc kia, hắn sẽ thành đứng đầu nhất ngọc điêu đại sư, so bành tấn còn muốn lợi hại hơn. Bởi vì hắn là người tu hành, đối với lực đạo khống chế xa so với người bình thường mạnh hơn. Cảm ơn. La Vân nói. Ngọc điêu kỹ nghệ đối với pháp khí chế tác có rất tốt trợ giúp, cho nên trang bức về trang bức, cảm ơn vẫn phải nói. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Bành Tấn liên tục khoát tay, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Đại sư ngươi đã cứu rồi ta bị nhốt hồn phách, lại giúp ta mở ra đi tới địa phủ hoàng tuyển cầm vòm, đây đều là tái tạo tri ân. Ta chỉ dùng một chút thô thiện tri thức cùng kỹ nghệ làm hồi báo, thực sự xấu hổ vô cùng, nhưng không dám nhận ngươi tạ. Sau đó hắn lại hướng Tôn Lỗi nói, lão Tôn, khoảng thời gian này ta cho ngươi thêm không ít phiền phức, thực sự thật có lỗi. Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp. Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Tôn Lỗi sốt ruột đánh gãy. Không cần bù đắp, ngươi an tâm đi đi, tranh thủ sớm một chút chuyển thế đầu thai. Bị quỷ nhớ cũng không phải cái gì chuyện tốt, dù là quỷ này là nghĩ báo ân. Bành Tấn cười khổ một cái, không còn để bù đắp chuyện, quay người đi vào Hoàng Tuyền cổng vòm. Ngay sau đó, Hoàng Tuyền cổng vòm trên lật bước lên một đoàn hắc vụ, làm hắc vụ tán đi lúc, thần bí Hoàng Tuyền cổng vòm cùng Bành Tấn đều biến mất không thấy gì nữa. Cửa hàng trong âm lãnh nhiệt độ cũng theo đó khôi phục bình thường. Nóng quá. La Vân đột nhiên cảm giác thân thể cùng lửa đốt đồng dạng. Vô luận tạng phủ vẫn là da thịt, đều sinh ra mãnh liệt bỏng cảm giác. Nhưng kỳ quái chính là, ôm cánh tay hắn Hạ Nguyệt, lại một chút cảm giác khác thường đều không có. Xem ra từ âm dương nguyện lực dẫn phát khó chịu, chỉ có La Vân mới có thể cảm giác được, những người khác coi như ly lại gần, cũng sẽ không có cảm giác. La Vân quét mắt âm dương nguyện lực tình huống, phát hiện Bành Tấn trước khi đến địa phủ về sau, lại cho hắn cống hiến gần 1000 điểm dương nguyện lực, tăng thêm trước đó, chỉ riêng hắn một cái quỷ, liền cống hiến gần 2000 điểm dương nguyện lực. Mà này, cũng làm cho hắn hiện tại dương nguyện lực, trọn vẹn vượt qua âm nguyện lực hơn 1700 điểm. Thảo nào sẽ nóng đau lợi hại, cảm giác liền tạng phủ đều phải đốt thành tro đồng dạng. nhất định phải vội vàng kiếm một đợt âm nguyện lực, không thì ta sẽ bị thiêu chết. La Vân đưa ánh mắt về phía Tôn Lỗi. Tôn Lỗi bị dọa khẽ run rẩy. La Vân ánh mắt thực sự thật là đáng sợ, liền cùng dã thú nhìn chằm chằm con ngồi đồng dạng, để hắn có loại một giây sau liền sẽ bị hố cảm giác. Hắn giác quan thứ 6 là chân linh, La Vân hoàn toàn chính xác nghĩ tới muốn hô hắn, nhưng rất nhanh lại bỏ đi ý nghĩ này. Ta dương nguyện lực trọn vẹn vượt qua âm nguyện lực hơn 1700 điểm, coi như đem Tôn Lỗi hô chết, cũng không có khả năng kiếm được nhiều như vậy âm nguyện lực. Muốn bù đắp cái trên lệch này, dựa vào một người là không được, phải nghĩ biện pháp theo càng nhiều người trên người thu hoạch âm nguyện lực. Nghĩ tới đây, La Vân thu hồi nhìn chằm chằm Tôn Lỗi ánh mắt. Tôn Lỗi lập tức cảm giác áp lực toàn bộ tiêu tán, thở phào một cái. Liên này ngắn ngủi mấy giây, hắn đã bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được ám đạo không hổ là đại sư, ánh mắt đều dọa người như vậy. Dương nguyện lực 13, đến tự Tôn Lỗi sùng bái. Ngươi lúc này cho ta cung cấp dương nguyện lực, cùng thêm tuổi thêm hỏa muốn đốt chết ta khác nhau ở chỗ nào? La Vân tức điên lên, hung hăng chừng Tôn Lỗi một chút, dọa hắn hai chân mềm nhũn, bịch ngồi liệt trên mặt đất, chỉ kém không có dập đầu cầu xin tha thứ. Âm nguyện lực 23, đến tự Tôn Lỗi sợ hãi. Như vậy mới đúng chứ? La Vân hài lòng gật đầu, bất quá hơn 20 điểm âm nguyện lực, tại hơn 1700 điểm trên lệch trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý a. Lúc này, Hạ Nguyệt phát hiện La Vân biểu tình rất thống khổ, ân cần hỏi, "La Vân đồng học, ngươi thế nào? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái?" La Vân đang chờ trả lời, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Hắn biết muốn làm sao kiếm âm nguyện lực. Vội vàng nói, "Ta đích xác không thoải mái, cần ngươi giúp ta một chuyện." "Muốn ta giúp ngươi cái gì?" Hạ Nguyệt hỏi. La Vân trả lời nói, "Cùng ta tự chụp một bức ảnh chung, để cho ta phát đến vòng bằng hữu đi." "A?" Hạ Nguyệt ngộng, "Ngươi không thoải mái cùng chụp ảnh phát vòng bằng hữu có quan hệ gì?" La Vân cười khổ mà nói, "Ta biết chuyện này nghe thực hoang đường, nhưng ta cam đoan, ta tuyệt đối không có nói láo. Cùng ngươi tự chụp ảnh chung, một khi phát lên vòng bằng hữu, nỗi thống khổ của ta rất nhanh liền sẽ tiêu giảm. Trước đó cùng Hạ Nguyệt tại mái nhà ôm hôn, vì La Vân kiếm lấy hải lượng âm nguyện lực. Nếu như bây giờ, đem hai người tự chụp hình phát đến vòng bằng hữu, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp trường học, cho dù không kiếm được trước đó nhiều như vậy âm nguyện lực, bổ sung 1700 điểm chiến lệnh, hẳn là không có vấn đề." Hạ Nguyệt không hổ là quy cao học bá, hơi chút suy nghĩ, đúng là đoán được nguyên nhân, ngươi đau khổ là bởi vì đem con quỷ kia đưa đến địa phủ. Ngươi muốn cùng ta chụp ảnh phát vòng bằng hữu, là muốn theo các bạn học trên người hấp thu tâm tình tiêu cực, mà những này tâm tình tiêu cực có thể vì ngươi cung cấp năng lượng, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại tín ngưỡng chi lực đồng dạng. Ngoa tạo. La Vân sợ ngây người, ngươi đây đều có thể đoán được. Ngươi là thế nào đoán được? Hạ Nguyệt cười cười, có nhiều như vậy manh mối, cũng không khó đoán. Cũng không khó đoán. Không khó đoán. Không khó. Mấy chữ này tại La Vân trong đầu không ngừng tiếng vọng, để hắn cảm giác trí thông minh bị vô tình nghiền ép. Học ba thật là đáng sợ. Mèo đen thừa cơ đâm đao, tiểu cô nương này so người thông minh nhiều. Thật đáng tiếc, vì cái gì đạt được Phong Đô đại đế truyền thừa người không phải nàng đâu. Như vậy ta liền nhẹ nhõm nhiều. La Vân tức giận nói, ngươi bây giờ cũng rất nhẹ nhàng tốt ta. Giải đáp vấn đề gì, đều là có thể bất thì bất, không chịu nhiều lời một chữ, ngược lại là chào phúng ta thời điểm đặc biệt tích cực. Ngay tại La Vân cùng mèo đen đấu võ mồm thời điểm, Hạ Nguyệt làm ra quyết định, tốt, chúng ta tự chụp ảnh chung đi. La Vân đại hỉ, nhưng hắn cũng không có lập tức lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, mà là nhắc nhở, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Chụp ảnh chung một khi phát lên vòng bằng hữu, các bạn học khẳng định sẽ hoài nghi ta hai quan hệ. Ngươi không phát ảnh chụp, bọn họ liền không nghi ngờ sao? Hạ Nguyệt u đoán trừng mắt liếc hắn một cái, thở dài, hiện tại liền hiệu trưởng cùng lớp của ta chủ nhiệm đều nhận định chúng ta là tại yêu đương. La Vân gãi đầu một cái, thực xấu hổ, ách, thật xin lỗi a. Không có việc gì, dù sao ngươi là vì cứu ta mới làm như vậy. Nói đến đây, Hạ Nguyệt đỏ mặt lên, lại là hồi tưởng lại bị La Vân ôm vào trong ngực hôn một màn. Cái này khiến lòng của nàng thình thịch đập loạn không ngừng, sợ hãi bị nhìn ra dị dạng, vội vàng nói sang chuyện khác, hoặc bắt cười một tiếng, trước đó ngươi đã cứu ta, hiện tại giờ đến phiên ta tới cứu ngươi. Kia liền cảm ơn nữ hiệp. La Vân cũng nở nụ cười, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp ảnh, Hạ Nguyệt lại nói, vẫn là để ta tới quay đi, điện thoại di động của ta tự mang mỹ nhan công năng, đánh ra đến càng đẹp mắt. Ê! La Vân im lặng. Không hổ là nữ nhân, cho dù là lại xinh đẹp, đang quay chiếu thời điểm, đều sẽ muốn mở mỹ nhan đến đẹp một chút. Chương 66, rất đáng hận. Hạ Nguyệt rất nhanh quay xong ảnh chụp, tăng thêm La Vân cờ cờ về sau, phát cho hắn. Thu được tự chụp ảnh chung, La Vân lập tức đem nó phát đến cờ cờ không gian cùng vòng bằng hữu. Hạ Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng đem tấm hình này phát đến không gian của mình trong. Hy vọng tấm hình này có thể mau chóng truyền ra, không thì ta liền bị nóng đến chết rồi. La Vân nhỏ giọng cầu nguyện. Hắn tâm nguyện này rất nhanh liền bị đạt thành. Mặc dù bây giờ là khi đi học, nhưng cũng không phải là tất cả học sinh đều có thể nghiêm túc nghe giảng. Có như vậy một số người mạo hiểm bị cầm nguy hiểm tại ngược gây án. Bọn họ dùng sách vở tại trên bàn học lũy nổi lên một lớp bình phong, sau đó đưa điện thoại di động quan thành yên lặng giấu ở trong đó, lặng lẽ nhìn, hoặc là soát lấy cờ cờ không gian cùng vòng bằng hữu. Trong này có thừa La Vân cùng Hạ Nguyệt bạn tốt người. Bọn họ ngay lập tức liền soát ra La Vân cùng Hạ Nguyệt phát tự chụp ảnh chung. Châu Bằng liền là một cái trong số đó. Nhìn thấy ảnh chụp, hắn bị kinh ngạc kêu to một tiếng, thậm chí quên đi đang đi học, bật thốt lên hô to, ngoa tảo. Châu Bằng, ngươi đang giống cái gì? Trên giảng đài, anh ngữ lao sư bộ mặt tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lấy lại tinh thần, Châu Bằng trợn tròn mắt, ấp úng nói, không có. Không có gì. Anh ngữ lao sư sắc mặt âm trầm tới cực điểm, ngươi coi ta là điếc, thật không nghe thấy ngươi vừa rồi giống. Cút cho ta ra phòng học, đến trong hành lang đứng đấy nghe giảng bài. Là. Châu Bằng không dám tranh luận, chỉ có thể cầm lấy anh ngữ lao sư ngay tại nói bài thi, chuẩn bị hướng phòng học bên ngoài đi. Tại cầm bài thi thời điểm, hắn lặng lẽ đưa điện thoại di động kẹp ở bài thi trong. Hắn ngồi cùng bàn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng hỏi, ngươi vừa mới thấy cái gì? Đem ngươi dọa thành như vậy. Là Vân Vòng bằng hữu. Châu Bằng nhỏ giọng hồi đáp. Ngồi cùng bàn không hiểu, bằng hữu của hắn vòng có cái gì dọa người? Hắn phơi tấm hình. Chẳng lẽ là hắn nữ trang chiếu? Thế nhưng là lấy La Vân bộ dáng, mặc nữ trang lời nói, hẳn là thật đáng yêu a. Ngồi cùng bàn lơ đãng một câu, ngược lại là bại lộ hắn một ít hứng thú. Châu Bằng lại lần nữa bị kinh sợ, âm thầm quyết định, về sau ngàn vạn muốn rời cái này cái ngồi cùng bàn xa một chút. Không phải nữ trang chiếu, là cùng Hạ Nguyệt tự chụp ảnh chung, còn rất thân mật. Ngoa tạo. La Vân không đến lên lớp, đúng là mang theo Hạ Nguyệt trốn học đi hẹn hò rồi. Ngồi cùng bàn La Thất Thanh. Hắn lời này gọi rất lớn tiếng, để trong phòng học tất cả mọi người nghe thấy được. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, toàn lớp đều sôi trào lên. Thật hay giả? La Vân thế mà mang theo Hạ Nguyệt trốn học hẹn hò. Muốn hay không như bức như vậy a? Không phải có người nói bọn họ cũng không phải là tình lữ sao? Nay mẹ nó đều đi hẹn hò, không phải tình lữ là cái gì? Ô ô ô, nữ thần của ta, cứ như vậy bị người cấp cướp đi a. Cao trung 3 năm, Hạ Nguyệt giống như chưa từng có trốn qua khoa a. La Vân cũng là như bức, thế mà có thể lôi kéo nàng đi trốn học. Đầu tiên là muốn tuấn tỉnh, sau đó trước mặt mọi người ôm hôn, hiện tại lại trốn học đi hẹn hò. La Vân cùng Hạ Nguyệt là quyết tâm muốn vào hôm nay đại vung thức ăn cho chó a. Mẹ trứng, quá khinh người. Ta nguyện rủa La Vân, tú ân ái chết mau. Trong phòng học hỗn loạn để anh ngữ lao sư thực phẫn nộ, hắn dùng sức vỗ bàn, hô lớn mấy âm thanh yên tĩnh, lại thét ra lệnh Châu Bằng ngồi cùng bàn cùng mấy cái khác nháo lợi hại đồng học lăn đến phòng học bên ngoài đi phạt đứng, này mới khiến trong phòng học trật tự quay về bình tĩnh. Khiến cho phòng mặc dù an tĩnh, mọi người tâm tư lại đều không có để tại học tập trên, thậm chí liền mấy cái kia học sinh tốt cũng mở lên tiểu xoa, lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, lần xem La Vân cờ cờ không gian cùng vòng bằng hữu trong tự chụp ảnh chung, cũng nhanh chóng đem tấm hình này chuyển cho lớp khác đồng học. 1 truyền 10, 10 truyền 100. Không một lát sau, toàn trường học sinh đều biết La Vân mang theo Hạ Nguyệt trốn học hẹn hò chuyện. Cũng bởi vậy đã dẫn phát càng lớn xôn xao cùng anh động. Các nữ sinh còn tốt, các nam sinh thì là quần tình xúc động, nhao nhao chạy đến La Vân cờ cờ không gian, tại tấm kia tự chụp hình dưới, trở về từng cái mang máu dao phay biểu tình, đội ngũ gọi là một cái trình tề, hạ kéo mây trang, đều là thanh này mang máu dao phay. Cái biểu tình này đại biểu không thiếu nam sinh tâm tình vào giờ khắc này, muốn chém chết La Vân cái này cướp đi bọn họ nữ thần hỗn đản. Tất nhiên, bọn họ cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ, thật nếu để cho bọn họ đi tìm La Vân phiền phức, nhưng cũng không dám. Dù sao La Vân tối hôm qua mới lấy vẩy một cái N, đánh bại Ngưu Dũng cùng hắn đám kia thủ hạ, hôm nay Ngưu Dũng đều không đến trường học, còn tại trong bệnh viện nằm đâu. Bọn họ cũng không muốn bước Ngưu Dũng theo gót, cho nên chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng. Nhưng mà bọn họ chửi mắng, không những không làm gì được La Vân, ngược lại còn cho hắn cung cấp đại lượng âm nguyện lực, giúp hắn giảm bớt đau khổ. Muốn để bọn hắn biết tình huống này, sợ là có thể cho tươi sống tức chết. Rất nhanh, âm dương nguyện lực chênh lệch liền giảm bớt đến 600 điểm. Nhưng lúc này, âm nguyện lực tăng trưởng cũng trở nên chậm. La Vân một suy nghĩ liền hiểu, mấy lần tú ân ái xuống tới, các bạn học đối với hắn và Hạ Nguyệt tình cảm lưu luyến có miễn dịch, cung cấp âm nguyện lực liền tỏ ra hậu kình không đủ. Nhãn châu xoay động, hắn nghĩ tới biện pháp, nhanh chóng tại cờ cờ không gian cùng vòng bằng hữu trong, các phát một câu, cảm ơn mọi người, phi thường cảm tạ. Nhìn thấy cái tin tức này các bạn học, đầu tiên là không hiểu ra sao, không rõ La Vân tại cảm ơn cái gì, sau đó lấy lại tinh thần, nhao nhao giận dữ. Ngươi biết rõ chúng ta đối ngươi hận đến nghiến răng nghiến lợi, chả cho chúng ta nói cảm ơn. Ngươi thế này sao lại là nói lời cảm tạ, rõ ràng chính là đang gây hấn. Quá cũng a đáng hận a. Chậm lại tăng trưởng âm nguyện lực, lập tức lại chạy một sóng lớn, đem cùng dương nguyện lực chênh lệch rút ngắn tại 200 điểm trong vòng. La Vân trong thân thể dực cảm giác đau lập tức biến mất. Buông lòng một hơi, hắn đối Hạ Nguyệt một giọng nói cảm ơn, lần này chính là may mắn mà có ngươi hỗ trợ, không thì ta liền xong đời, chỉ là này đoán chừng sẽ cho ngươi rước lấy một chút phiền toái. Không có việc gì. Hạ Nguyệt không quan tâm nói, dù sao tiếp qua 2 tháng liền muốn tốt nghiệp, hơn nữa cũng không ai dám vì chuyện này tới tìm ta phiền phức. Ngược lại là ngươi, có thể sẽ bị không ít người nhằm vào. La Vân cười ha ha, có thể bởi vì nữ thần mà bị nhằm vào, là vinh hạnh của ta. Hạ Nguyệt tiểu nhan đỏ lên, không có lên tiếng âm thanh, trong nội tâm lại là dâng lên một loại hỗn tạp khẩn trương cùng ngọt ngào phức tạp tâm tình. Đáng tiếc La Vân cũng không nhận thấy được dị thường của nàng, quay đầu hướng Tôn Lôi nói, Tôn lão bản, làm phiền ngươi kéo cửa xuống, chúng ta muốn đi. Là. Tôn Lỗi vội vàng chạy tới mở cửa cuốn. Tại thấy qua La Vân không hề tầm thường bản lãnh về sau, hắn đối La Vân là lại kính vừa sợ. La Vân đã có thể bắt quỷ, khẳng định cũng có thể chiêu quỷ. Người như vậy chỉ có thể lấy lòng, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không chính mình liền chết như thế nào sẽ không biết, thậm chí tử vong đều có thể là thoải mái nhất thống khoái kết cục. Cho nên tại kéo cửa cuốn về sau, Tôn Lỗi liền đứng tại cạnh cửa, túi đầu khom lưng cung tiễn hai người, thái độ phi thường kiêm tốn, để La Vân thực không thích đứng, trong lòng tự nhủ này Tôn lão bản là phạm vào bệnh gì? Làm sao đột nhiên biến cổ quái như vậy rồi? Chương 67, Hạ Mô Mô vào phòng trò chơi. Trước khi đi thời khắc, La Vân cảnh cáo nói, Tôn lão bản, chuyện đã xảy ra hôm nay, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện nói ra ngoài. Tôn Lỗi bị giật nảy mình, lại cống hiến hơn mười mấy điểm âm nguyện lực, liên tục gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu. Giống ngài như vậy có bản lĩnh thật sự đại sư, đều là rất điệu thấp, ta nhất định sẽ đối chuyện đã xảy ra hôm nay thủ khẩu như bình, ai cũng không nói. La Vân cũng không phải điệu thấp, cũng không phải là muốn giấu giếm chính mình biết bắt quỷ chuyện. Trên thực tế, hắn cần phải ẩn giấu, chỉ là phong đô đại đế người thừa kế thân phận. Còn bắt quỷ, rất nhiều người tu hành đều có thể làm được, bị bên cạnh người biết cũng không có gì. Thậm chí hắn còn ước gì có thể có người tìm hắn bắt quỷ, bởi vì cái này thật sự là quá kiếm tiền. Tu luyện cần phải hao phí rất nhiều tiền tài, vô luận đan dược, pháp khí, thậm chí bao gồm chế phù vẽ bùa, không một không cùng tiền là đầu tiên. Nguyên nhân chính là như thế, lịch đại người tu hành nhóm mới có thể đem tài pháp lữ liệt vào tu hành tứ đại yếu tố. Làm một học sinh, La Vân không có đường kiếm tiền con đường, giúp người bắt quỷ cùng chữa bệnh, là trước mắt hắn chỉ có hai cái kiếm tiền con đường. Nếu như là tại hai tháng sau, hắn không những sẽ không để cho Tôn Lỗi giữ bí mật, thậm chí còn có thể để Tôn Lỗi hỗ trợ tuyên truyền, cho hắn kéo một chút khách hàng. Nhưng bây giờ khác biệt. Khoảng thời gian này, hắn nhiệm vụ thiết yếu là học tập. Hắn nhưng là tại lao sư cùng các bạn học trước mặt khen hạ cửa biển, muốn thi trên 211, 985 dạng này trọng điểm trường trung học. Cho nên trong 2 tháng này, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại, La Vân đều sẽ dùng tại học tập trên, căn bản không dành giúp người bắt quỷ, cũng không nghĩ bởi vậy bị quấy rối, cho nên mới sẽ đối Tôn Lỗi làm ra như vậy một phen cảnh cáo. Lọt vào hiểu lầm, La Vân cũng không giải thích, ngược lại hỏi tới một chuyện khác, đúng rồi Tôn lão bản, ngươi biết nơi nào có đồng tiền bán không? Tôn Lỗi nghĩ nghĩ nói, huyện thành chúng ta chơi đồng tiền không nhiều, bán đồng tiền thì càng ít, ngài đoán chừng phải đi vào thành phố hoặc là tỉnh thành nhìn xem. Tất nhiên, ngài nếu như ngại phiền phức, cũng có thể tại trên mạng mua. Trên mạng mua? Đáng tin tại sao? La Vân nhíu mày. Trên mạng đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy ảnh chụp cùng video, ai dám cam đoan đối phương phát hàng, liền chính là ảnh chụp cùng trong video. Vạn nhất mua phải hàng giả, không chỉ có thua thiệt tiền càng mất ức. Dù sao đồng tiền cái đồ chơi này, thuộc về đồ cổ phạm chủ, cùng phổ thông thương phẩm có khác nhau rất lớn. Ngài đừng đi mua sắm trang web nhà. Ta chỗ này có một cái diễn đàn, phía trên không chỉ có các loại ngọc thạch, đồ chơi văn hóa bán ra tin tức, cũng có thật nhiều đồ cổ phương diện, trong đó có người tại bán đồng tiền. Tôn Lỗi cầm điện thoại di động lên, mở ra một cái diễn đàn biểu hiện ra cấp La Vân nhìn. La Vân nhìn lướt qua, phát hiện cái này trong diễn đàn bán đồ vật chủng loại phức tạp, ngoại trừ ngọc thạch, đồ chơi văn hóa cùng đồ cổ bên ngoài, còn có chạm khắc gỗ, thư pháp tác phẩm cùng đao kiếm những vật này, hơn nữa 10 phần náo nhiệt, mỗi ngày mới tăng bài một số lượng rất nhiều. Này diễn đàn trên bán đồ vật đều là đồ thật. La Vân hỏi, cũng không nhất định, vẫn sẽ có hàng giả, hoặc là theo thứ tự hàng nhái tình huống. Cho nên ngài đang chọn bảo bối thời điểm, tốt nhất là nhìn kia mấy nhà tương đối lớn, có thực thể cửa hàng tương ra, như vậy bảo hộ sẽ lớn hơn nhiều. Kỳ thật cái này diễn đàn trên không ít chủ quán ta đều biết, ngài chọn tốt bảo bối, có thể nói cho ta biết trước, ta cho bọn hắn chào hỏi, như vậy liền tuyệt đối sẽ không bị hố. Đi. La Vân gật gật đầu, cùng Tôn Lỗi trao đổi phương thức liên lạc, để hắn đem diễn đàn địa chỉ phát cho mình. La Vân chuẩn bị lên trước cái này diễn đàn nhìn xem, nếu như không có chọn được phù hợp đồng tiền, lại đi vào thành phố hoặc là tỉnh thành. Ra Tôn Lỗi tiệm châu áo, Hạ Nguyệt hỏi, tiếp theo có đi chỗ nào? Ta sự tình tạm thời xong xuôi, ngươi khó được trốn một lần khóa, có chỗ nào muốn đi sao? Ta cùng ngươi đi. Nói thế nào Hạ Nguyệt vừa rồi cũng là cứu được hắn một mạng, theo nàng chơi đùa buông lỏng xuống tâm tình, chuyện đương nhiên. Thật. Hạ Nguyệt trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, thật đúng là có một nơi, là ta vẫn nghĩ đi. La Vân tò mò hỏi, là chỗ nào? Phòng trò chơi. Hạ Nguyệt nói, ta liền khi còn bé đi phòng trò chơi chơi qua, về sau liền rốt cuộc không có đi qua, vẫn nghĩ lại đi chơi. Kỳ thật tại nàng trên đường đi học liền có một nhà phòng trò chơi, mỗi ngày đều sẽ từ nơi đó đi qua, nhưng cho tới bây giờ đều là ở ngoài cửa vểnh lên nhìn, không có đi vào qua. Được, chúng ta liền đi phòng trò chơi. La Vân phất tay ngăn hạ một chiếc xe taxi, để nó chở chính mình cùng Hạ Nguyệt đi hướng trong huyện thành lớn nhất, tốt nhất phòng trò chơi. Đi vào phòng trò chơi, Hạ Nguyệt tựa như là vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ, đối cái gì đều mới mẻ, đều hiếu kỳ. Thì ra hiện tại phòng trò chơi cũng không phải là trước kia ô yên chướng khí bộ dáng, a hơn nữa còn có nhiều như vậy máy chơi game. Mau nhìn, cái kia bắt đầu thi đấu xe máy chơi game, thật sự có tay lái a. Cái kia máy chơi game phía trước làm sao có hai khẩu súng? Lang lịch súng chiến trò chơi sao? Còn có cái kia là khiêu vũ cơ sao? A, làm sao liền bóng rổ giỏ đều có? Và, cầm bé con cơ. Thật nhiều đáng yêu bé con. Trong sự kích động Hạ Nguyệt, không tự chủ được, lại một lần bắt lấy La Vân cánh tay. Ngươi bao lâu chưa từng vào phòng trò chơi rồi? La Vân hỏi. Hạ Nguyệt thè lưỡi, ngượng ngùng nói, có rất nhiều năm. Ta lần trước vào phòng trò chơi, vẫn là tiểu học 5-6 năm cấp, đi theo mấy cái đồng học đi chơi. Khi đó phòng trò chơi cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, chỉ có mấy máy, hoàn cảnh cũng không tốt, mùi khói, mùi mồ hôi hôn cùng một chỗ, rất khó ngửi. Bất quá trò chơi là chơi thật vui. Đáng tiếc không có chơi mấy lần, liền bị cha mẹ bắt trở về một trận ra sức đánh, sau đó liền không còn có tiến vào phòng trò chơi. La Vân cười nói, khó trách ngươi sẽ muốn đến phòng trò chơi, đây là muốn tìm về hồi nhỏ vui vẻ à. Đi, hôm nay chúng ta liền hảo hảo chơi một trận. Cũng làm cho ngươi đem trong lòng áp lực, hảo hảo phát tiết ra ngoài. Hắn dẫn Hạ Nguyệt đi sân khấu, mua một đống lớn tiền trò chơi, đủ để chứa mấy rổ, để mèo đen nhìn cứ gọi thẳng đau lòng, chơi cái trò chơi mà thôi, cần phải tốn tiền nhiều như vậy sao? Chính là cái bại gia tử a. Nhiều tiền như vậy, phải mua bao nhiêu cá con khô a? Thái Điểu, đừng đem tiền đều đã xài hết rồi, ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, phải cho ta mua cá thịt ăn. La Vân không để ý tới nó. Ta hoa này một ít tiền, thua xa ngươi đang ăn trên tiêu tiền nhiều, ngươi có tư cách gì nhà rảnh? Hạ Nguyệt đầu tiên là kích động chạy tới cầm bé con, liền níu mười mấy cái tệ, đều không thể đủ bắt được một cái bé con, cuối cùng vẫn là La Vân nhìn không được, lặng lẽ thi triển ra hô phong quyết, giúp đỡ nàng đem một con rối thổi ra tới, để nàng phi thường vui vẻ, một bên hoan hô vận khí ta thật tốt, một bên lôi kéo La Vân, chạy tới chơi cái khác trò chơi. La Vân không có nghĩ tới là, Hạ Nguyệt tại xạ kích, xe đua chờ trò chơi trên, cho thấy thiên phú rất cao, đi qua đầu mấy cái nắm giữ quy tắc về sau, đều biểu hiện mười phần dữ dội. Nhất là nàng đang chơi thi đấu ma trò chơi lúc, túi người cưỡi tại trên xe gắn máy, hết sức chăm chú chuyển biến, gia tốc, thật đúng là có như vậy mấy phần xe máy kỵ sĩ cảm giác, để La Vân cảm thấy nàng không chỉ có xinh đẹp, còn phi thường xoáy khí. Xem ra, tại Hạ Nguyệt bé ngoan dưới mặt nạ, ẩn giấu đi, là một viên hướng tới tự do lòng nhiệt huyết. Chương 68, dám rôi móng nuốt. Phế đi nó. Chờ Hạ Nguyệt theo thi đấu ma bên trên xuống tới, La Vân cười hỏi, còn muốn chơi trò chơi gì? Hạ Nguyệt đã sớm nhìn kỹ sau đó phải chơi trò chơi, đưa tay một chỉ, ta nhìn bên kia có sở chít phỉ tờ tờ, chúng ta đi chơi đi. Ta khi còn bé chơi cái trò chơi này nhưng lợi hại. La Vân nói, đúng dịp, ta cũng rất lợi hại, người xưng một tệ chơi thông quan đại lao chính là ta. Thật hay giả? Hạ Nguyệt không tin, hé miệng cười nói, chúng ta tới đó gỡ cờ một cái, thua ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Ta sẽ thua. Nói đùa cái gì, nhìn ta không đem ngươi làm quỷ xuống kêu ba ba. La Vân không cẩn thận, đem bình thường cùng cơ hữu tốt chơi đùa nói tao lời nói cấp nói ra. Hạ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nhíu mày mắng, phi, lưu manh. La Vân lấy lại tinh thần, xấu hổ vô cùng, vò đầu nói, ôi uy, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Đây là ta bình thường cùng mấy cái anh em tốt lẫn nhau trêu ghẹo lời nói, cũng không phải cố ý muốn đùa nghịch lưu manh. Hắn tay chân luôn cuống bộ dáng để Hạ Nguyệt buồn cười. Được rồi, ta không có trách ngươi. Đi thôi, chơi đùa đi, nhìn ta trong trò chơi thế nào giáo huấn ngươi. La Vân tùng khẩu khí, bưng trang tiền trò chơi cái rổ nhỏ, cùng Hạ Nguyệt cùng nhau hướng sở chít phỉ tở tở máy chơi game đi đến, trong nội tâm còn tại may mắn, vừa rồi Hạ Nguyệt giống như không có sinh ra âm nguyện lực. Xem ra nàng là thật không hề tức giận, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi a. Mèo đen liếc mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thầm thở dài nói, chính là tiểu tử ngốc. La Vân cùng Hạ Nguyệt đi đến sở chít phỉ tở tở máy chơi game trước ngồi xuống, đem trang tiền trò chơi cái rổ nhỏ để ở một bên, liền muốn bỏ tiền bắt đầu trò chơi. Đông nhiên một cái tay duỗi tới, theo bọn họ cái rổ nhỏ trong bắt một nắm lớn tiền trò chơi. La Vân quay đầu, liền thấy đứng bên cạnh cái giữ lại đầu đinh, mặc ca dô quần áo trong thanh niên nam tử. Gia hỏa này nắm một cái tiền trò chơi còn cảm thấy chưa đủ, nhét vào túi về sau, lại muốn tới cầm thanh thứ hai. La Vân đưa tay ngăn tại cái rổ nhỏ bên trên. Những này là chúng ta mua tiền trò chơi, ngươi muốn chơi, chính mình mua tệ đi. Còn có vừa rồi ngươi bắt kia một cái, mời còn trở về. Đầu đinh sầm mặt lại, tiểu tử, ngươi biết mình là tại nói chuyện với người nào sao? Ta đại phi bắt ngươi mấy cái tiền trò chơi, là để mắt ngươi nể mặt ngươi. Hắn trang bức còn không có nói xong, liền bị La Vân cắt đứt, ngượng ngùng, mặt mũi của ngươi ta không cần. Hơn nữa trong mắt của ta, mặt mũi của ngươi, liền một viên tiền trò chơi đều không đáng. Ta nói lại lần nữa, đem ngươi lấy đi tiền trò chơi còn trở về, không thì, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại phi sắc mặt càng phát ra khó coi, nhưng mà hắn còn không có lên tiếng, liền lại đi tới ba cái cùng hắn không sai biệt lắm trang phục người, một bên trêu ghẹo hắn, "Đại phi, ngươi thế mà bị một cái học sinh cấp uy hiếp, ha ha, chính là mất mặt." Một bên đánh giá La Vân cùng Hạ Nguyệt. Thấy La Vân một bộ học sinh trang điểm, bọn họ hoàn toàn không có để ở trong lòng, cảm thấy là ăn chắc đối phương. Ngược lại là Hạ Nguyệt để bọn hắn nhãn tình sáng lên. "Nha a, tốt cô nàng xinh đẹp, cực phẩm nha." "Cô nàng, ngươi đi theo này tiểu tử ngốc có ý gì? Vẫn là cùng mấy ca đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi chơi một chút kích thích." Cam đoan để ngươi qua đủ nghiện. Bọn họ không gần như chỉ ở trên miệng đùa giỡn Hạ Nguyệt, một người trong đó còn đưa tay ra muốn chấm mút. Đồng bạn của hắn cười trêu nói, "Cường tử, ngươi đừng như vậy hầu sốt ruột nha, hù dọa cô nàng làm sao bây giờ? Ta giúp các ngươi nghiệm một chút hàng, nhìn cô nàng này có đủ hay không thủy linh." Cường tử cười thực hèn mọn. Cường tử cũng không có thể đụng phải Hạ Nguyệt. La Vân bắt lại hắn đưa qua đến bàn tay theo ăn mặn. Cường tử cảm giác mình tay tựa như là đã rơi vào vòng sắt bên trong, đau đớn kịch liệt để hắn mất tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy được một trận thanh thúy răng rắc cấm thanh. La Vân Tùng mở tay ra, cương tử tay rũ cụp lấy, hiện ra một loại cổ quái rủ xuống bộ dáng. Đây là cổ tay xương cốt bị bóp gãy biểu hiện. Âm nguyện lực 41, đến từ Lý Văn Cường. Tên hiệu cường tử Lý Văn Cường kêu thảm không ngừng, đại phi đám người thì là một mặt chấn kinh nhìn La Vân. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, cái này theo bọn hắn nghĩ không có chút nào uy hiếp học sinh, thế mà như vậy dữ dội, vừa lên đến liền bóp gãy cường tử xương cổ tay. Tay này kinh phải là lớn bao nhiêu a? Dương nguyện lực 8, 11, 13. Đến tự bảng phi, viên khôn cùng một cương. Liên tại bọn hắn trợn mắt há hốc mồm thời điểm, La Vân hừ lạnh nói, lần này chỉ là cho ngươi một cái nhỏ giáo hấn, để ngươi về sau đối nữ hải tử chút lễ phép, đừng hơi một tí liền rỗi móng đuốt nghị chấm mút. Nếu là dám tái phạm, ta liền triệt để phế móng đuốt của ngươi. Nghe nói như thế, bảng phi đám người cùng nhau dùng mình một cái, cấp La Vân cống hiến một đợt tâm nguyện lực. Mặc dù La Vân biểu tình cũng không dữ tợn, ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng lại làm cho bọn họ theo trong đáy lòng nổi lên một hơi khí lạnh. Vốn dĩ bọn họ còn muốn giúp Lý Văn Cường báo thủ, hiện tại cũng không có dũng khí đó.
Cút đi.
La Vân quát. Bàng Phi đám người như được đại xá, vội vàng đỡ đau khổ chu lên Lý Văn Cường liền muốn rời khỏi.
Chờ một chút.
La Vân bỗng nhiên lại gọi bọn hắn lại. Bàng Phi bốn người vẻ mặt cầu xin, trong lòng tự nhủ đại lão ngươi có muốn hay không chơi như vậy ta sao? Thả chúng ta đi lại gọi lại chúng ta, là cái có ý tứ gì? Lại nghe La Vân nói, đem tiền trò chơi trả cho chúng ta.
Âm nguyện lực 18.
Bàng Phi tức sạm mặt lại, không dám thất lễ, vội vàng theo trong túi đem tiền trò chơi đều móc ra, một viên cũng không dám lưu. La Vân lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục cút đi.
Bàng Phi bốn người xoay người chạy.
Bất quá bọn hắn trong lòng rất là không cam lòng, làm trên đường hôn huynh đệ, thế mà bị một cái học sinh khi dễ, thù này nếu là không báo, trong lòng ác khí làm sao cũng tiêu không được, mặt cũng mất hết. Nhưng La Vân vừa mới biểu hiện cùng khí thế, để bọn hắn rõ ràng nhận thức đến, liền coi như bọn họ có bốn người, nhưng cũng không phải là Vân đối thủ.
Muốn báo thủ, phải đi chuyển người.
Đi ra phòng trò chơi, Bàng Phi liền phân phó nói, Cương Tử, ngươi lưu tại nơi này theo dõi.
Tiểu tử kia nếu là rời đi phòng trò chơi, các ngươi liền theo sau.
Viên Khôn, ngươi đưa Cường Tử đi bệnh viện.
Ta đi tìm Long Ca, mời hắn dẫn người đến, giúp chúng ta lấy lại danh dự.
Tốt.
Mục Cương cùng Viên Khôn sốt ruột vội vàng gật đầu.
Lý Văn Cường thì nói, Đại Phi, ngươi mang theo Long Ca đến thời điểm, nhớ rõ gọi điện thoại cho ta biết, ta muốn nhìn lấy tiểu tử này gặp nạn, ta còn muốn dẫm trên mặt của hắn, đem hắn đối thương tổn của ta gấp bội hoàn trả.
Được, các ngươi chờ ta điện thoại.
Bàng Phi đáp ứng nói.
Sau đó bốn người nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất đã thấy La Vân bị bọn họ dẫm tại dưới chân một màn kia.
Bọn họ nhưng lại không biết, những lời này tất cả đều bị La Vân nghe thấy được.
Bước vào quy nguyên cảnh, trở thành người tu hành về sau, La Vân tính lực cũng đã nhận được cường hóa.
Mặc dù bởi vì cách khá xa, không có đem bốn người nói toàn bộ nghe thấy, nhưng mấy cái mấu chốt bộ phận vẫn là nghe rất rõ ràng.
Muốn báo thủ.
La Vân khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh liên tục.
Tốt,
ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi đến báo thủ.
Có Hô Phong Quyết cùng Đam Sơn cản nhật quyền pháp nơi tay, hắn sẽ sợ một đám tiểu lưu manh.
Nói đùa cái gì đâu,
coi như Bàng Phi gọi tới nhiều người hơn nữa, cũng là cho hắn đưa nguyện lực soát kinh nghiệm.
Chương 69, ngươi có phải hay không hư a?
Hướng phòng trò chơi cửa lớn lướt qua, La Vân thu hồi ánh mắt, đem Bàng Phi còn tới tiền trò chơi để về tới cái rổ nhỏ trong, cười đối Hạ Nguyệt nói, tới đi, để ta nhìn ngươi chơi sở chít phỉ tở tở đến cùng có bao nhiêu lợi hại.
Ngươi chọn ai?
Xuân Lệ sao?
Hạ Nguyệt không có bỏ tiền, lo âu nói, ta nhìn bốn người này lúc đi, biểu tình có nhiều không cam lòng, sợ là sẽ phải trở về đến báo thủ.
Nếu không, chúng ta vẫn là đi đi.
La Vân không nghĩ tới Hạ Nguyệt không chỉ có tư duy nhanh nhẹn, sức quan sát cũng rất mạnh, giơ ngón tay cái lên khen, này không hổ là học bá.
Sau đó còn nói, không cần lo lắng, ta có thể giáo huấn được bọn họ một lần, liền có thể giáo huấn được hai người bọn họ lần, mặc kệ bọn hắn cứ gọi tới bao nhiêu người đều vô dụng.
Đừng quên, ta thế nhưng là đại sư.
Hạ Nguyệt hồi tưởng lại La Vân thần kỳ bản lĩnh, nhịn không được thẻ lưỡi, đúng à, ta làm sao đem cái này quên đi.
Nàng lo lắng tan thành mây khói, an tâm, cùng La Vân tở cờ nổi lên sở chít phỉ tở tở.
Đừng nói, nàng chơi kỹ thuật thật đúng là không tệ, ngoại trừ ban đầu bởi vì ngượng tay thua mấy cái bên ngoài, đằng sau tất cả đều là để ép La Vân đang đánh.
Lại thắng một cái, Hạ Nguyệt hoan hô một tiếng, tiểu nhan bởi vì kích động đỏ bừng, còn trêu ghẹo La Vân, đại lao, xem ra kỹ thuật của ngươi chẳng ra sao cả nha.
Kỹ thuật của ta không có vấn đề, chỉ đổ thừa ngươi quá lợi hại.
La Vân cười khổ lắc đầu, hắn bây giờ không có nghĩ đến, Hạ Nguyệt tại trò chơi trên thiên phú, lại là cao như vậy.
Ngươi cái này mông ngựa chụp tốt, ta thích.
Hạ Nguyệt cười rất vui vẻ, bó lấy tóc, hỏi, còn muốn tiếp tục không?
Nàng nụ cười sán lạn để La Vân nhìn ngây dại.
Cha hỏi ngươi đâu?
Hạ Nguyệt trên mặt hiện ra một mặt thẹn thùng, giận trách.
Thật có lỗi, thật có lỗi, ngươi cười thật xinh đẹp, để cho ta nhìn vào mê.
La Vân gãi gãi đầu, ăn ngay nói thật.
Đối với nữ sinh tới nói, không có cái gì là so loại này lời nói thật tốt hơn khen ngợi.
Huống chi lời này, vẫn là theo chính mình có hảo cảm nam sinh trong miệng nói ra.
Hạ Nguyệt cười càng thêm vui vẻ, tiểu mị như hoa khoét La Vân một chút, giống như giận thực vui nói, miệng lưỡi chân chu.
Được rồi, mau tới chơi đùa đi.
La Vân khoát khoát tay, ngươi chơi trước đi, ta bị ngươi ngược mấy lần, cần chậm rãi kỉnh, tìm về điểm trạng thái.
Tốt ta.
Hạ Nguyệt không có cưỡng cầu, bản thân chơi tiếp.
La Vân đứng dậy, theo trong đầu điều ra Đam Sơn cảm nhận quyền pháp, lâm thời ôm chân Phật tập luyện.
Hắn chỉ luyện một tư thế, cũng là thức mở đầu, túi người vắt núi.
Hắn tập luyện tốc độ rất chậm, mỗi cái động tác đều vô cùng nặng nề, phảng phất thật có một tòa núi lớn bị hắn gánh tại đầu vai.
Cái này cũng liền để động tác của hắn đối với người khác xem ra có chút buồn cười, so trong công viên lão đại gia lão nãi nãi nhóm luyện dưỡng sinh thái cực quyền, cũng còn muốn tới chậm chạp bất lực.
Chỉ có La Vân chính mình mới biết, hắn vung ra đi mỗi một quyền, đá ra đi mỗi một chân, đều là bao hàm lực lượng.
Trong thân thể của hắn khí huyết, cũng tại này từng cái nhìn như chậm chạp bất lực trong động tác, điên cuồng phun trào.
Người đang làm gì đó?
Hạ Nguyệt đánh xong một cái trò chơi, quay đầu, nhìn thấy cử động của hắn rất là kinh ngạc.
Luyện quyền.
La Vân không có dấu nàng.
Hạ Nguyệt mẩn ngơ, ngươi đây là lâm trận mới mài gương.
Hữu dụng không?
La Vân thở hổn hển, nỗ lực gạt ra một cái tươi cười, đương nhiên hữu dụng, không tin ngươi chờ chút xem đi.
Hạ Nguyệt cảm thấy hiếu kỳ, cũng đi theo cùng một chỗ luyện. Nhưng nàng mặc dù đem tư thế học ra dáng, lại một chút cảm giác đều không có. Bởi vì Đam Sơn cản nhật quyền pháp, chiêu thức cũng không phải là mấu chốt, hô hấp và phát lực khiếu môn mới là trọng điểm. Không hiểu hai thứ này, coi như đem chiêu thức nắm giữ quen đi nữa luyện cũng vô dụng. Đây cũng là La Vân dám trước mặt mọi người tập luyện Đam Sơn cản nhật quyền pháp, không sợ bị người học lén đi nguyên nhân. Hạ Nguyệt luyện trong chốc lát đã cảm thấy không có ý nghĩa, thấy La Vân luyện đầu đầy mồ hôi, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm không rõ ràng mấy cái này nhìn qua động tác rất đơn giản, làm sao lại để La Vân mệt mỏi như vậy. Nàng đứng dậy đi sân khấu mua hai bình nước, đợi đến La Vân nửa đường lúc nghỉ ngơi, đưa một bình cho hắn. La Vân nói tiếng cảm ơn, vặn ra cái nắp liền uống. Hạ Nguyệt do dự một chút, vẫn là nói, La Vân, ngươi chừng nào thì dành thời gian đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. La Vân không hiểu, ta lại không có bệnh, kiểm tra cái gì? Hạ Nguyệt vẻ mặt thành thật nói, ngươi vừa mới làm mấy động tác kia rõ ràng rất đơn giản, lại mồ hôi đầm địa, có phải hay không thân thể có chút hư à? Sớm làm đi bệnh viện kiểm tra, cũng tốt sớm làm trị liệu. Ha ha ha. Ngồi xổm ở máy chơi game trên mèo đèn phá lên cười. La Vân thì là đem uống đến trong miệng nước, phốc một tiếng toàn phun tới, càng bị Sang Liên Thanh ho khan, một hồi lâu mới thở ra hơi về sau, cười khổ nói, ngươi nói mỏ gì đâu, ta đây chính là quốc phòng thân thể, rất tốt. Nói ta hư? Nói đùa cái gì? Ta nếu là hư, trên đời này liền không có mấy cái không giả người. Tin hay không bằng vào ta hiện tại thân thể, dễ dàng liền có thể thao khắp ngươi. Không tin, phóng ngựa tới thử một lần a. Tất nhiên, những lời này hắn cũng chính là nghĩ ở trong lòng nghĩ, còn không dám đối Hạ Nguyệt lái xe. Mèo đen miết miệng, cười khẩy nói, ha ha, sợ bớ. La Vân không để ý tới nó, mặc dù mới ngắn ngủi ba ngày, lại đều đã thành thói quen mèo đen châm chọc khiêu khích. Ngay lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân tại phòng trò chơi trong vang lên. La Vân quay đầu, liền thấy trước đó bị hắn đuổi đi bảng phi bốn người, mang theo hai mươi mấy người, khí thế hung hung về tới phòng trò chơi. Bị La Vân ánh mắt quét qua, bảng phi bốn người nhịn không được run lập cập. Lý Văn Cường càng là cảm giác chính mình đánh tốt thạch cao trên cổ tay, lại chuyển tới một trận toàn tâm đau đớn. Bọn họ theo bản năng muốn túi đầu trốn tránh, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, chúng ta bên này thế nhưng là có hơn 20 người, tiểu tử này coi như lại có thể đánh, cũng chỉ là một người mà thôi, có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, bọn họ sợ hãi trong lòng cảm giác giảm bớt không ít. Lý Văn Cường đưa tay một chỉ La Vân, cắn răng nghiến lợi nói, Long ca, chính là tiểu tử kia. Ngươi nhưng nhất định muốn giúp chúng ta báo thù a. Được xưng Long ca, là một cái 30 tuổi ra mặt, giữ lại đầu chọc dáng người khôi ngô trắng hán. Nghe được Lý Văn Mạnh, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cau mày nói, chỉ một mình hắn. Bàng Phi vội vàng nói, Long ca, chớ nhìn hắn chỉ có một người, nhưng là rất biết đánh, trên tay có một chút công phu. Long ca khinh thường khẽ nói, bốn người các ngươi chính là càng hôn càng trở về, thế mà bị một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử khi dễ. Có thể đánh, có công phu. Hừ, trước đó trên con đường này, mở taekwondo quán Lưu Phi Long cũng nói mình rất biết đánh, vẫn là taekwondo cái gì mang, đem chính mình thổi rất lợi hại. Kết quả đây, các minh đệ cùng nhau tiến lên, trực tiếp liền đem nha tay chân đều cấp đánh gãy. Kia cũng là Long ca lợi hại, còn có các vị huynh đệ uy mãnh. Bàng Phi túi đầu không lưng nuốt mông ngựa, Lý Văn Cường mấy người cũng đều ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười không ngừng phụ họa. Long ca tiến lên một bước, bên cạnh có hiểu chuyện tiểu đệ lập tức kéo tới một cái ghế, hầu hạ hắn ngồi xuống. Hắn nhìn một chút La Vân, lại quét mắt Hạ Nguyệt, sầm mặt lại, lạnh lạnh chất vấn, "Tiểu tử, ngươi đánh gãy ta người huynh đệ này một cái cổ tay, khoản nợ này, tính thế nào?" Chương 70, ai phế ai tay. La Vân không có phản ứng Long ca, nhìn về phía Bàng Phi bốn có người nói, "Các ngươi thật đúng là trở về a." Bàng Phi nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì La Vân đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, còn có thể chấn định như thế, một chút cũng không hoảng loạn. Chẳng lẽ tiểu tử này có cái gì ý vào? Không nên nha. Nhà này phòng trò chơi là Long ca mở, chúng ta tới trước đó đã để người rõ ràng trận, còn đem cửa lớn đều cấp khóa, tiểu tử này căn bản không có khả năng có việc thủ, cho dù có, cũng đừng nghĩ vào đến giúp đỡ. À, ta đã biết, hắn nhất định là còn không biết những chuyện này, cho là chính mình có thể tùy thời gọi tới người, cho nên mới chấn định như vậy. Lý Văn Cường liền không có nghĩ nhiều như vậy, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Biểu tình dữ tợn nói, tiểu tử, sợ hại à? Hối hận đi. Đã chậm. Ngươi đối thương tổn của ta, ta phải tăng gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Đúng nha, hối hận cũng không kịp. La Vân gật gật đầu, đúng là phụ họa Lý Văn Mạnh, để Lý Văn Cường một đám người đều thực kinh ngạc. Này tính là gì? Nhận mệnh sao? Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, La Vân lại hướng Long ca nói ra, ngươi cảm thấy phế một cái tay thế nào? Long ca lông mày nhíu lại, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, không nhìn ra, ngươi vẫn là một kẻ hung ác, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình cũng là hạ được ngon thủ. Sau đó hắn quay đầu hỏi Lý Văn Cường, ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ là bồi một cái tay làm sao đủ? Ta muốn phế hai tay hai chân hắn, để hắn trở thành một cái phế nhân. Lý Văn Cường cắn răng nghiến lợi nói. Giờ khác này hắn, tựa như là một đầu lấy mạng oan hồn, nhìn qua phá lệ kinh khủng. Long ca gật đầu nói, nghe thấy được sao? Ta người huynh đệ này muốn phế hai tay hai chân của ngươi. Ta cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Đối với chính mình hung ác người, thường thường đối với người khác khác hơn. Chỉ có để ngươi trở thành phế nhân, ta mới có thể an tâm. Ha ha ha. La Vân bỗng nhiên nở nụ cười, thật có lỗi a, ta phải uốn nắn các ngươi một chuyện. Ngữ khí của hắn đột nhiên trầm xuống, ta nói phế một cái tay, là phế bốn người bọn họ cùng các ngươi đám người này. Bốn người bọn họ chịu giáo huấn không biết hối cải, dám trở về hướng về phía ta trả thù,
liền phải làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Các ngươi dám tới cho bọn hắn ra mặt, cũng muốn trả giá thật lớn. Nay vừa nói, phòng trò chơi trong đầu tiên là yên tĩnh, sau đó bạo phát ra một mảnh cười vang. Muốn phế tay của chúng ta. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Ngươi chỉ là một người, chúng ta thì có hơn 20 người, ngươi thế mà khẩu xuất cuồng ngôn muốn phế rơi tay của chúng ta. Ha ha, đây là đời ta nghe qua, rất không biết tự lượng sức mình chê cười. Lần trước ở trước mặt ta kiêu ngạo như vậy người, bây giờ mộ phần trên đầu cỏ, đều dài có ngươi cao như vậy. Tiểu tử, nghĩ tại muội tử trước mặt trang bức khoe khoang đúng không? Đáng tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng. Ừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn, làm sao ngươi tới phế đi một cái tay của ta. Long ca cũng tại cười to, cười vài tiếng về sau, hắn phất tay để các tiểu đệ đều an tĩnh lại, nhìn chằm chằm La Vân lạnh giọng nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là ngon nhân, không nghĩ tới ngươi căn bản chính là một cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Đã như vậy, liền để cho ta tới cho ngươi một cái khắc cốt mình tâm giáo huấn. Để ngươi biết, nghĩ trang bức phải có thực lực, nếu không liền phải thành ngu xuẩn. Mặt khác cũng làm cho ngươi biết, con đường này, là ta Chu Trình Long định đoạt. La Vân cười lạnh, con đường này ngươi nói tính. Ngươi thổi này như không cảm thấy đỏ mặt sao? Có gan đi đồn công an đối cảnh sát nói a? Thế nào, nghĩ báo cảnh sát? Chu Trình Long cười nhạo nói, các ngươi có thể đánh ra điện thoại coi như ta chuyển. Hạ Nguyệt thật đúng là tại gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng đánh nhiều lần đều không có đem điện thoại thông qua đi, nhìn kỹ mới phát hiện, điện thoại thế mà không có tín hiệu. Lý Văn Cường cười lớn nói, cửa lớn khóa, điện thoại tín hiệu cũng bị che đậy, không quản các ngươi là nghĩ báo cảnh sát vẫn là nghĩ gọi người, đều mơ tưởng làm được. La Vân phốc phốc cười nói, ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ cái dạng này, thật rất giống trong phim ảnh nhân vật phản diện Lâu La. Loại người này, thường thường đều chết được rất nhanh. Lý Văn Cường sắc mặt tối đen, muốn chửi ầm lên, lại bị Chu Trình Long phất tay ngăn lại. Tiểu tử, hy vọng ngươi trên tay chân công phu cũng có thể giống ngươi mồm mép đồng dạng lưu loát. Chu Trình Long hừ lạnh một tiếng, quay đầu từ nhỏ đệ bên trong gọi ra một người đến, phân phó nói, đại bảng, ngươi tới thu thập tiểu tử này. Phế tay chân của hắn là được, đừng làm chết rồi. Được rồi lão đại. Đại bảng đáp, hoạt động một chút cổ cùng tay chân, phát ra dọa người ken két âm thanh. Cái này đại bảng hình thể, so Chu Trình Long còn muốn khôi ngô bưu hãn, kia vẻ mặt đầy hung tợn càng đầy lấy dọa phá người gan. Long ca thế mà để đại bảng ca đối phó tiểu tử này. Lý Văn Cường nhìn trong lòng vui mừng, đại bảng ca thế nhưng là Long ca thủ hạ biết đánh nhau nhất người. Nghe nói một chân đá ra đi, liền ống sắt đều có thể đá gấp. Hắn xuất mã, tiểu tử này bị phế định. Bàng Phi mấy người cũng là một mặt kích động. Tất cả mọi người cho rằng, đại bàng nhất định có thể dễ dàng diệt đi La Vân. Đừng không đề cập tới, chỉ là hai người hình thể liền có cực lớn chênh lệch, phảng phất người bình thường cùng tí sông. La Vân có chút túi người, cánh cung nhún vai, bày ra vác núi tư thế. Một bộ này động tác vốn cũng không đẹp mắt, lại thêm tốc độ chậm, rơi vào không hiểu công việc trong mắt người, tỏ ra mười phần buồn cười. Chu Trình Long các tiểu đệ, nhao nhao phá lên cười. Bàng Phi, đây chính là các ngươi nói biết công phu cao thủ. Ha ha ha, cái này cũng gọi công phu sao? Chính là cười chết ta rồi. Động tác chậm rãi, mềm nhũn cũng không nhắc lại, tư thế còn khó coi như vậy, trong công viên những lao đầu kia lão thái thái đánh thái cực quyền, đều so với hắn giống cao thủ. Cao thủ như vậy, ta một cái có thể đánh ba cái. Không, bốn cái. Đại Bàng ca, nếu không ngươi nghỉ ngơi một chút, đem công phu này cao thủ tặng cho các huynh đệ tới chơi chơi. Đại Bàng không để ý đến sau lưng các đồng bạn cười vang, nhưng hắn đồng dạng không có đem La Vân để vào mắt, khóe miệng còn gợi lên một mạt khinh thường cười lạnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát khởi tiến công, lấy tốc độ như tia chớp vọt tới La Vân trước người, sau đó nín hơi, cổ động, vặn eo, đá chân. Chân của hắn tựa như là roi, hướng về phía La Vân quất đi lên, tốc độ nhanh chóng, lực đạo chi lớn, đúng là sinh ra tiếng xé gió. Ba ba ba. Bay phất phới. Đại Bàng đá ra một cước này, tuyệt đối có nhất định một đá vụn chi lực. Hắn muốn dùng này như lôi đình một chân đến kết thúc chiến đấu, đem La Vân đá cho phế nhân. Nhưng cũng là tại thời khắc này, La Vân ánh mắt sản sinh biến hóa. Rào rạt lửa giận trong mắt hắn nổ tung lên. Hắn chậm chạp động tác trong nháy mắt biến nhanh, nguyên bản bất lực tư thế cũng đột nhiên biến lực đạo mười phần. Đam Sơn cản nhật quyền pháp luyện cùng đánh là khác biệt. Trước đó La Vân dùng là luyện pháp, đầu vai phảng phất thật gánh chịu một ngọn núi, cho nên động tác chậm chạp, bất lực, đồng thời có chút xấu xí. Bởi vì hắn muốn thông qua cùng trên núi đối kháng, đến cường hóa tạp phủ, sục sôi khí huyết, tăng cường lực lượng. Mà bây giờ, hắn thi triển ra đấu pháp. Mặc dù động tác còn là giống nhau xấu xí, nhưng hắn đầu vai ngọn núi kia, không còn là áp lực của hắn, mà là thành trợ lực của hắn. Tại núi lực trợ giúp dưới, tốc độ của hắn nhanh hơn thiểm điện, lực đạo cũng lớn hơn cả núi lở. Chương 71, ai tán thành, ai phản đối? Ầm. Đại Bàng chân trọng trọng đá vào La Vân trên người. Nay đủ để đá gãy ống sắt một chân, lại không có thể làm bị thương La Vân mảy may. Tương phản, Đại Bàng cảm giác chân bên trên truyền đến một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức, sau đó hắn liền thấy, chân của hắn lại là từ nhỏ chân sự sống mất. Hiện ra một loại cổ không tự nhiên bộ dáng. Bị đau đồng thời, Đại Bàng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao có thể? Ta có thể nhất định một đá vụ chân, lại bị tiểu tử này thân thể cấp đánh gãy rồi. Thân thể của hắn, chẳng lẽ không phải huyết nhục chi khu? Vì sao lại so gỗ đá cùng ống sắt còn cứng rắn? Dương nguyện lực 27, đến tự chấn kinh. Âm nguyện lực 31, đến tự phẫn nộ. Đại Bàng vừa sợ vừa giận. Nhưng một giây sau, kinh sợ liền biến thành sợ hãi thật sâu. La Vân đầu vai hướng về phía hắn đụng vào. Chính là vác núi tư thế, đơn giản đến cực điểm,
nhưng cũng bá đạo đến cực điểm.
Vâng.
Làm La Vân đầu vai đụng vào đại bàng thân thể lúc, phòng trò chơi trong tất cả mọi người đều nghe thấy được một tiếng dường như sấm sét nổ vang. Phảng phất không khí đều tại thời khắc này nổ tung. Ngay sau đó, bọn họ liền cảm thấy hoa mắt, giống như có thứ gì lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài, nhanh để ánh mắt của bọn hắn đều không thể bắt được. Một giây sau, bọn họ chấn kinh phát hiện, đại bàng không thấy bóng dáng. Chỉ có La Vân một người đứng tại trước mắt của bọn hắn, còn duy trì cái loại này xấu xí, bị bọn họ đã cười nhạo tư thế.
Yến tĩnh.
Yến tĩnh như chết. Không ai nói chuyện, thậm chí liền hô hấp cũng tại thời khắc này dừng lại. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào La Vân trên người. Giờ khắc này, trong ánh mắt không có chế giễu cùng khinh thường, có là chấn kinh, sợ hãi cùng khó có thể tin. Dương nguyện lực 11, 13, 21. Âm nguyện lực 8, 10, 17. Ầm ầm. Vài giây đồng hồ về sau, Chu Trình Long đám người sau lưng chuyển tới một trận vận động. Có người theo bản năng quay đầu mắt nhìn, bật thốt lên hoảng sợ nói, là đại bàng ca. Hắn làm sao lại ở đâu? Ngoa tạo, hắn sẽ không là bị tiểu tử này vừa mới một cái kia đụng bay qua a. Cái này cũng bay quá xa a. Người này kêu sợ hãi, dẫn Chu Trình Long cùng tiểu đệ của hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn họ toàn đều kinh hãi. Đại bàng đụng nát một đài cầm bé con cơ cửa sổ thủy tinh, tê liệt tại một đống lông nhung bé con bên trong không nhúc nhích, cũng không biết là sống hay là chết. Cầm bé con cơ bởi vì hắn này va chạm ra trục trặc, cái kẹp thế mà chính mình động, không ngừng rơi xuống, tại trên đầu của hắn một vồ một cái. Đài này cầm bé con cơ, khoảng cách La Vân chừng xa mười mấy mét. Nói cách khác, La Vân vừa rồi một cái kia, đúng là đem đại bàng xô ra mười mấy mét. Ngoại tào, ngươi đây là tại chụp võ hiệp điện ảnh sao? Tiểu tử này thật là người, không phải tê giác. La Vân cũng không nghĩ tới, Đam Sơn cản nhật quyền pháp uy lực, đúng là cường hãn như vậy. Chính mình bất quá là mới học, hơn nữa học tập thời gian còn phi thường ngắn, sợ là ngay cả nhập môn trình độ cũng không đạt tới. Nhưng một kích chi uy cũng là như thế kinh khủng. Nếu là đem bộ quyền pháp này luyện đến lôi hỏa thuần thanh, luyện đến đại viên đầy, lại đem bộ phát ra như thế nào uy lực, không dám tưởng tượng, cũng vô pháp tưởng tượng. La Vân ngẩng đầu, ánh mắt theo Chu Trình Long bọn người trên thân từng cái đảo qua, nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, kế tiếp là ai? Không ai lên tiếng lên chiến, thậm chí Chu Trình Long bên người tiểu đệ còn cùng nhau hướng lui về phía sau mấy bước, lưu Chu Trình Long một người ngồi ở phía trước trên ghế, như ngồi bàn trông. Chu Trình Long đều muốn khóc. Này chút tiểu đệ quá mẹ nó không có nghĩa khí, không trung tâm a. Lão tử thế nhưng là lão đại. Các ngươi lúc này không đứng tại phía trước ta cho ta bán mạng, đứng ta đằng sau tính có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão tử không chỉ có muốn tạo điều kiện cho các ngươi ăn, tạo điều kiện cho các ngươi uống, gặp được nguy hiểm, còn muốn trước các ngươi đi chết? Dạng này lão đại, đổi cho các ngươi tới làm có được hay không? Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn chi như vậy thất thố, trừ bỏ bị La Vân vừa rồi một kích kia chấn trụ bên ngoài, cũng là bị hắn đồng tử bên trong lóe ra lửa giận dọa sợ. Bọn họ chưa từng thấy qua người nào có thể có kinh khủng như vậy, cao như thế chướng lửa giận. Phản phất La Vân đều không cần động thủ, chỉ là này trong mắt lửa giận là có thể đem bọn họ tất cả đều đốt thành cho bụi. Bọn họ tất nhiên sẽ không biết, lửa giận chính là Đam Sơn cản nhật quyền pháp, từ luyện pháp biến thành đấu pháp mấu chốt. Thì lai gấp cỏ lượng thiên địa, giận sau vác núi đuổi mặt trời. Nếu là không có nộ khí, há có thể Đam Sơn cản nhật? Nếu là không có nộ khí, bộ quyền pháp này uy lực nhiều lắm là chỉ có phát huy ra một thành. Còn tốt La Vân lý giải không sai, cũng biểu hiện rất tốt. Tại linh lực trợ giúp dưới, lửa giận của hắn mặc dù không kịp nổi nhị lang thần một phần vạn, cần phải đốt rơi bọn này không biết tốt xấu lưu manh, lại là dễ như trở bàn tay. Thế nào, không ai dám đến? La Vân nở nụ cười gằn, vậy liền đổi ta lên. Chu Trình Long sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị kêu lên, thao gia hỏa, hôm nay không phế đi hắn, chúng ta toàn cũng phải bị phế. Các tiểu đệ của hắn cũng phản ứng lại, một bên đại hống đại khiếu vì chính mình cổ động, một bên cầm lên bên người cái ghế nhào về phía La Vân. Hắn lại thế nào có thể đánh cũng là một người, chúng ta có hơn 20 người, không cần sợ hắn. Loạn quyền đả chết lao sư phó. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể phế đi hắn. Giết a. Giết. Chu Trình Long cũng cầm lên chính mình ngồi cái ghế, gầm thét xông về La Vân. Ha ha. Trong tiếng cười lạnh, La Vân hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng bởi vậy lay động một cái. Sau đó liền gặp hắn lấy tốc độ cực nhanh, đón Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn, phát khởi phản công kích. Nhưng chính là ở thời điểm này, một bài BGM đột ngột tại phòng trò chơi trong vang lên. Chính là Thiên Long Bát Bộ trong, Tiểu Phong mỗi lần mở đại chiêu lúc để kia thủ kinh điển BGM. Tình huống như thế nào? Là ai tại cất cao giọng hát? Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn đều là giật mình. La Vân thì là một mặt biểu tình cổ quái, bởi vì hắn phát hiện, này BGM là theo hắn trong túi trong điện thoại di động phát ra tới. Này dĩ nhiên không phải hắn để ca, mà là mèo đen làm, con hàng này còn ở bên cạnh cười rất vui vẻ, đánh nhau nha, không có bối cảnh âm nhạc sao được đâu. Thái điểu, cố lên, để bọn hắn biết, tự mang BGM nam nhân đều là không cách nào chiến thắng. Chu Trình Long mấy người cũng phát hiện BGM đến tự La Vân điện thoại, nhao nhao giận dữ. Đánh nhau còn cất cao giọng hát. Muốn hay không như vậy Tú? Quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngươi cho rằng thả BGM, ngươi liền có thể biến thành Tiểu Phong sao? Mơ mộng hao huyền. La Vân hít sâu một hơi, đem tất cả tạp niệm ném chư nào bên ngoài. Giờ khắc này, tốc độ của hắn phảng phất quỷ mị, nhanh để cho người ta căn bản thấy không rõ. Đam Sơn cảm nhận, tốc độ nếu là không vui, lại há có thể đuổi theo kịp mặt trời. Xông vào trong đám người La Vân,
tựa như là vào bầy cừu lão hổ, mặc dù tới tới đi đi đều chỉ có vác núi một chiêu này, nhưng cũng là đầy đủ. Một đám ít ngồi đại giếng, cũng vọng tưởng tranh với trời huy. Ta hôm nay liền dạy các ngươi một cái đạo lý, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, người lại nhiều, cũng là sâu kiến, không. Có thể. Một. Kích. Tại La Vân giọng nói bên trong, không ngừng có người như là diều bị đứt dây đồng dạng bị đụng bay, hoặc là đụng vào trò chơi cơ, hoặc là trực tiếp ngã nằm sấp trên mặt đất, mặc kệ có bị thương hay không, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất ngao ngao khóc giống không đứng dậy nổi. Thời gian trong nháy mắt, hai mươi mấy người, liền tất cả đều bị La Vân cấp trọng gọng trên đất. Giờ khắc này, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, thì ra, tự mang bờ gờ mở nam nhân, là thật không cách nào chiến thắng a. Chu Trình Long cũng không ngoại lệ. Hắn nằm trên mặt đất đau đớn kêu rên, cảm giác xương sườn bị La Vân đụng gãy tận mấy cái. Ngay lúc này, hắn trông thấy La Vân từng bước một đến gần, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh, toàn thân không ngừng run rẩy, muốn trốn, nhưng căn bản không có dũng khí đứng lên, chỉ có thể ở sợ hãi cực độ bên trong có thụ dày vò. La Vân rất đi mau đến Chu Trình Long trước người. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Chu Trình Long một chút, lại quét mắt chung quanh ngổn ngang lộn xộn loạn nằm bảng phi đám người, băng lãnh trong giọng nói mang theo khí thế cường đại, gàn từng chữ nói, từ hôm nay trở đi, con đường này, ta quyết định. Các người ai tán thành? Ai phản đối? Hả? Chương 72, nói lời giữ lời. Không ai dám lên tiếng. Không chỉ có không dám lên tiếng, cũng đều cúi đầu, không dám nhìn La Vân. Dũng khí của bọn họ cùng đấu trí, đã là bị La Vân kinh khủng chiến lực cùng khí thế cường đại cấp ép vỡ. Nói chuyện a, các ngươi câm hết rồi sao? Có ai không phục, lớn mật nói. Yên tâm, con người của ta là thực dân chủ. La Vân lời còn chưa nói hết, liền nghe một thanh âm từ đằng xa truyền đến, ta không phục. Ngoa tạo, ai như bức như vậy có cốt khí, dám hướng về phía vị này sát tinh nói không. Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn kinh hãi, nhao nhao quay đầu, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Muốn nhìn một chút là ai như vậy ngạnh tức giận, tìm đường chết. La Vân cũng nhìn sang. Nói chuyện, là Ban Sơ bị hắn đụng bay đại bàng. Đại bàng tại bị đụng bay sau liền hôn mê bất tỉnh, thẳng đến vừa mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, bởi vì lông nhung bé con che lấp, không nhìn thấy tự ra lão đại cùng huynh đệ nhóm ngã đầy đất, chỉ là nghe thấy La Vân nói, từ nay về sau con đường này hắn định đoạt, lại hỏi ai phản đối, ai không phục, liền không chút nghĩ ngợi liền mở ra khẩu. Con đường này là lão đại của chúng ta định đoạt, ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng lão đại của chúng ta tranh. Đại bàng một bên nói, một vừa đưa tay gỡ ra che kín chính mình mặt lông nhung bé con, dãy rủa lấy ngồi dậy. Nghe được hắn, La Vân còn không có phản ứng gì, Chu Trình Long lại quá sợ hãi, nhịn không được muốn khóc. Heo đồng đội a. Nay đại bàng quả thực chính là một cái heo đồng đội. Ngươi mẹ nó muốn chết chính mình đi a, nhắc lên ta làm cái gì? Ngươi là cảm thấy ta hiện tại bị đánh còn chưa đủ thảm, bị thương còn chưa đủ nặng. Nếu như có thể, Chu Trình Long hận không thể tiến lên, hung hăng cấp đại bàng mấy cái tát. Mặc dù không có cách nào làm như vậy, nhưng chửi ầm lên vẫn là có thể. Đại bàng, ngươi mẹ nó đang nói bậy bạ gì? Đừng hại ta à thao. Sau đó lại khóc ròng ròng hướng La Vân nói, đại lão, ta tuyệt đối không có tranh với ngươi ý nghĩ, cũng không có dũng khí đó. Con đường này, từ hôm nay trở đi, chính là ngươi nói tính. Ta không chỉ có không có có dị nghị, còn giơ hai tay hai chân đồng ý. Nổ ngang lộn xộn loạn nằm một chỗ các tiểu đệ, nhao nhao phụ họa. Chúng ta cũng đồng ý. Đồng ý. Ai không đồng ý, người đó là kỹ nữ nuôi. Cầm bé con cơ tròng, đại bàng nghe choáng váng. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta rõ ràng là tại giúp lão đại nói chuyện, nhưng vì cái gì, hắn sẽ tức đến nổ phổi mắng ta. Hơn nữa hắn cùng huynh đệ bằng nhóm, còn khen cùng tiểu tử kia cùng nôn. Bọn họ sẽ không là tập thể chúng ta a. Trong lúc kinh ngạc, đại bàng gỡ ra cản trở ánh mắt của mình lông nhung bé con, cuối cùng là thấy được phòng trò chơi trong tình huống. Nét mặt của hắn lập tức liền cứng đờ, nghẹn ngào thất kinh hỏi, lão đại, các ngươi làm sao nằm trên mặt đất rồi? Này này cái này, là ai làm? Ai làm? Còn phải hỏi sao? Chu Trình Long cùng các tiểu đệ của hắn mặc dù không có trả lời, lại cùng nhau quay đầu, đưa ánh mắt về phía La Vân. Là hắn. Đại bàng lại là giật mình. Sau đó liền nhớ lại chính mình là thế nào hôn mê. Tiểu tử này không chỉ có thân thể cứng rắn như sắt thép, một thân lực lượng cũng lớn đến khủng khiếp, ta tại trên đường được công nhận có thể đánh, có thể tại tiểu tử này trước mặt, lại là liền một kích cũng đỡ không nổi. Xem ra, lão đại bọn họ cũng là cùng tiểu tử này làm một trận, kết quả nha. Liên la một đám người bị một người cấp quần đầu lật ra. Thảo nào lão đại bọn họ không dám phản bác tiểu tử này. Đại bàng thì thầm nói, một giây sau, trên mặt của hắn liền lộ ra hoảng sợ biểu tình, bởi vì hắn trông thấy La Vân hướng phía hắn từng bước đến gần. Nghĩ tự bản thân vừa mới nói những lời kia, đại bàng hối hận phát điên. Nếu như vừa mới nhìn rõ tình huống, hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nói ra kia lời nói. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể kỳ vọng La Vân nói lời giữ lời, thật dân chủ. Hắn kinh hoàng hô, đừng tới đây, ngươi muốn làm gì? Ngươi đã nói ngươi thực dân chủ. La Vân gật gật đầu, không sai nha, con người của ta là thật rất dân chủ, không thì cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội đến phản đối ta. Nhưng là ta cũng không có nói, ta sẽ không cho phản đối người lấy giáo hơn a. Đây cũng là ta dân chủ quyền lợi, các ngươi nói đúng a? Hắn quay đầu, hướng Chu Trình Long đám người hỏi. Chu Trình Long đám người cùng nhau dùng mình một cái, nào dám nói nửa cái không chữ. Nhao nhao đồng ý. Vâng vâng vâng, thương đương dân chủ. Ngươi nói đúng. Ngươi nói cái gì đều là đối. Dân chủ, không thể chê, ngươi này làm phép, quả thực quá dân chủ, sánh bằng đế đô dân chủ gấp trăm lần. Đại lão, ngươi dân chủ, để cho ta đều cảm động khóc. Ngoa tào. Thấy cảnh này, Đại Bàng hơi kém không có tức giận đem trong mắt trừng ra ngoài. Các ngươi có thể hay không yếu điểm nhì mà ta? Hắn đây đều là dân chủ. Dân chủ cái dám thật sao? Chu Trình Long bọn người ở tại trong lòng cười lạnh, mạng mẹ nó đều nếu không có, còn muốn cái gì mà ta? Một giây sau, Đại Bàng cố gắng gạt ra một khuôn mặt tươi cười, đúng, đúng, đại lao ngươi thực dân chủ, là ta sai rồi, là ta mạo phạm ngươi. Nói xong muốn mặt đâu? Ngươi trở mặt cũng thay đổi rất nhanh nha. Đã phạm sai lầm, liền muốn bị phạt. La Vân đi đến Đại Bàng trước người, nắm lên tay của hắn. Ta mới vừa nói, muốn phế các ngươi một cái tay. Vốn dĩ ngươi chặt đứt một cái chân, ta đều không có ý định phế tay ngươi, đáng tiếc ngươi phạm sai lầm, thì nên trách không được ta. Không, không, Đại Bàng quá sợ hãi, liều mạng muốn đem tay rút trở về, thế nhưng là không dùng. Giang giác. Một tiếng giòn nét giòn vang, để phòng trò chơi trong tất cả mọi người đều bị hoảng sợ ra mồ hôi lạnh, hoảng sợ sắc mặt trắng bệch. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng phòng trò chơi. Đại Bàng tay bị La Vân sinh sinh bẻ gãy. Hiện tại, giờ đến phiên các ngươi. La Vân không để ý tới kêu rên kêu đau Đại Bàng, xoay người lại, hướng về phía Chu Trình Long đám người nết miệng cười một tiếng, con người của ta, nói lời giữ lời. Nói muốn phế mỗi người các ngươi một cái tay, liền chắc chắn sẽ không nuốt lời. Chu Trình Long đám người sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, thân thể càng là không cầm được run rẩy. Đừng tới đây, đừng tới đây. A. Thời gian kế tiếp trong, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại phòng trò chơi trong không ngừng vang lên, liên miên bất tuyệt. Rất nhanh, La Vân liền đem này hai mươi mấy người tay đều cấp bẻ gãy. Ở trong quá trình này, hắn cũng thu hoạch không ít âm nguyện lực, để âm nguyện lực vượt qua dương nguyện lực, tốt tại không có vượt qua 200 điểm cửa ải. Bất quá những này âm nguyện lực cũng làm cho La Vân biết, Chu Trình Long đám người hiện tại đối với hắn hận thấu xương. Nếu như chuyện chỉ là đến đây liền kết thúc, khó đảm bảo những người này về sau sẽ không tới tìm hắn báo thù. Lui một bước nói, liền coi như bọn họ không dám trả thù La Vân, nhưng khó đảm bảo bọn họ sẽ không ở âm thầm hướng hạ dưới ánh trăng tay. Cho nên La Vân quyết định lại thêm một mồi lửa. Hắn muốn cho những người này một cái có thể nhớ kỹ cả đời giáo huấn. Hắn muốn để Chu Trình Long đám người vừa nghĩ tới hắn cùng Hạ Nguyệt, liền sẽ run lẩy bẩy, vô cùng e ngại. Bọn họ muốn trở thành Chu Trình Long đám người ác ngộng. Chỉ có như vậy, Chu Trình Long bọn người mới không còn dám có trả thù suy nghĩ. Chương 73, phù chú có thể cứu người, cũng có thể giết người. La Vân theo trong túi lấy ra một cái giấy vàng. Đây là hắn vẽ trấn hồn phù còn lại, không dùng hết liền thăm dò một chút tại trong túi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại ngược lại là có đất dụng võ. Hắn từ đó rút ra một tấm, sau đó theo Chu Trình Long bắt đầu, một đầu người trên rút một sợi tóc. Vừa mới bắt đầu, Chu Trình Long đám người còn tưởng rằng La Vân là lại muốn đánh bọn họ, doa hoa hoa kêu to, kết quả phát hiện La Vân chỉ là tại rút tóc của bọn hắn, liền không cứ gọi cũng không vùng ấy, chỉ là không hiểu La Vân tại sao phải làm như vậy. Chẳng lẽ là muốn lưu làm kỷ niệm? Nhưng chúng ta cũng không phải nữ, tại sao phải lưu tóc của chúng ta để làm kỷ niệm đâu? Chẳng lẽ hắn đúng là có cái gì đặc thù khuynh hướng? La Vân cũng không có để bọn hắn nghi hoặc quá lâu, rất nhanh liền mở ra đáp án, hắn đem tất cả mọi người tóc đều túi tại giấy vàng trong, sau đó đem giấy vàng gấp thành một cái đặc thù hình tam giác hình, đem linh lực quán thâu tại đầu ngón tay, tại trên giấy vàng buộc vòng quanh một đạo phù văn. Đây là ghi chép ở Hiên Viên Bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong một đạo chú phù, tên là An Tâm chú. Đạo này chú phù nếu như là dùng để chữa bệnh, đích thật là có an tâm dưỡng thần công hiệu, đối với nóng nảy cuồng, u buồn, tự bế đợi chút phương diện tinh thần bệnh, có không tệ hiệu quả trị liệu, đối đứa bé hoảng sợ gáy cũng có thể rất tốt trị liệu. Nhưng mà chú phù chi đạo đã có thể cứu người, cũng tương tự có thể giết người. An Tâm chú có thể dùng đến an tâm dưỡng thần, nhưng tương tự cũng có thể dùng để kiến tạo sợ hãi, dọa giết người khác. Có câu nói tốt, trên thân thể đau xót là nhất thời, mà trên tinh thần đau xót thì là vĩnh hằng. Mã bà không có linh lực, không phát huy ra Hiên Viên Bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong ghi lại những này phù chú uy lực, nhưng La Vân khác biệt. Hắn muốn dùng đạo này chú phù để Chu Trình Long đám người đánh trong đáy lòng sợ bọn họ, sợ hãi bọn họ. Chỉ có thể như vậy mới có thể tuyệt hậu hoạn. Chu Trình Long đám người nhưng lại không biết La Vân muốn làm gì, ngơ ngác nhìn hắn đem an tâm chú chế xong, giơ lên, hướng bọn hắn dương lên, hô, nhìn nơi này. La Vân dương động an tâm chú là có chú ý, là một loại đặc thù quy luật. Tại loại quy luật này tính dương động dưới, Chu Trình Long đám người không tự chủ được, liền sẽ đem ánh mắt tập trung ở chú phù trên, dù là có người phát giác nguy hiểm, cũng vô pháp đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đốt. La Vân một tiếng quát nhẹ, an tâm chú trên lập tức thoát ra một đạo hỏa quang, trong nháy mắt đốt thiêu thành cho tàn. Đối với cái này, Chu Trình Long đám người trên mặt, nhưng không có một tia kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn tại an tâm chú giấy lên một khắc này, liền đã bị chú phù lực lượng thôi miên, tiến vào kinh khủng huyễn cảnh bên trong. Rất nhanh, từng đợt cuồng loạn thét lên, theo Chu Trình Long đám người trong miệng truyền ra, bọn họ biểu tình vô cùng hoảng sợ, thân thể không ngừng run rẩy, càng có người bị dọa không khống chế, nước tiểu ướt quần. Hạ Nguyệt hiếu kỳ hỏi, bọn họ đây là thế nào? Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? La Vân cười cười, không có gì, chỉ là dùng một cái nho nhỏ chú phù để bọn hắn rơi vào huyễn cảnh, cảm thụ kinh khủng. Hạ Nguyệt càng phát ra hiếu kỳ, dạng gì kinh khủng huyễn cảnh có thể để bọn hắn sợ thành như vậy? La Vân lắc đầu nói, ta cũng không biết, mỗi người sợ hãi đồ vật không giống nhau, cho nên bọn họ lúc này nhìn thấy huyễn cảnh cũng là không giống nhau. Nhưng có một chút lại là giống nhau, đó chính là bọn họ giờ phút này trải qua tuyệt đối là trong lòng bọn họ sợ hãi nhất, sợ nhất. Tất nhiên hai chúng ta hình tượng cũng bị in dấu khắc ở trong đó. từ nay về sau, hai chúng ta sẽ thành bọn họ ác ngộng.
Thật thần kỳ.
So thôi miên còn lợi hại hơn. Hạ Nguyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kia là nhất định phải, Trúc Tử Khoa bị phát minh thời điểm, phương Tây thuật thôi miên còn không có ảnh đâu. La Vân thực kiêu ngạo. Trên thực tế, đừng nhìn an tâm chú rất là lợi hại, nhưng nó vẫn là có khuyết điểm. Đối với tâm trí kiên định người, an tâm làm có thể phát huy hiệu quả cũng không lớn. Nhưng Chu Trình Long đám người, tại bị La Vân hung ác đánh một trận lại bẻ gãy xương tay về sau, đang ở tại một loại sợ hãi tâm tình bất an bên trong. Dưới tình huống như vậy, an tâm chú dễ như trở bàn tay liền ảnh hưởng đến bọn họ, phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Kinh khủng huyễn cảnh cũng không có tiếp tục quá lâu, chỉ có ngắn ngủi mấy phút. Nhưng này đã đầy đủ. Nếu để cho Chu Trình Long bọn họ tại kinh khủng huyễn cảnh bên trong đợi quá lâu, không bị hù chết cũng sẽ bị dọa thành bệnh tâm thần. Theo huyễn cảnh biến mất, Chu Trình Long đám người nhao nhao khôi phục thanh tỉnh. Tại xác định mới vừa rồi là ảo giác mà không phải chân thực về sau, bọn họ không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, La Vân mở miệng hỏi câu, cảm giác thế nào? Ngữ khí của hắn rất bình thản, thậm chí còn mang theo một tia ý cười, nhưng Chu Trình Long bọn người ở tại nghe thấy được thanh âm của hắn về sau, lại là cùng nhau sắc mặt đổi biến. Mà khi bọn hắn thấy được La Vân cùng Hạ Nguyệt về sau, càng là một bên lộn nhào muốn kéo dài khoảng cách, một bên hoa hoa khóc hô lên. A, là hai người kia. Cứu mạng. Cứu mạng. Van cầu ngươi thả chúng ta. Chúng ta cũng không dám lại mạo phạm ngươi, cũng không dám nữa. Ngoại trừ trước đó tại kinh khủng huyễn cảnh bên trong đi tiểu người bên ngoài, lại có mấy người, tại lúc này, bởi vì nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt sợ tè ra quần. Âm nguyện lực 17, 12, 25. Đến tự Chu Trình Long đám người sợ hãi. Hạ Nguyệt một mặt mờ mịt, chúng ta có khủng bố như vậy sao? Thế mà bị dọa thành như vậy, muốn hay không như vậy không hợp thói thường a. Nàng bình sinh lần đầu đối dung mạo của mình sinh ra hoài nghi. La Vân thầm nghĩ, an tâm chú hiệu quả, tốt có chút ra ngoài ý định a. Bất quá như vậy cũng tốt, chỉ có sợ hãi thật sâu mới có thể để cho người ta không dám sinh ra hận ý cùng trả thù. Ngay sau đó hắn cao giọng quát, đều đừng têu trách móc, ta đã thu thập qua các ngươi, sẽ không lại đối các ngươi như thế nào. Con người của ta là nói lời giữ lời. Nghe thấy lời này, Chu Trình Long đám người mặc dù vẫn là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, nhưng thật liền ngậm miệng không gọi nữa trách móc. Không chỉ có như thế, bọn họ còn cho La Vân cống hiến một đợt dương nguyện lực. Bọn gia hỏa này không phải sợ ta sao? Làm sao còn cấp ta dương nguyện lực? Để ta xem một chút, những này dương nguyện lực sinh ra, lại là bởi vì bọn hắn tại cảm kích ta. La Vân một mặt kinh ngạc. Nghĩ nghĩ, hắn hiểu được, xem ra bọn họ là đối ta sợ hãi đến cực hạn, đến mức nghe được ta nói sẽ không đối bọn hắn như thế nào, đúng là sinh ra cảm kích chi tâm. Như thế cùng sợ tóc khổng chứng có chút tương tự a. Dừng một chút, La Vân còn nói, trừng phạt đã cho các người, tiếp xuống, nên nói chuyện tiền chữa trị. Nghe nói như thế, Chu Trình Long đám người lại cho hắn cống hiến một đợt dương nguyện lực, đồng thời mỗi một cái đều là thụ sủng nhược kinh bộ dáng, mồm năm miệng mười nói ra, sao dám để đại lão ngài ra tiền thuốc men. Chúng ta thụ thương, đều là chính mình gieo gió gặt bão, là chính mình đáng đời. Nay tiền thuốc men, lẽ ra chính chúng ta ra, cũng không nhọc đến đại lão ngài hao tâm tổn trí hao tài. La Vân đánh gãy bọn hắn, các ngươi lại sai lầm, ta nói tiền chữa trị cũng không phải là ta giao cho các ngươi, mà là các ngươi đưa cho ta. A. Chu Trình Long đám người cùng nhau sững sờ. Chúng ta trả cho ngươi tiền thuốc men, có lầm hay không? Ngươi mẹ nó là nơi nào thụ thương a? Chương 74, loạn thế cự tinh. Thế nào, coi ta là tại lửa ngươi nhóm đâu? Cảm nhận được Chu Trình Long đám người hoài nghi, La Vân bất mãn hừ lạnh một tiếng. Chính là một tiếng này hừ nhẹ, dọa Chu Trình Long đám người run lẩy bẩy, đúng là lại cho hắn cống hiến một đợt ba, năm âm nguyện lực. Đại lão ngươi đừng hừ hừ, chúng ta gan đều muốn bị ngươi dọa cho phá. Chu Trình Long khổ khuôn mặt cầu khẩn nói. La Vân một trận ngạc nhiên. Được rồi, này an tâm chú hiệu quả, thật không là bình thường cường. Hắn giơ tay phải lên, dọa Chu Trình Long đám người cho là hắn lại muốn đánh người, không phải ôm đầu cầu xin tha thứ, chính là luống cuống tay chân hướng nơi xa bỏ, tình cảnh một lần rất hỗn loạn. La Vân không ngờ tới tình huống lại biến thành như vậy, trên trán nổi lên đạo đạo hắc tuyến, vội vàng kêu lên, đừng sợ nha, ta không phải muốn đánh các ngươi, chỉ là để các ngươi nhìn xem trên tay của ta tổn thương. Nghe hắn nói như vậy, Chu Trình Long bọn người mới an tâm, nhao nhao nhìn về phía hắn tay. Thế nhưng là mọi người nhìn lại, cũng không có thấy La Vân trên tay có cái gì tổn thương, trong lòng rất là buồn bực, lại không dám hỏi. Không thấy được sao? La Vân dùng một cái tay khác chỉ, nhìn nơi này, nhìn kỹ, có phải hay không có chút đỏ lên. Mặc kệ nhìn không nhìn thấy, Chu Trình Long bọn người tại nhẹ gật đầu. Nhưng bọn hắn vẫn không hiểu, mu bàn tay đỏ lên cùng thụ thương muốn tiền thuốc men, có quan hệ gì? Chính hoang mang, liền nghe La Vân nói, tay ta đều đánh đỏ lên, nói không chừng liền sẽ rách ra, các ngươi nói này có tính không tổn thương. Có nên hay không muốn tiền thuốc men? Ngoa tạo. Chu Trình Long đám người hơi kém không có bị tức ngất đi. Tay đỏ lên chính là thụ thương. Liền muốn tiền thuốc men. Ngươi có muốn hay không như vậy yếu đó ta? Nhìn xem chúng ta, gãy tay gãy chân nằm trên mặt đất, rất nhiều người xương sườn cũng chặt đứt, nói qua để ngươi trả tiền thuốc men. Ngươi thế mà bởi vì mu bàn tay đỏ lên, liền muốn tìm chúng ta muốn tiền thuốc men, ngươi này hoàn toàn chính xác không phải đe dọa, căn bản là ăn vạ sao? La Vân đem đám người này phản ứng thu hết vào mắt, lông mày nhíu lại, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, thế nào, các ngươi cảm thấy ta không nên muốn này tiền thuốc men? Không nghĩ cấp. Chu Trình Long đám người bị dọa mặt đều xanh biết, sợ La Vân nổi giận, vội vàng tỏ thái độ. Nên cấp, nên cấp. Đại lao vì giáo hơn chúng ta, nắm tay đều đánh đỏ lên, đây là lỗi của chúng ta, lẽ ra phải do chúng ta tới gánh chịu tiền thuốc men. Khoản này tiền thuốc men, về tình về lý đều nên do chúng ta ra. Ai dám không cho chúng ta ra, chúng ta liền không để yên cho hắn.
Đúng đấy, chính là, có thể cho đại lão ngài ra tiền thuốc men, là vinh hạnh của chúng ta, là chúng ta vinh quang.
Những người này dục vọng cầu sinh, đã không thể dùng cường để hình dung. Bọn họ vì mạng sống, hoàn toàn là không muốn mặt ta.
Chu Trình Long thận trọng hỏi, đại lão, ngài cảm thấy, chúng ta nên ra bao nhiêu tiền thuốc men mới phù hợp đâu?
La Vân nói, ta cũng không lừa ngươi nhóm.
Như vậy đi, đem các ngươi trên người tiền mặt toàn bộ móc ra, đảm nhiệm ta tiền thuốc men.
Nghe thấy lời này, Chu Trình Long đám người mặc dù mặt ngoài không có phản ứng gì, lại đều ở trong lòng khóc mắng, ngươi còn nói không có lừa ta nhóm.
Bất quá là mu bàn tay có chút đỏ lên mà thôi, thế mà tắc muốn chúng ta toàn bộ tiền mặt làm tiền thuốc men.
Ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp ngân hàng A?
Âm nguyện lực 2, 4, 3.
La Vân mặc dù không có độc tâm thuật, nhưng những này âm nguyện lực lại cho hắn biết, Chu Trình Long đám người tâm có bất mãn.
Hắn hừ lạnh nói, thế nào, các ngươi cảm thấy ta muốn tiền thuốc men nhiều?
Chu Trình Long đám người đều là giật mình, thầm nghĩ, hắn làm sao lại biết nói chúng ta suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu lòng của chúng ta?
Vốn là đối La Vân hết sức e ngại bọn họ, cùng nhau dùng mình một cái.
La Vân trong lòng bọn họ ngoại trừ kinh khủng cùng đáng sợ bên ngoài, còn phụ thêm một tầng thần bí áo ngoài.
La Vân nói tiếp đi, kỳ thật các ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Ta chỉ là muốn ngươi trên người chúng tiền mặt làm tiền thuốc men, không có để các ngươi đem trong ngân hàng tiền tiết kiệm đều nói ra thưởng cho ta.
Hắn nói câu nói này bản ý là uy hiếp, nhưng kết quả lại là hắn vạn lần không ngờ.
Chu Trình Long bọn người ở tại ngây ngốc một chút về sau, thế mà cho hắn cống hiến một đợt dương nguyện lực, lý do vẫn là cảm kích.
La Vân đều ngây người, ta lường gạt bọn họ thế mà còn cảm kích ta.
Đầu óc của bọn hắn sẽ không là bị khủng bố viễn cảnh làm cho sợ hãi a?
Trên thực tế, Chu Trình Long đám người phản ứng chính là sợ tộc khổng chứng biểu hiện, bởi vì hãm hại mình người. Ngẫu nhiên cấp cho không có ý nghĩa từ bi, khiến cho sợ hãi biến thành cảm kích, thậm chí cuối cùng chuyển hóa thành sùng bái.
Tại La Vân ngẩn người thời điểm, Chu Trình Long đám người nhao nhao từ trong túi láo đem tiền mặt móc ra, để lại với nhau.
Mặc dù mỗi người bọn họ trên người mang tiền mặt cũng không nhiều, mà dù sao có hơn 20 người, cuối cùng vẫn kiếm ra hơn 3 vạn khối tiền tiền mặt.
Liên này, còn để Chu Trình Long cảm giác phải ngượng ngùng, đại lão, trên người chúng ta mang tiền mặt không nhiều, chỉ có ít như vậy.
Nếu không ngài trước thu, chúng ta lại đi ngân hàng cho ngài lấy một chút.
La Vân hiện tại cũng xác định, bọn gia hỏa này là thật mắc phải sợ tộc khổng chứng, cũng bắt đầu giúp đỡ hắn cái này thi bạo người cân nhắc cùng quan tâm.
Chu Trình Long đám người tốt đẹp thái độ, để La Vân ngượng ngùng lại tiếp tục hố bọn hắn.
Tiếp nhận hơn 3 vạn tiền mặt nhét vào trong túi, La Vân khoát tay nói ra, không cần lấy tiền, những này tiền chữa trị đầy đủ, dù sao ta cũng tổn thương không tính nặng nha.
Muốn tại bình thường, lời này khẳng định sẽ gặp mắng.
Nhưng giờ phút này, đám này mắc phải sợ tộc khổng chứng lưu manh, lại là đối La Vân cảm động đến rơi nước mắt.
Đại lao nhân nghĩa,
đại lao đây là đang vì chúng ta cân nhắc a.
Cảm ơn đại lão.
Chúng ta cùng đại lao đối đầu, ngài lại lấy ơn báo oán, ô, thật là làm cho ta quá cảm động.
Lấy ơn báo oán.
Nghe thấy lời này, La Vân chính mình cũng cảm giác đến trên mặt phát sốt, ngượng ngùng.
Những gì hắn làm sao đều cùng lấy ơn báo oán treo không mắc câu a.
Được rồi, đừng nuốt mông ngựa.
La Vân ngăn trở đám người A Duôn đình hót, chào hỏi Hạ Nguyệt chuẩn bị rời đi.
Náo loạn như vậy một trận, hắn cùng Hạ Nguyệt cũng không có tâm tư lại ở đây chơi đùa.
Ngay tại hai người hướng phía phòng trò chơi cửa lớn đi đến thời điểm, La Vân điện thoại lại bắt đầu phát ra nổi lên âm nhạc.
Lần này để không còn là Thiên Long Bát Bộ trong Tiểu Phong chuyên môn khúc, mà là Thành Cổ Hoặc Tử trong Loạn Thế Cự Tinh.
Quát tháo phong vân, ta tùy ý xông vạn chúng ngưỡng vọng.
Quát tháo phong vân, ta tuyệt không cần về sau nhìn.
Nghiêng trời lệch đất, ta định ta viết tôn tự luật pháp của ta, này hung hãn lấp lóe ánh mắt sói hoang.
Ngươi lại tới.
La Vân bộ pháp một sai, kém chút bị chính mình trượt chân.
Quay đầu trừng mèo đen một chút, không hề nghi ngờ, bài hát này cũng là nó dùng điện thoại di động của mình phát ra.
Mèo đen cười hắc hắc, ngươi hẳn là cảm tạ ta là đang giúp ngươi.
Có BGM, ngươi trang bức mới có thể để cho người ghi khắc cả đời.
Ngươi xem một chút trong phim ảnh, cái nào đại lao đang trang bức lúc không có BGM làm bạn.
Đừng nói, mèo đen lời này vẫn còn có chút đạo lý.
La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt bóng lưng rời đi, liên lụy Loạn Thế Cự Tinh bài hát này, cùng đầy đất bị hắn đánh lật lưu manh, thật là có mấy phần cổ dễ vẫy bay lao đại phèo.
Chương 75, chữa bệnh cần phải trị căn.
Chu Trình Long cùng hắn một bang tiểu đệ nhìn mà trợn tròn mắt, trong ánh mắt đều là sùng bái, cảm thấy tại Loạn Thế Cự Tinh bài hát này làm nổi bật dưới, La Vân quả thực là đẹp trai đến không biên giới. Cũng bá tức tới cực điểm.
Hiển nhiên một cái đêm tối kiêu hùng, trên đường đại lão.
Rất đẹp trai a.
Một tiểu đệ thì thầm mà nói, trong ánh mắt thậm chí lóe lên tiểu tinh tinh, thật không biết hắn có thể hay không bởi vì này mở ra một cái thông hướng thế giới mới con cửa.
Tiểu đệ của hắn cũng nhao nhao khe khẽ bàn luận nói, quá khốc.
Mặc dù có chút trung nhị, nhưng làm sao cảm giác bức cách tràn đầy a.
Chu Trình Long càng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta trước kia cùng người đánh nhau lúc, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì, thì ra ít chính là BGM a.
Hắn hướng bên cạnh tiểu đệ phân phó nói, ngươi nhớ rõ đi mua một đài di động ám ly, lại xuống mấy thủ hành khúc, về sau chúng ta lại cùng người đánh nhau, cũng muốn cất cao giọng hát.
Này không chỉ có thể sục sôi sĩ khí, còn có thực cao bức cách, không thể không học.
Tiểu đệ vội vàng đáp ứng, có người hỏi, Long ca, chúng ta cũng học đại lão, dùng Thiên Long Bát Bộ trong Tiểu Phong chuyên môn BGM làm chiến đấu âm nhạc,
cổ hoặc tử loạn thế cự tinh làm thắng lợi sau trang bức âm nhạc sao? Chu Trình Long giận dữ, mắng, ngươi muốn chết ta. Hai người này âm nhạc đã bị đại lão dùng qua, chúng ta nơi nào còn có tư cách lại dùng? Đương nhiên là muốn tị húy, muốn đổi thành cái khác âm nhạc. Ta cảm thấy Hoàng Phi Hồng bên trong mấy thủ đối cảnh âm nhạc cũng không tệ, có thể đem ra làm hành khúc. Đổ thân phát ca cái kia chuyên môn ra sân BGM, tại chúng ta ra sân hoặc là thắng lợi rời đi lúc phát ra, hẳn là hiệu quả không tệ. Cái kia BGM hoàn toàn chính xác thực kinh điển, chỉ là tại phát ra nó thời điểm, chúng ta muốn hay không đi động tác chậm a? Người phát ca đều là đi động tác chậm. Kỳ thật ta cảm thấy Tây Du Ký lúc bắt đầu, cái kia đang đăng hầu đi lên âm nhạc cũng không tệ, vẫn là điện âm, cho người ta một loại tích cực hướng lên cảm giác. Hơn nữa này âm nhạc đối với phần lớn người tới nói đều là nghe nhiều nên thuộc, vạn nhất đối diện cho là chúng ta bị đại thánh phụ thể, sĩ khí còn không phải mấy giây liền sụp đổ. Một đám lưu manh liền triển khai như vậy liên quan tới âm nhạc nóng bỏng thảo luận. Nếu là có người không biết chuyện nghe gặp bọn hắn, còn cho là bọn họ là làm âm nhạc sáng tác đâu. Về sau, Chu Trình Long bọn họ thật đúng là làm cái gì động âm hưởng, mỗi khi cùng người có mâu thuẫn thời điểm, liền từ tiểu đệ đẩy âm hưởng ở bên cạnh phát ra các loại BGM, thường thường làm đối thủ trợn mắt há hốc mồm, từ đó bị bọn họ nắm lấy cơ hội một trận đánh tơi bời. Qua mấy lần, chuyện này cũng liền tại trên đường truyền ra, Chu Trình Long còn bởi vậy đạt được một cái điện âm tam thái tử tên hiệu. Tại Chu Trình Long bọn họ thảo luận bối cảnh âm nhạc thời điểm, La Vân cùng Hạ Nguyệt cũng đi tới khóa chặt phòng trò chơi trước cửa. Chu Trình Long chợt nhớ tới còn không có mở khóa, vội vàng kêu lên, "Đại lão, chờ một chút, chúng ta cái này đến mở cửa cho ngươi." "Không cần." La Vân cũng không quay đầu lại nói, "Một cái phòng trộm khóa mà thôi, không làm khó được ta. Dù sao bước đều trang, vậy liền trang đến cùng đi." Hắn giơ tay lên, thi triển ra hô phong quyết. Một chùm gió đang hắn thao túng hạ tiến vào đến trong lỗ khóa, dễ dàng liền đem khóa mở ra. Chu Trình Long đám người không biết La Vân là dùng gió mở khóa, bọn họ chỉ thấy La Vân đưa tay một chỉ, sau đó khóa liền lộp bột một tiếng tự mình mở, lập tức bị kinh đến mức há hốc mồm, thật lâu cũng vô pháp khép lại. Thẳng đến La Vân lôi kéo Hạ Nguyệt đi ra phòng trò chơi, triệt để không thấy bóng dáng về sau, bọn họ mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, kinh hô liên tục. "Các ngươi thấy rõ ràng đại lao mới vừa rồi là làm sao mở khóa sao? Ta chỉ thấy hắn đưa tay một chỉ, kia khóa liền tự mình mở. Đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Là làm sao làm được? Quá thần kỳ. Ta cái ai ra, đại lão này mở khóa bản lãnh, quả thực quá trâu rồi. Có bản lãnh này, đi mở cửa cậy khóa được nhiều nhẹ nhõm nha. Phi, ngươi làm đại lão giống như ngươi không có tiền đồ sao?" Dương Nguyện Lực 7, Nam, 8. Đi ra phòng trò chơi La Vân, quét mắt Nguyện Lực tin tức, hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, mở khóa cũng có thể thu được nhiều như vậy Nguyện Lực, không sai không sai. Nay một đợt Dương Nguyện Lực cũng thoáng đền bù cùng âm Nguyện Lực chênh lệch, để âm Dương Nguyện Lực chi kém, vẫn như cũ duy trì tại 200 điểm phạm vi bên trong. Nghiêng đầu mắt nhìn Hạ Nguyệt, La Vân cười hỏi, "Ngươi hẳn là còn không có chơi qua nghiện a? Muốn hay không đổi một nhà phòng trò chơi tiếp tục chơi? Vẫn là đi chơi một chút cái gì khác? Mặc dù trò chơi không có chơi qua nghiện, nhưng một trận này ta lại đánh rất đã." Hạ Nguyệt kích động mà nói. Vừa rồi La Vân lấy vẩy một cái N thời điểm, nàng cũng không có núp ở phía sau mà xem náo nhiệt, mà là thực dũng cảm đi theo La Vân cùng một chỗ xuống tới, thậm chí còn dùng ghế tạm lật ra một tên lưu manh. Nếu không phải La Vân quá uy mãnh, đem chiến đấu kết thúc quá nhanh, nàng đều còn phải lại đánh hai người. Cùng trốn học, đánh video game đồng dạng, đánh nhau, cũng là Hạ Nguyệt vẫn nghĩ làm, lại bởi vì cha mẹ cùng lao sư nghiêm buộc, không có thể làm đến chuyện. Lần này đi theo La Vân, ba chuyện đều đã làm. Thực sự đã nghiền thực. La Vân lấy điện thoại di động ra mắt nhìn thời gian, không sai biệt lắm sắp đến trưa rồi, liền nói, nếu không chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cái gì, thuận tiện thương lượng tiếp theo đi chỗ nào chơi. Tốt. Hạ Nguyệt gật đầu đáp ứng, muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi. La Vân cự tuyệt nói, vẫn là ta tới đi, nào có để nữ hải tử tính tiền đạo lý. Lại nói, ta thế nhưng là vừa kiếm lời hơn 3 vạn khối tiền đâu. Nha, ngươi vẫn còn lớn nam tử chủ nghĩa đâu. Hạ Nguyệt cười trêu ghẹo, sau đó nói, được, ta cũng không tranh với ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là người giàu có. La Vân cười ha ha một tiếng, hỏi, muốn ăn cái gì? Hạ Nguyệt đang muốn trả lời, điện thoại lại văng lên, lấy ra xem xét điện báo biểu hiện, biểu tình lập tức biến bối rối. Gọi điện thoại tới là nàng lão mụ. Xuyệt, mẹ ta gọi điện thoại tới, ngươi đừng nói chuyện. Hạ Nguyệt vô cùng khẩn trương, có một loại cùng nam sinh hẹn hò bị cha mẹ bắt tại chỗ cảm giác. Tại dặn dò La Vân vài câu về sau, vẫn chưa yên tâm, cầm điện thoại di động chạy đi mấy bước, mới lo lắng bất an nhận nghe điện thoại. Xem ra Hạ Nguyệt cha mẹ không chỉ có cho nàng rất lớn áp lực, còn để nàng cảm giác thực e ngại a. La Vân thầm nghĩ, không sai không sai, sức quan sát tăng lên rất nhiều. Mèo đen nhảy đến đầu vai của hắn. Nha đầu này gánh vác mặt trái năng lượng thực sự quá lớn, chỉ dựa vào ngươi mang theo nàng ra tới chơi một hai lần, căn bản chị không được bản. Một khi những này mặt trái năng lượng vượt qua nàng có khả năng thừa nhận cực đại nhất, coi như không có có quỷ hồn ảnh hưởng, nàng cũng sẽ tự sát. Muốn triệt để hóa giải nàng gánh vác mặt trái năng lượng, nhất định phải theo dễ trên bắt đầu mới được. Theo dễ trên bắt đầu à? La Vân khẽ gật đầu. Ta chính có ý đó. Hạ Nguyệt rất nhanh nói chuyện điện thoại xong, mang theo vẻ mặt buồn thiu trở lại. La Vân nhíu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, đánh xong này thông điện thoại, Hạ Nguyệt trên người mặt trái năng lượng, đúng là lại tăng lên mấy phần. Vừa mới phát tiết rơi mặt trái năng lượng, còn không kịp nổi này thông điện thoại tăng trưởng. La Vân nên đón, hỏi, A Di nói cái gì? Chương 76, tới cửa đi thăm hỏi các gia đình. Hạ Nguyệt Huệ phải nói, mẹ ta biết ta trốn học chuyện, để cho ta cút nhanh lên trở về.
Song song, lần này ta nhất định sẽ bị nàng mắng chết.
La Vân an ủi, yên tâm, không có việc gì, ta sẽ hướng về phía A Di giải thích rõ ràng.
Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà.
Không được. Hạ Nguyệt vội vàng nói, ta trước đó phát vòng bằng hữu thời điểm, quên che đậy lại cha mẹ ta. Bọn họ chính là thấy được ngươi cùng ta tự chụp ảnh chung, mới gọi điện thoại cho ta chủ nhiệm lớp hỏi tình huống, từ đó biết được ta trốn học tin tức. Bọn họ khẳng định đem ngươi trở thành bạn trai của ta, mà bọn họ là nghiêm cấm ta ở cấp 3 thời kỳ nói yêu thương. Một khi để bọn hắn trông thấy ngươi, không phải lột da của ngươi ra không thể. La Vân nghiêm mặt nói, chính vì bọn họ sinh ra dạng này hiểu lầm, ta mới muốn đi theo ngươi cùng đi đem chuyện nói rõ ràng. Ngươi phát vòng bằng hữu là vì giúp ta, hiện tại xảy ra chuyện, ta há có thể bỏ xuống ngươi mặc kệ một mình né tránh. Đây không phải là tác phong của ta. Lại nói, ngươi tình huống hiện tại vô cùng nghiêm trọng, ta nhất định phải cùng cha mẹ của ngươi hào hào nói chuyện, để bọn hắn đình chỉ cho ngươi áp lực, nếu không ngươi rất có thể sẽ bị đè sập, liền như năm đó Lục Tiểu Khê đồng dạng. Hạ Nguyên sửng sốt một chút, như có điều suy nghĩ hỏi, Lục Tiểu Khê, chính là cái kia cao chúng ta ba giới, thành tích vô cùng tốt, lại tại lúc thi tốt nghiệp trung học, bởi vì bị bệnh phát huy thất thường, không chịu nổi đả kích, lựa chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình lục học tỷ. La Vân nói, chính là nàng. Ngươi cũng nghe qua chuyện xưa của nàng. Hạ Nguyệt không có làm trả lời, mà là hỏi, ta sáng sớm nhảy lầu, có phải hay không thụ ảnh hưởng của nàng? Tại mắt thấy La Vân bắt quỷ một màn về sau, nàng liền có hoài nghi, giờ phút này nghe La Vân nhắc tới Lục Tiểu Khê, càng là càng phát ra chắc chắn. La Vân nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhưng lục học tỷ cũng không phải cố ý muốn hại ngươi, nàng hóa quỷ sau bản thân bị lạc lối, mà ngươi hết lần này tới lần khác lại gánh vác lấy rất mạnh mặt trái năng lượng, cho nên mới sẽ bị nàng cuốn lên, thụ nàng ảnh hưởng. Ngươi sẽ bị nàng mê hoặc đi nhảy lầu, cũng là bởi vì ngươi tiềm ý tứ trong có tự sát khuynh hướng, hơn nữa chỉ số còn không thấp. Hạ Nguyệt trầm mặc. Nàng biết La Vân nói không có sai, mình đích thật không chỉ một lần nghĩ tới lấy tự sát phương thức đến giải thoát đau khổ. Chốc lát sau, nàng hỏi, ngươi thật có thể thuyết phục cha mẹ của ta sao? Chỉ cần bọn họ là yêu ngươi, ta liền có thể thuyết phục bọn họ. La Vân trả lời nói. Hạ Nguyệt gật đầu nói, vậy thì tốt, ta mang ngươi trở về cùng bọn hắn nói chuyện. La Vân phất tay cản lại một chiếc xe taxi, cùng Hạ Nguyệt cùng nhau hướng nhà nàng tiến đến. Trên đường, La Vân nhớ tới một sự kiện, tiến đến bên thai nàng nhỏ giọng nói, liên quan tới ta hiểu pháp thuật, biết bắt quỷ chuyện, còn xin ngươi giữ bí mật, đừng nói cho lão sư cùng đồng học. Bên tai truyền đến trận trận nhiệt khí, để Hạ Nguyệt tâm lại một lần gấp rút bắt đầu nhảy lên. Nàng cố tự chấn định, cố gắng để thanh âm của mình nghe không ra dị dạng. Ngươi vì cái gì muốn giữ bí mật? Nếu là những bạn học khác có ngươi loại này bản sự, sợ là đã sớm bốn phía cùng người hít hà. La Vân cười cười, đây không phải lập tức sẽ thi tốt nghiệp trung học sao? Ta không hy vọng bởi vì những việc này ảnh hưởng đến ta thi đại học. Ta nhưng là muốn kiểm tra 211/985 trường trung học. Nói như vậy, thành tích học tập của ngươi rất không tệ rồi. Ai không đúng rồi, tháng trước kiểm tra tháng, ta giống như không có ở niên cấp bảng xếp hạng phía trước, nhìn thấy tên của ngươi à? Ngươi ở phía trước mặt khẳng định không nhìn thấy tên của ta, lần trước kiểm tra tháng, ta xếp hạng tại trung hậu đoạn. A. Hạ Nguyệt ngộng. Kiểm tra tháng xếp hạng tại trung hậu đoạn, cũng muốn kiểm tra 211/985. Trường học của chúng ta trình độ, lúc nào cao như vậy sao? La Vân đối phản ứng của nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì trong hai ngày này, hắn đã gặp quá nhiều vẻ mặt như thế, cơ hồ mỗi người nghe được mục tiêu của hắn đều cho rằng kia là không thể nào thực hiện. Hắn cũng không giải thích, chỉ nói là đây không phải còn có 2 tháng sao? Cố gắng một chút, vẫn là có hy vọng. Ê, Hạ Nguyệt không biết nên nói La Vân là có chí khí đâu, hay là nên nói hắn si tầm vọng tưởng. Ngốc chỉ chốc lát về sau, mới gạt ra một câu, có lý tưởng chung quy là chuyện tốt, cố lên nha. La Vân cười gật đầu, ừm, cùng nhau cố gắng. Xe taxi rất nhanh đứng tại Hạ Nguyệt gia chung cư bên ngoài, xuống xe, tại Hạ Nguyệt dẫn dắt dưới, La Vân đi tới nhà nàng. Ấn vài cái lên cửa linh, một cái khoảng 40 tuổi, phong vận vẫn còn nữ nhân mở cửa. Chính là Hạ Nguyệt mẫu thân Ung Tòng Liễu. Ung Tòng Liễu cùng Hạ Nguyệt có 7-8 phần tương tự, mặc dù niên kỷ trên lớn Hạ Nguyệt không ít, nhưng lại có Hạ Nguyệt không cụ bị thành thục khí chất. Nàng bảo dưỡng rất tốt, mặc dù khoảng 40 tuổi, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, nhìn tựa như là 30 tuổi vừa ra mặt đồng dạng. Ung Tòng Liễu sụ mặt, mở cửa liền muốn răn dạy Hạ Nguyệt, nhưng chưa mở miệng, lại thấy được đứng tại Hạ Nguyệt sau lưng La Vân, hơi sững sờ về sau, nàng nhận ra La Vân, thế là sắc mặt càng phát ra âm trầm, trong mắt lửa giận càng là dâng lên muốn ra. Chính như Hạ Nguyệt nói, Ung Tòng Liễu tại nhìn thấy tấm kia tự chụp ảnh chung về sau, liền đem La Vân trở thành Hạ Nguyệt bạn trai. Vốn dĩ hắn cùng Hạ Nguyệt ba, liền không cho phép Hạ Nguyệt yêu đương. Nhưng hiện tại, Hạ Nguyệt không chỉ có nói chuyện người bạn trai, còn đem người mang tới nhà. Này tính là gì? Là muốn khiêu chiến cha mẹ quyền uy sao? Vẫn là phải tạo phản. La Vân đoạt tại Ung Tòng Liễu nổi giận trước đó mở miệng, "A Di ngươi tốt, ta là Hạ Nguyệt đồng học, ta gọi La Vân. Hôm nay mạo muội đến thăm, là có chút lời nói, muốn cùng ngài còn có Hạ thúc thúc nói chuyện." Ung Tòng Liễu hừ lạnh nói, "Ta không cho rằng cùng ngươi trong lúc đó có lời gì tốt nói. Xin về sau ly Hạ Nguyệt xa một chút, đừng dây dưa nàng nữa. Không thì, ta chỉ có để lão sư đem cha mẹ của ngươi mời đi ra hảo hảo nói chuyện rồi. Hạ Nguyệt, ngươi cho ta đi vào. Còn La Vân đồng học, xin rời đi, nhà chúng ta có một số việc phải xử lý, không tiện tiếp đãi ngươi." Nói, nàng đưa tay đem Hạ Nguyệt kéo vào phòng, đồng thời liền muốn đóng cửa. Nhưng cửa này cũng không có thể đóng lại. La Vân dùng lòng bàn tay ở cửa, để nàng quan không lên. Ung Tòng Liêu thấy thế có chút bối rối, kêu lên, ngươi muốn làm cái gì?
Lão hạ.
Lão hạ ngươi mau tới. Một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng từ giữa phòng bọc ra, chính là Hạ Nguyệt Ba Ba Hạ Thế Cát. Hắn cầm điện thoại di động, trầm mặt nói, người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi chớ làm loạn, không thì ta liền báo cảnh sát. Hạ Nguyệt sốt ruột đều muốn khóc, cha, mẹ, các ngươi đừng như vậy, La Vân cùng ta không phải là các ngươi nghĩ loại quan hệ đó, chúng ta thật chỉ là đồng học. Ngay một khắc này, La Vân lên tiếng lần nữa. Hắn nghiêm nghị quát, các ngươi có biết hay không, Hạ Nguyệt tại sáng nay kéo cờ nghi thức trên muốn nhảy lầu tự sát. Nếu như không phải bị ta giữ chặt, nàng hiện tại đã chết. Ta đi theo nàng đến nhà các ngươi, cũng không có ác ý, chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm, đừng có lại cho nàng áp lực cùng sợ hãi. Nếu không một khi xảy ra chuyện, các ngươi hối hận cũng không kịp. Câu nói này như là hạn nhật kinh lôi, chấn Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu cùng nhau ngây dại. Chương 77, lưới sán hoa sen, không lệnh mà đi. Chốc lát sau, Ung Tòng Liễu lấy lại tinh thần, không tin cười nhạo nói, bất ở chỗ này nói chuyện giật gân. Chúng ta Hạ Nguyệt chẳng những xinh đẹp, thành tích học tập còn tốt, các loại giải thưởng đều cầm toàn bộ. Nàng xuất sắc như vậy, làm sao lại đi nhảy lầu? La Vân lắc đầu nói, chính là bởi vì nàng xuất sắc, cho nên nàng trên người gánh vác lấy áp lực, xa so với người bình thường càng lớn. Các ngươi làm vì cha mẹ, chẳng những không có giúp đỡ nàng làm dịu áp lực, ngược lại còn tại không ngừng cho nàng gia tăng áp lực, gia tăng sợ hãi. Nói thật, Hạ Nguyệt có thể kiên trì nhiều năm như vậy không có bị đè sập, tâm lý năng lực chịu đựng là rất mạnh. Các ngươi muốn là không tin ta, có thể gọi điện thoại đi trường học hỏi một chút, toàn trường thầy trò đều thấy được Hạ Nguyệt nhảy lầu một màn, cũng không phải là ta bịa đặt ra tới. Ung Tòng Liêu có chút chần chờ, quay đầu hỏi Hạ Nguyệt, nữ nhi ngoan, nói cho mụ, tiểu tử này là đang nói láo, đúng không? Hạ Nguyệt trả lời nói, mụ, La Vân không có nói láo, hắn nói đều là thật, ta hôm nay hoàn toàn chính xác có nhảy qua lâu. Hạ Thế Cắt vào lúc này đi tới, thần sắc ngưng trọng nói, ta vừa mới hỏi qua Hạ Nguyệt giáo viên chủ nhiệm, La Vân đồng học nói, là thật. Sau đó, hắn lại hướng La Vân nhẹ gật đầu, cảm ơn ngươi cứu được Hạ Nguyệt. La Vân cười cười, nói, không cần cảm ơn, Hạ Nguyệt là bạn học của ta, nàng gặp nguy hiểm, ta đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Cái gì? Ung Tòng Liễu lúc này mới tin tưởng chuyện là thật, nàng nhìn Hạ Nguyệt, thân thể không ngừng run rẩy. Đây là phẫn nộ, nghĩ mà sợ cùng khẩn trương chờ các cảm xúc hỗn hợp đến cùng một chỗ sau biểu hiện. Ngươi thật đi nhảy lầu? Ngươi làm sao có thể đi nhảy lầu đâu? Ta tân tân khổ khổ đem ngươi dưỡng đến như vậy lớn, ngươi chính là như vậy tức giận ta sao?
Tốt, rất tốt, ngươi muốn nhảy lầu đúng không?
Ngươi muốn chết đúng không?
Ta thỏa mãn ngươi, ta kêu ngươi ngay bây giờ chết, sau đó ta cũng đi chết.
Giận không kềm được Ung Tòng Liễu, giơ tay liền muốn quất Hạ Nguyệt.
Không muốn.
Hạ Thế Cắt muốn ngăn cản, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Nhưng Ung Tòng Liễu tay cũng không có thể rơi xuống Hạ Nguyệt trên người, La Vân kịp thời chặn nàng. Ung Tòng Liễu lúc này ngay tại nổi nóng, quát to, tránh ra. Ta là mẹ của nàng, ta giáo huấn nàng là thiên kinh địa nghĩa chuyện, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến can thiệp. La Vân một bước cũng không nhường, một bên che chở Hạ Nguyệt, một bên nói ra, thật có lỗi a gì, Hạ Nguyệt mạng là ta cứu, ta không nghĩ chính mình thật vất vả cứu lên người tới, đảo mắt lại bị ép chết. Thanh âm của hắn cũng không lớn, lại mang theo một cỗ đặc thù khí thế, để cho người ta không tự chủ được liền sẽ đi lắng nghe hắn nói. Cho dù là đang ở tại nổi nóng, đồng thời đối với hắn không có cảm tình gì Ung Tòng Liễu, cũng là như thế. Đây chính là hiên viên bia ký trúc từ 13 khoa bí lục trong, một loại an ủi nóng nảy cuồng, quái gở chứng người bệnh thủ đoạn, tên là lưỡi sán hoa sen, không lệnh mà đi. Này một kỹ xảo, có thể khiến người ta không tự chủ được đi chú ý thi thuật giả nói chuyện hành động, đi lắng nghe, đi suy tư, cũng cuối cùng triệt để tin tưởng thi thuật giả. So sánh đến xem, một chiêu này cùng tâm lý trị liệu trong ngôn ngữ khuyên bảo, có mấy phân chỗ tương tự, nhưng hiệu quả muốn càng tốt hơn, cũng càng thần kỳ. Ung Tòng Liễu tại nghe lời này về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó biện giải cho mình nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta thế nhưng là mẹ của nàng. Ta làm hết thảy cũng là vì nàng tốt. Ta hiện đang giáo huấn nàng, là vì không cho nàng về sau không còn dám đi nhảy lầu phí hoài bản thân mình, làm sao lại bức tử nàng. La Vân lắc đầu, a di, ngươi nói sai. Ngươi làm những chuyện kia, chỉ là ngươi cho rằng đối Hạ Nguyệt tốt, nhưng cũng không phải là thật đối nàng tốt. Các ngươi mỗi ngày để nàng học tập cho giỏi, cố gắng học tập, thậm chí tước đoạt nàng hết thể nghiệp dư yêu thích, để nàng mỗi ngày đều đang thử cuốn cùng sách giáo khoa bên trong vượt qua. Các ngươi có cân nhắc qua, này cho nàng mang đến bao lớn áp lực, nàng lại nên như thế nào đi phát tiết những này áp lực sao?
Không có.
Ung Tòng Liễu há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không có biện pháp phản bác. Đứng tại nàng bên cạnh Hạ Thế Cắt cũng là như thế. Bọn họ chấn kinh phát hiện, chuyện đúng như La Vân nói, bọn họ cho tới bây giờ đều chỉ có gọi Hạ Nguyệt học tập, cũng lấy thi đại học làm lý do, tước đoạt nàng hết thể nghiệp dư yêu thích, lại không có suy nghĩ qua, Hạ Nguyệt trên người phải chăng có gánh vác lấy áp lực, lại nên như thế nào đi phát tiết những này áp lực. Trên mặt bọn họ biểu tình có chút kinh hoàng. La Vân nói vẫn còn tiếp tục. Hạ Nguyệt tham gia các loại thi đấu chuyện, cầm thưởng, trở về đến đem cho các ngươi báo tin vui, các ngươi có khích lệ qua nàng sao?
Không có.
Các ngươi chỉ là sụ mặt, để nàng không nên kiêu ngạo, để nàng tiếp tục cố gắng đi lấy càng lớn thưởng. Các ngươi làm như vậy, là vì không cho nàng sinh ra nuông chiều chi tâm, thế nhưng là cũng cho nàng hất xuống đầu một chậu nước lạnh, tới nàng xuyên tim. Nếu như ta không có đoán sai, Hạ Nguyệt hiện tại cho các ngươi báo cáo nàng cầm cái gì thưởng, thái độ hẳn là rất bình tĩnh, một chút kích động cùng cao hứng biểu hiện cũng không có a.
Bởi vì nàng đã bùi tâm.
nàng cảm thấy chính mình vĩnh viễn không cách nào để các ngươi hài lòng, chớ nói chi là để các ngươi vì nàng kiêu ngạo. Ung Tòng Liễu cùng Hạ Thế Cắt không có lên tiếng. Bọn họ vốn cho là Hạ Nguyệt báo cáo cầm thưởng thái độ chuyển biến là nàng thành thục. Bây giờ nghe La Vân nói về sau, bọn họ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Thì ra Hạ Nguyệt không phải thành thục, mà là tâm chết. Bi thương tại tâm chết. Bọn họ lại để chính mình nữ nhi tâm chết. Cái này phải là bao lớn tổn thương. Nhưng mà La Vân nói còn không có kết thúc, hắn tiếp tục nói, nói rất nhiều. Hắn không có khuyến cáo Ung Tòng Liễu cùng Hạ Thế Cắt làm như thế nào đối đãi Hạ Nguyệt, chỉ là nói cho bọn hắn, bọn họ đủ loại hành động, cấp Hạ Nguyệt tạo thành bao lớn áp lực, để Hạ Nguyệt sinh ra bao nhiêu sợ hãi cùng tuyệt vọng. Những lời này tựa như là một thanh đem lưới dao, đâm vào Ung Tòng Liễu cùng Hạ Thế Cắt lồng ngực. Bọn họ đầu tiên là thất kinh, sau đó tan nát cõi lòng đau lòng, cuối cùng mở mịt luôn uống. Thì ra chúng ta những năm này làm, đều sai lầm rồi sao? Ung Tòng Liễu thì thầm nói nhỏ, ánh mắt mê mang. Hạ Thế Cắt cũng đang suy tư một vấn đề này. Bọn họ hồi ức mấy năm này trong, đối Hạ Nguyệt đủ loại yêu cầu, tựa hồ đúng như La Vân nói, chỉ là tại một mặt cấp Hạ Nguyệt thêm gánh, tăng áp lực, lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, những này gánh cùng áp lực, có thể hay không đem Hạ Nguyệt đè sợ. Cũng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, làm như thế nào đến giúp đỡ Hạ Nguyệt giảm sức ép. Người sức thừa nhận là có hạn độ, nhưng bọn hắn lại cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua những vấn đề này. Thậm chí liền nữ nhi lấy được thành tích tốt, lấy được giải thi đấu giải thưởng, bọn họ cũng rất ít khích lệ. Ung Tòng Liễu cùng Hạ Thế Cắt liếc nhau một cái, biểu tình thực xấu hổ, bởi vì bọn hắn đều không nhớ rõ chính mình lần trước khích lệ Hạ Nguyệt là từ lúc nào. Có lẽ là tại nàng đọc sơ trung thời điểm, thậm chí là niệm tiểu học. Tóm lại là rất nhiều năm trước sự tình. Từ điểm đó mà xem, bọn họ thật không phải tốt cha mẹ, thậm chí liền hợp cách cha mẹ cũng không tính. Bọn họ chỉ biết là một mặt đối Hạ Nguyệt yêu cầu lấy nghiêm, lại quên đi căng chặt có đạo. Hạ Nguyệt tựa như là một cái bị không ngừng kéo dài dây thun, sẽ bị đè sập, chọn nhảy lầu phí hoài bản thân mình, cũng thì chẳng có gì lạ. Có lúc quá độ yêu cùng kỳ vọng, đối người tạo thành tổn thương, càng vượt qua cái khác. Chương 78, yêu đương nào có tu luyện cùng học tập thú vị. Thấy cha mẹ tự trách, Hạ Nguyệt có chút đau lòng, muốn mở miệng nói chút gì, La Vân vội vàng dùng ánh mắt ngăn trở nàng. Lúc này, chính là muốn để Hạ Nguyệt cha mẹ hảo hảo tỉnh lại một chút. Chờ Hạ Thế Cắt cùng Ung Tòng Liễu tỉnh lại không sai biệt lắm, La Vân mới lại mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Thúc thúc Gazi, các người đối Hạ Nguyệt mong đợi ta có thể lý giải. Làm cha mẹ, ai không mong con hơn người nhìn nữ thành phượng? Chỉ là các ngươi có thể hay không cho thêm Hạ Nguyệt một chút khích lệ cùng cổ vũ. Phải biết, khích lệ không chỉ có thể làm dịu người áp lực, cũng tương tự có thể làm cho người ta cảm thấy động lực vươn lên. Các ngươi là Hạ Nguyệt cha mẹ, hẳn là rõ ràng, nàng không phải cái loại này xảy ra chút thành tích liền quên hết tất cả người, các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng tại khen nàng về sau, nàng liền sẽ kiêu ngạo tự mãn. Mặt khác vào cuối tuần, các ngươi không ngại cũng rút một chút thời gian bồi bồi Hạ Nguyệt, mặc kệ là đi ra ngoài chơi cũng tốt, ở nhà nghỉ ngơi cũng được. Một cái ấm áp hoàn cảnh, có thể làm cho nàng trên người gánh vác mặt trái năng lượng giảm mạnh. Khổng thánh nhân đều nói làm việc muốn căng chặt có đạo. Vương lòng siết chặt, không chỉ có vương lòng tâm tình, giảm bớt áp lực, còn có thể tăng lên học tập hiệu suất, cớ sao mà không làm đâu. Ngươi nói không sai, trước kia chúng ta chỉ muốn nhìn nữ thành phượng, hung hăng yêu cầu Hạ Nguyệt dựa theo chúng ta suy nghĩ đi sinh hoạt đi học tập, chưa từng có đứng tại góc độ của nàng cân nhắc qua. Càng không có nghĩ qua, chúng ta đủ loại yêu cầu, có thể hay không cho nàng mang đến áp lực cùng bối rối. Những này là lỗi của chúng ta. Hạ Thế Cắt thoải mái thừa nhận sai lầm. Điểm ấy là La Vân không có nghĩ tới. Thực nhiều trường bối, cho dù là thẳng đến chính mình phạm sai lầm, tại vạn bối trước mặt cũng là sẽ không thừa nhận. Chí ít sẽ không thừa nhận như vậy vui mừng. Ung Tòng Liễu cũng nói ra, ngươi gọi là La Vân đúng không? Trước đó A Di thái độ có chút không tốt lắm, ở đây xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi đừng quên trong lòng đi. Mặt khác, A Di cũng phải cảm ơn ngươi cứu được Hạ Nguyệt, càng cảm ơn ngươi cho chúng ta này cảnh tỉnh. Nếu không ta và ngươi Hạ thúc thúc sẽ còn vẫn luôn sai xuống dưới, nói không chừng thật sẽ ủ thành quả đắng. La Vân vốn dĩ nghĩ chính là chỉ cần có thể để Hạ Nguyệt cha mẹ nhận thức đến sai lầm của mình, tại về sau giúp cho sửa lại, liền có thể tính thành công. Hiện tại xem ra kết quả so hắn tưởng tượng càng tốt hơn. Hắn mỉm cười khoát khoát tay, bất kháng bất ti trả lời nói, A Di, không cần cảm ơn, Hạ Nguyệt là bạn học của ta, ta đương nhiên hy vọng nàng có thể tốt tốt. Đồng thời trong nội tâm thì đang âm thầm nói thầm, chúc từ 13 khoa trong lưới sán hoa sen, không lệnh mà đi này một kỹ năng, thật sự là quá lợi hại. La Vân rất rõ ràng, mình có thể thuận lợi thuyết phục Hạ Thế Cắt cùng Ung Tòng Liễu, cố nhiên là bởi vì hắn giảng được có đạo lý, nhưng cũng không thể rời đi lưới sán hoa sen, không lệnh mà đi này một kỹ năng ra chỉ phụ trợ. Nếu không, chỉ bằng dăm ba câu, nhiều lắm là có thể để cho Hạ Thế Cắt cùng Ung Tòng Liễu ý thức được bọn họ đích xác phạm vào chút sai, nhưng nghĩ muốn đạt tới hiện tại này một hiệu quả, lại là rất không có khả năng. Ung Tòng Liễu quay người nhìn Hạ Nguyệt, nước mắt quần quận mà ra, nước nở nói, nữ nhi ngoan, mấy năm này khổ ngươi, đều là mụ không tốt, là mụ đối ngươi không đủ quan tâm, quang yêu cầu ngươi học tập cho giỏi, nhưng không có chú ý tới trên người ngươi trọng áp. Về sau mụ nhất định sẽ sửa lại, mụ sẽ không lại để ngươi sinh ra bi quan chán đời chi tâm, ngươi tha thứ mụ một lần có được hay không? Hạ Nguyệt cũng khóc lên, trong tiếng khóc đã có cảm động, cũng có giải thoát. Sau đó nàng song khai hai tay, cùng Ung Tòng Liễu gắt gao ôm lại với nhau. Hạ Thế Cắt mặc dù không có khóc ra thành tiếng, nhưng trong hốc mắt nước mắt vẫn luôn tại đảo quanh, cuối cùng theo gương mặt trượt xuống. Hắn không có lên tiếng, chỉ là đi đến hai mẹ con bên cạnh,
giang hai cánh tay, đưa các nàng kéo vào trong ngực. Một nhà ba người ôm nhau mà khóc, nhưng mà trên người bọn họ mặt trái năng lượng nhưng lại chưa tăng nhiều, ngược lại là đang tiếng khóc ở bên trong lấy được phát tiết, nhanh chóng giảm bớt. Nhìn một màn này, La Vân khỏe miệng hơi câu, lộ ra một mặt nụ cười nhàn nhạt. Chợt hắn xoay người, rón rén rời đi, không làm kinh động Hạ Nguyệt một nhà. Ngươi làm sao cứ thế mà đi? Mèo đen đi theo La Vân bên người, rất là không hiểu. Ngươi giúp đỡ Hạ Nguyệt giải quyết cha mẹ của nàng, đồng thời cũng tại trước mặt cha mẹ nàng soát một đợt hảo cảm, chẳng lẽ không nên thừa thắng truy kích sao? Tin tưởng ta, ngươi nếu là lưu lại, cha mẹ của nàng khẳng định sẽ mời ngươi vào nhà trong ngồi một lát, thậm chí mời ngươi ăn cái cơm trưa cái gì. Chỉ cần đến lúc đó, ngươi lại trang cái bức soát cái hảo cảm, không chỉ có Hạ Nguyệt sẽ cảm mến ngươi, cha mẹ của nàng chỉ sợ cũng sẽ không ngăn cản hai người các ngươi lui tới. Ngươi nếu là cứ đi như thế, kia trước đó sở tác sở vi chẳng phải là đều thành uổng phí. Ngươi biết cái gì? La Vân cười cười, trả lời nói, ta tới chỉ là giúp Hạ Nguyệt giải quyết tâm bệnh của nàng thai hoang ẩm, cũng không có đường nhu đồ. Chuyện bây giờ chấm dứt, tự nhiên nên rời đi. Ta người này làm việc tốt cho tới bây giờ đều là không màng hồi báo. Đến nỗi yêu đương, nào có học tập cùng tu luyện đến thú vị. Mèo đen nhịn không được lật ra cái rõ ràng mắt. Làm việc tốt xưa nay không đồ hồi báo. Ngươi cũng có mặt nói lời này. Nếu thật sự là như thế, mỗi lần ta cho ngươi ban bố nhiệm vụ, ngươi liền không nên cùng ta có kẻ mặc cả muốn thưởng. Còn có ngươi giúp người khác bắt quỷ chữa bệnh, cũng đều không nên lấy tiền tốt ta. Đến nỗi học tập cùng tu luyện không có yêu đương thú vị. Ha ha, một cái cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương người, từ đâu ra tư cách nói lời này? Thất thất lương cơ a, ngươi liền đợi đến hối hận đi. Mèo đen chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nói. La Vân quét nó một chút, tức giận nói, lại nói, ngươi làm ta người dẫn đạo, không quan tâm ta tu luyện thì cũng thôi đi, làm sao đối đời sống tình cảm của ta để ý như vậy? Ngươi đến cùng là để dẫn dắt ta một phương diện nào a? Ê, mèo đen lung túng, bị đối không biết nên làm sao trả lời, dứt khoát ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. La Vân sau khi đi tốt mấy phút, Hạ Nguyệt một nhà mới vung lòng ra ôm. Cũng là đến giờ khắc này, bọn họ mới phát hiện La Vân không thấy bóng dáng. Tiểu Lạc như thế nào đi? Ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ một chút hắn đối Hạ Nguyệt ân cứu mạng đâu. Ung Tòng Liêu sốt ruột mà nói. Hạ Thế cắt thở dài, Tiểu La là cái hảo hài tử, làm chuyện tốt không màng hồi báo, như thế có xích tử chi tâm người, không thấy nhiều. Hạ Nguyệt không có lên tiếng, không biết vì cái gì, trong lòng nàng có một loại không vắng vẻ cảm giác. Lúc này, đã đi ra chung cư La Vân, thoáng nhìn đáy mắt dần hiện ra một nhóm tin tức, Dương Nguyện Lực 65, 54, 66, đến từ Hạ Nguyệt một nhà cảm kích. Xem ra ta cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nha. La Vân cười cười. Này sóng Dương Nguyện Lực tới đúng lúc. Đang thu thập Chu Trình Long một nhóm người về sau, trong cơ thể hắn âm nguyện lực đã vượt qua Dương Nguyện Lực hơn 190 điểm, lập tức liền muốn phá 200 đại quan. Hạ Nguyệt một nhà ba người cung cấp 185 điểm Dương Nguyện Lực, trong nháy mắt đem chênh lệch thu nhỏ, để hắn không cần lo lắng âm hàn xâm nhập. Chương 79, lão mụ điện thoại. Ra chung cư cửa lớn, La Vân phất tay cản lại một chiếc xe taxi. Lúc này, điện thoại di động của hắn văng lên, lấy ra xem xét, là Hạ Nguyệt phát tới tin tức, liền hai chữ, cảm ơn. Trên thực tế, Hạ Nguyệt đang cho hắn gửi tin tức thời điểm, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói, có thể tại đem chữ đánh ra ngoài sau, nàng lại do dự, cuối cùng đem đánh ra đến một đoạn lớn lời nói đều cấp xóa, liền phát hai chữ này. Mặc dù đơn giản, lại là nàng giờ phút này muốn nói nhất. Sư phụ, đi Quế Hồ siêu thị. La Vân trước cấp tài xế xe taxi báo cái địa chỉ, sau đó trả lời Hạ Nguyệt, không khách khí, mời cơm đi. Nhìn thấy cái tin này, Hạ Nguyệt nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, nhanh chóng phát điều mới tin tức, không có vấn đề nha, lúc nào? Nếu không, chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay thế nào? La Vân trả lời, hôm nay coi như xong, ngươi cái thúc thúc A-Z tốt xuống đấy, cũng đừng có gấp trở về trường học, cùng bọn hắn cùng một chỗ ra ngoài đi dạo phố nha, nhìn trận điện ảnh cái gì, hảo hảo buông lòng một chút. Dù sao đối với như ngươi loại này siêu cấp học bá, đừng nói là bỏ một hai ngày khóa, liền xem như bỏ một hai tuần, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Hạ Nguyệt nghĩ nghĩ, trả lời, vậy được, chờ trở về trường học về sau, ta lại tới tìm ngươi. Đến lúc đó, cũng đừng cự tuyệt ta mời. La Vân cười trả lời, có thể bị nữ thần mời ăn cơm, là vinh hạnh của ta, cao hứng đều còn đến không kịp đâu, làm sao dám cự tuyệt. Nhìn thấy đầu này tin tức, Hạ Nguyệt trên mặt lộ ra một mặt nụ cười ngọt ngào, nàng đưa điện thoại di động dán tại ngực để trong chốc lát, vững vàng hạ tâm tình về sau, mới phát cái hoạt bát biểu tình cấp La Vân. La Vân không tiếp tục trả lời, bởi vì hắn nhận được một điện thoại. Là Tưởng Lâm đánh tới. Mụ, chuyện gì? La Vân tiếp thông điện thoại hỏi. Tưởng Lâm lời nói, đem hắn hoảng sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, ngươi trốn học rồi. La Vân đều choáng váng. Tình huống như thế nào? Lão mụ làm sao biết ta không có ở trường học? Là ai? Là cái nào gian thần bán chấm? Vì sao tại chấm bên người, luôn có bực này bất trung bất nghĩa chi thần? Thật nên đẩy ra ngõ môn đi chém đầu. Hắn thử thăm dò hỏi, mụ, ngươi làm sao lại nói ta không có ở trường học? Tưởng Lâm đáp, ngươi không phải tại vòng bằng hữu phát trương cùng nữ sinh tự chụp ảnh chung sao? Kia bối cảnh, thấy thế nào đều không giống như là trường học a. Ngoa tạo. La Vân giật nảy cả mình, lúc này mới nhớ tới, hắn phạm vào cùng Hạ Nguyệt tương tự sai lầm, phát vòng bằng hữu thời điểm quên che đậy cha mẹ. Đây thật là nhân sinh một đại bi kịch. Hắn vội vàng giải thích, mụ, ngươi cái này hiểu lầm ta, tấm hình kia lúc trước liền quay xong, ta chỉ là hôm nay mới phát đến vòng bằng hữu mà thôi. Ta như vậy nghe lời, làm sao lại trốn học,
ngươi để một vạn cái tâm thật.
Thật không có trốn học.
Tường Lâm hỏi.
Thật không có.
La Vân Nghĩa chính ngôn từ nói, chỉ thiếu chút nữa chỉ thiên vẽ địa. Dù sao lão mụ không có ở huyện thành, cũng không có khả năng tóm đến hắn hiện hình.
Vậy ngươi làm sao tiếp ta điện thoại?
Hiện tại có lẽ còn là thời gian lên lớp A.
Tường Lâm đống nhiên lại hỏi.
La Vân mắt nhìn thời gian, thật đúng là, lúc này cách buổi sáng cuối cùng một bài giảng kết thúc còn có mấy phút.
Cái này.
Hắn nhãn châu xoay động, nghĩ đến lấy cớ.
Lúc này là khóa thể dục, cho nên ta mới dám tiếp điện thoại của ngươi, nếu là đổi lại cái khác khóa, ta nào dám tiếp nha.
Hóa ra là như vậy.
Tường Lâm không nghi ngờ gì.
Trên thực tế, La Vân bọn họ mặc dù còn có khóa thể dục, nhưng đồng dạng đều sẽ bị cái khác khoa mục lao sư cấp đi.
Còn tốt Tường Lâm không biết, không thì La Vân mơ tưởng dễ dàng như vậy quá quan.
La Vân tùng thở ra một hơi, hỏi, mụ, ngươi gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì?
Không phải là cha ta có hay không trốn học à?
Tường Lâm lúc này mới nói lên chính sự, suýt nữa quên mất, ta là muốn hỏi ngươi, cùng ngươi tự chụp cô bé kia là ai?
Ta nhìn dung mạo của nàng rất xinh đẹp, tên gọi là gì?
Nhà là nơi nào?
Cha mẹ đều là làm việc gì?
La Vân đều nghe choáng váng, không phải, mụ, ngươi đang tra hộ khẩu đâu?
Hỏi chuyện này để làm gì?
Ta trước thanh minh à, ta cùng Hạ Nguyệt, chỉ là phổ thông đồng học cùng bằng hữu bình thường quan hệ, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ sai.
À, chỉ là bằng hữu bình thường sao?
Tường Lâm ngữ khí có chút tiếc nuối.
Ngươi nếu không nỗ thêm chút sức, đem cô bé này đổi tới tay.
La Vân không hiểu, không phải mụ, đừng ra trường, đều ba khiến năm thân không cho phép yêu sớm, làm sao đến ngươi nơi này, lại phương pháp trái ngược rồi.
Tường Lâm trả lời nói, không có cách, ai bảo ngươi lớn lên khó coi đâu.
Chỉ có thể trước thời gian ra tay, đoạt cái tiên cơ.
La Vân tức sạm mặt lại.
Ngươi thật là mẹ ruột ta sao?
Vẫn là nói ngươi mù.
Ta bộ dáng này, vóc người này, ngươi làm sao lại cảm thấy ta không dễ nhìn?
Tất nhiên, những lời này hắn chỉ dám tại thầm nghĩ trong lòng, nói ra khẩu liền thành làm chết rồi.
Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, lập tức sẽ tan lớp, ta phải nhanh đi nhà ăn mua cơm, nếu là đi trễ, liền không có thức ăn ngon.
Cứ như vậy, ta không thèm nghe ngươi nói nữa.
Mù, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ lung tung, ta cùng Hạ Nguyệt thật chỉ là bằng hữu bình thường.
Thi đại học kết thúc trước, ta là không có ý định nói bạn gái.
Trong mắt của ta, chỉ có học tập.
Nói thật dễ nghe.
Tường Lâm cũng không tin hắn nói.
Ngươi muốn thật như vậy cố gắng, liền kiểm tra lên một cái tốt hơn một chút nhì khoa chính quy, cấp ta và ba ngươi nhìn xem a.
Mụ, ngươi yên tâm, ta lần này thật đúng là muốn thi lên một cái đại học tốt, để ngươi cùng ba vì ta kiêu ngạo.
La Vân lúc nói lời này lòng tin mười phần.
Hắn nhưng là bỏ ra 2.000 điểm âm dương nguyện lực, để mèo đen hỗ trợ mời tới một đống cấp thế giới đại thần làm lao sư.
Có những lao sư này đột kích phụ trợ, lại thêm bước vào quy nguyên cảnh về sau, tăng lên trên diện rộng trí nhớ cùng lực tư duy, kiểm tra ra thành tích tốt, cũng không phải là việc khó gì.
Tường Lâm vẫn là không tin, nhưng vì không đả kích nhi tử tính tích cực, nàng không có chất vấn, mà là nói, lòng tin rất đủ nha, kia ta và ba người, liền đợi đến tin tức tốt của ngươi.
Tốt.
La Vân đáp, sau đó liền cúp điện thoại.
Vừa lúc này, xe taxi cũng mở đến Quế Hồ siêu thị, La Vân trả tiền xuống xe, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, xe taxi sư phụ lắc đầu.
Thực hiện nhiên, sư phụ là đem hắn trở thành không học tập cho giỏi còn muốn nói láo lừa gạt cha mẹ học sinh xấu.
Vào siêu thị, La Vân thẳng đến sinh tươi khu, mua đáp ứng mèo đen cá hồi, cá thu đao cùng cá mùi cá.
Mèo đen toàn bộ hành trình đều tại chảy nước miếng, nhất đẳng La Vân thanh toán, đem thịt cá cất vào trong túi, nó liền không kịp chờ đợi nhảy vào, ghé vào ngon thịt cá chồng trong ăn như gió cuốn.
Cuộc sống này, thật là đẹp tư tư.
Rời đi siêu thị, La Vân lại đi cửa hàng thú cưng, để mèo đen đi chọn rất nhiều mèo đồ hộp cùng cá con khô.
May mắn khí lực của hắn viễn siêu lúc trước, nếu không mua nhiều đồ như vậy, hắn thật đúng là không nhất định có thể để động.
Hoàn thành đối Hắc Miêu hứa hẹn, La Vân chưa có trở về trường học, mà là tìm nhà phòng cho thuê môi giới, thông qua trợ giúp của bọn hắn, ở trường học gần đây thuê đến một gian phòng.
Phòng này tọa lạc tại một cái tiểu cũ trong khu cư xá, đều vẫn là tòa nhà gạch đỏ lâu, nhưng nó vị trí phi thường tốt, cùng trường học sân vận động liền cách lớp ký tưởng, có thể nói là gần trong gang tấc, phi thường phù hợp La Vân yêu cầu.
Tại cùng chủ phòng ký kết 3 tháng phòng cho thuê hợp đồng, thanh toán tiền thế chấp cùng tiền thuê về sau, La Vân lấy được phòng ở chìa khóa.
Từ hôm nay trở đi, hắn có một cái tư mật chi địa, vô luận là tu luyện, vẽ bùa, vẫn là chế dược, tạo khí, đều không cần lo lắng sẽ bị người bên ngoài gặp được hoặc quấy rầy.
Chương 80, Nưu Dũng muốn báo thủ.
Ngay tại La Vân vội vàng phòng cho thuê đồng thời, bệnh viện huyện ngoại khoa trong phòng bệnh, Nưu Dũng chính nổi trận lôi đình.
Hạ Nguyệt cái kia tiện hóa, lao tử đau khổ theo đuổi nàng 2-3 năm, nàng đều đối ta hờ hững, ta còn tưởng rằng nàng là có bao nhiêu lãnh đạo, không nghĩ tới đúng là trốn học chạy tới cùng La Vân hẹn hò.
Thiện nhân, ít 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 mẹ nó.
Còn có La Vân, cướp đi nữ nhân của ta còn đả thương ta, thù này không báo, ta mẹ nó liền không họ Nưu.
Căn này trong phòng bệnh ngoại trừ Nưu Dũng, còn có hắn mấy cái tiểu đệ, giờ phút này tất cả đều cúi đầu, trong lòng nhà rãnh, Hạ Nguyệt cho tới bây giờ liền không có đáp ứng ngươi theo đuổi, ngươi nhiều lắm thì đơn phương yêu mến mà thôi, nàng như thế nào thành nữ nhân của ngươi.
Bất quá đang nghe Nưu Dũng nói muốn tìm La Vân báo thù về sau, các tiểu đệ không cách nào lại trầm mặc, nhao nhao mở miệng khuyên can, "Nưu ca, La Vân tiểu tử kia rất có thể đánh, muốn báo thù, chỉ sợ không dễ dàng a."
Đêm qua, đám người bọn họ thế nhưng là bị La Vân một người cấp quần đầu.
Đến mức, vừa nghĩ tới lại muốn cùng La Vân đánh, bọn họ liền mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra.
Các tiểu đệ sợ hãi rụt rè dáng vẻ,
để Nưu Dũng lửa giận trong lòng càng tăng lên, ngón tay lấy cái mũi của bọn hắn liền chửi ầm lên, nhìn xem các ngươi sợ dạng, cũng không chế mất mặt. Lão tử như thế nào bày ra các ngươi bọn này không dùng thủ hạ a? Các tiểu đệ không lên tiếng, chỉ là trong lòng oán thầm, lại thế nào mất mặt, cũng so với bị người đánh nằm xuống tốt. Mắng vài câu, phát tiết trong lòng oán giận về sau, Nưu Dũng đem vung tay lên, nói ra, được rồi, vốn dĩ ta cũng không có nghĩ qua muốn dựa vào các ngươi đến báo thủ. Ta sẽ đi tìm Long Ca, mời hắn phái người đánh đau La Vân một trận. Hắn La Vân lợi hại hơn nữa, có thể có Long Ca lợi hại. Lại có thể đánh được Long Ca thủ hạ đại bằng ca. Nghe thấy lời này, các tiểu đệ tại thở dài một hơi đồng thời, nhao nhao phù hợp gọi tốt. Ngưu ca, ngươi biện pháp này tốt. Nếu quả thật có thể mời được Long Ca xuất mã, La Vân liền là một bữa ăn sáng. Không phải sao, Long Ca bọn họ, nhưng là chân chính trên đường đại ca, từng thấy máu chủ. Muốn thu thập một cái học sinh, căn bản không thành vấn đề. Coi như La Vân học qua võ đạo cũng vô dụng, đưa tại Long Ca trong tay bọn họ võ quán cao thủ, còn ít sao. Tiểu đệ đám đó nghĩ cái gì rất đơn giản, chỉ cần đừng có lại để bọn hắn đi cùng La Vân cùng chết là được. Hơn nữa trong lòng bọn họ, Long Ca chờ trên đường đại lão là tương đương lợi hại, mười phần ngon độc. Mời bọn họ xuất mã thu thập một cái học sinh, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay. Nưu Dũng càng là ha ha phá lên cười, phản phất đã thấy La Vân bị một đám trên đường đại ca ấn trên mặt đất đánh tàn bạo, sau đó máu me đầy mặt quỳ trước mặt hắn, hướng về phía hắn dập đầu cầu xin tha thứ một màn. Chính tưởng tượng lấy, đông nhiên một bóng người xông vào đến trong phòng bệnh đến, mắng to, náo mẹ ngươi bức náo, không biết nơi này là bệnh viện, muốn giữ yên lặng sao? Lại náo, lão tử đem các ngươi toàn ném ra. Nưu Dũng bọn họ theo bản năng liền muốn mắng lại, nhưng khi nhìn rõ rồi chứ người này bộ dáng về sau, vội vàng đóng khẩu. Lửa giận càng là trong nháy mắt dập tắt, đổi lại một bộ lấy lòng, cười lấy lòng, đây không phải phi ca sao? Ngươi làm sao tại trong bệnh viện? Nha, tay của ngươi làm sao vậy? Thu thương a. Đi vào chính là Chu Trình Long thủ hạ Bàng Phi, tay phải hắn băng bó thạch cao quấn lấy băng vải, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra hắn bị thương. Là mấy người các ngươi a? Bàng Phi cũng là sững sờ, không nghĩ tới tại trong bệnh viện gặp Nưu Dũng đáng người. Nghe thấy hỏi, trên mặt hắn hiện lên một tia mất tự nhiên, hàm hồ nói, "Ừm, kia cái gì, không cẩn thận ngã một phát, nắm tay cấp uy." Ngươi chuyện này là sao nữa a? Nưu Dũng nghĩ nói mình bị người đánh, nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại nuốt trở vào. Dù sao hắn không phải cùng người đơn đấu bị đánh, mà là mấy người vây đánh một người, lại trái lại bị một người kia đánh. Nếu để cho trên đường các đại ca biết tình hình thực tế, còn không phải xem nhẹ hắn. Vạn nhất không cho hắn chỗ dựa, vậy hắn về sau còn thế nào cáo mượn oai hùng làm mưa làm gió? Thế là hắn vội vàng sửa lời nói, kia cái gì, ta cũng là không nhỏ tâm, lúc xuống lầu ngã một phát, đem xương sườn té gãy tận mấy cái. Như vậy nha, vậy chúng ta nhưng là đồng bệnh tương liên. Bàng Phi gượng cười nói. Đúng nha, đồng bệnh tương liên. Nưu Dũng liên tục gật đầu. Hai người nhưng lại không biết, bọn họ này thuận miệng nói ra một câu, lại là trùng hợp cùng tình hình thực tế tương xứng. Nếu là người quen, Bàng Phi không tốt lại ác ngôn tương hướng, chỉ là căn dặn, được rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi, nhưng là đừng náo loạn nữa. Long Ca ngay tại sát vách phòng bệnh nghỉ ngơi, các ngươi nếu là lại đại hống đại khiếu, chọc giận hắn, ta cũng không cách nào giúp các ngươi nói rút. Nưu Dũng nghe vậy vui mừng, Long Ca tại sát vách phòng bệnh. Quá tốt rồi, ta có kiện sự tình muốn mời hắn hỗ trợ. Phi ca, làm phiền ngươi giúp ta hỏi một chút Long Ca, ta bây giờ có thể không thể tới gặp hắn một lần. Long Ca đang nghỉ ngơi, sợ là không muốn gặp ngươi. Bàng Phi cho mày, một bộ chuyện không tốt lắm làm khó xử biểu tình. Phi ca, ngươi giúp ta nói tốt vài câu, ta là thật sự có chuyện quan trọng nghĩ mời Long Ca hỗ trợ. Nưu Dũng một bên nói, một bên giãy giụa lấy theo trên giường bệnh bò lên, đi đến Bàng Phi thân trước, theo trong túi lấy ra mấy trương tiền mặt, nhét vào hắn trong túi, cười định nói, trong bệnh viện không có gì tốt hiếu kính Phi ca, chút tiền ấy ngươi cầm mua thuốc quất. Bàng Phi dùng ánh mắt còn lại liếc mắt tiền mặt mức, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó mới nói, được, ta giúp ngươi hỏi một chút, chờ xem. Hắn quay người ra phòng bệnh, một lát sau lại trở lại, chào hỏi Nưu Dũng, đi theo ta, chỉ một mình ngươi. Ai ai, tốt, tốt. Nưu Dũng túi đầu không lưng đáp, đi theo Bàng Phi thân về sau, đi vào bên cạnh phòng bệnh. Trở ra mới phát hiện, phòng bệnh này trong ngoại trừ nằm ở trên giường Chu Trình Long cùng đại bàng bên ngoài, còn chen lấn mười mấy 20 người. Hơn nữa người người mang thương, lại lấy đại bàng ca thương thế nặng nhất, toàn thân đều băng bó thạch cao quấn lấy băng vải, băng bó cùng cái xác gớp giống như. Nưu Dũng há to miệng, chấn kinh hỏi, Long ca, các ngươi đây là thế nào? Chu Trình Long trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhưng hắn dù sao cũng là đại lão, rất nhanh liền ẩn ẩn ngấp cho kỹ, ra vẻ chấn định nói, trên đường hỗn, thụ thương vốn là chuyện thường ngày chuyện, không có gì tốt kinh ngạc. Nưu Dũng lại là nghĩ sai, coi là Chu Trình Long bọn họ là cùng trên đường cái khác đại lao sống mái với nhau một trận. Mặc dù không biết ai thắng ai bại, nhưng nhìn cái này thương vong, trận kia sống mái với nhau tuyệt đối là đánh tương đối kịch liệt. Cũng không biết đối phương thương vong có bao nhiêu thảm trọng. Hắn vừa định hỏi, Chu Trình Long lại đoạt trước một bước, mở miệng hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nưu Dũng mau đem bắt quái chi tâm ném đến sau đầu, nói đến chính sự, Long ca, ta nghĩ xin phái các vị đại ca, giúp ta giao huấn một người. Tất nhiên, ta vẫn là sẽ dựa theo quy củ cũ, cho ngươi còn có hỗ trợ các đại ca, một bút vất vả phí. Những chuyện tương tự, Chu Trình Long trước kia không ít giúp Nưu Dũng làm, dù sao Nưu Dũng mỗi tháng đều sẽ đưa lên một bút hiếu kính, hơn nữa mỗi lần mời hắn hỗ trợ, còn có ngoài định mức vất vả phí đưa lên. Chương 81, Quỷ bội và Bình An phủ. Cho nên, Chu Trình Long không có đem Nưu Dũng điều thỉnh cầu này coi ra gì, chỉ nói là,
ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta bây giờ là người người tại tổn thương. Tại thương thế tốt lên trước đó, là không có biện pháp giúp đến ngươi chuyện này.
Không sao, không quan hệ.
Nưu Dũng vội vàng nói, chờ các đại ca thương lành lại giúp ta cũng được, liền để tiểu tử kia lại cầu sống một đoạn thời gian tốt.
Được, chuyện này ta đáp ứng.
Đám huynh đệ nhóm thương lành, phải ngươi giáo huấn cái kia mắt không mở ra hỏa. Chu Trình Long nói. Bị La Vân dạy dỗ về sau, trong lòng bọn họ đều kìm nén một đám lửa, vừa lúc ở chuyện này trên phát tiết một chút, hơn nữa còn có tiền trà nước cầm, cớ sao mà không làm đâu. Nưu Dũng đại hỉ, luôn miệng nói, cảm ơn Long ca, cảm ơn các vị lão đại, ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương. Hắn cười định túi đầu khom lưng một phen, thối lui ra khỏi phòng bệnh. Nưu Dũng vừa trở lại phòng bệnh của mình, liền bị các tiểu đệ vây quanh, mồm năm miệng mười hỏi hắn, Nưu ca, nói thế nào?
Long ca bọn họ chịu hỗ trợ sao?
Chút mặt mũi này, Long ca bọn họ vẫn là phải cho ta. Tại các tiểu đệ trước mặt, Nưu Dũng thu hồi cười lấy lòng, một bộ như bức hống hống dáng vẻ, chỉ thiếu chút nữa cùng các tiểu đệ nói khoác, ta cùng trên đường đại lão, cho tới bây giờ đều là chuyện trò vui vẻ. Các tiểu đệ đối với hắn gọi là một cái sùng bái, nhao nhao vướt mông ngựa nói, không hổ là Nưu ca, chính là lợi hại. Liền nói trên đại ca đều phải nể mặt ngươi. Cũng có người hỏi, Long ca lúc nào phái người đi đánh La Vân? Càng có người vội vàng thỉnh cầu nói, Nưu ca, đánh La Vân thời điểm, nhưng nhất định phải mang ta lên nhóm a. Chúng ta coi như không thể tự tay báo thủ, tận mắt thấy cũng là tốt. Các ngươi đừng có gấp. Nưu Dung đem vung tay lên, ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó mới nói, Long ca bọn họ vừa cùng người sống mái với nhau một trận, đều mang theo tổn thương, cho nên trong ngắn hạn là không có cách nào đi giáo huấn La Vân. Bất quá Long ca đã đáp ứng ta, một chờ bọn hắn thương thế tốt lên, ngay lập tức sẽ động thủ.
Như vậy nha.
Các tiểu đệ có chút tiếc nuối. Bất quá nghĩ lại, cũng chính là chờ lâu chút thời gian mà thôi, La Vân cuối cùng vẫn trốn không thoát bị đánh đau kết cục, liền lại cao hứng lên, mồm năm miệng mười nghị luận La Vân sẽ bị đánh thành cái dạng gì, cả đám đều thực hưng phấn, nghị luận nước miếng tung bay. Tất nhiên, bọn họ đều hấp thu giáo huấn, thấp giọng không dám quấy nhiều đến sát vách trong phòng bệnh Chu Trình Long đám người. La Vân cũng không biết, Nưu Dũng bọn người ở tại thương thảo trả thù công việc. Coi như biết, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Hổ báo sẽ để ý sâu kiến trả thù sao? Nói đùa cái gì? Huống chi, bị Nưu Dũng ký thác kỳ vọng, vẫn là Chu Trình Long nhóm người này. Liền xem như cho bọn hắn 1000 cái, 10000 cái lá gan, cũng không dám lại cùng La Vân động thủ a. Cũng chính là Chu Trình Long không biết La Vân tên, nếu không, hắn không những sẽ không đáp ứng Nưu Dũng thỉnh cầu, sẽ còn kéo tổn thương thân, đem Nưu Dũng hành hung một trận. Chính là kỳ đợi bọn hắn lần nữa nhìn thấy La Vân biểu tình, nhất định sẽ tương đương đặc sắc. Cùng một thời gian, La Vân đưa tiễn chủ thuê nhà cùng môi giới, khép cửa phòng lại. Hắn đem mua cá cùng mèo đồ hộp những vật này, tiện tay để ở phòng khách một góc liền mặc kệ, dù sao mèo đen sẽ tự mình đi lấy đến ăn. Trên thực tế, đoạn đường này mèo đen liền không ngừng nhắm rượu, vẫn luôn ghé vào thịt cá trên, ăn cứ gọi là một cái vui sướng cùng đã nghiền. La Vân đi tới phòng khách bên cạnh bàn, đem phía trên cho bụi lau đi, sau đó theo trong túi lấy ra phúc đậu khuyên thai ngọc cùng mặt khác ba kiện ngọc khí. Trừ cái đó ra, còn có một ít ngọc điều công cụ. Những công cụ này là hắn theo Tôn Lỗi nơi nào được đến. Tôn Lỗi trước kia đã từng học qua một đoạn thời gian ngọc điều, chỉ là thiên phú không cao, tay nghề không tinh, về sau liền từ bỏ, nhưng công cụ lại là giữ lại. Tại mắt thấy La Vân đạt được bành tấn ngọc điều kỹ nghệ cùng kinh nghiệm một màn về sau, hắn liền đem bộ này công cụ đưa cho La Vân, cũng coi là chấm dứt một cái nhân tình. Nhờ có như thế, nếu không La Vân muốn mua được những công cụ này cũng không dễ dàng, hoặc là đi một chuyến thành phố hoặc tỉnh thành, hoặc là chỉ có tại trên mạng mua, tốn thời gian lại cố sức. Bày xong công cụ, La Vân không có vội vã lập tức động thủ. Thích hợp chế tác quỷ bội ngọc chỉ có một khối, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được. Hắn quyết định trước chế tác mấy cái bình an phù đến luyện tay một chút, nhờ vào đó đem Bành Tấn đưa cho hắn ngọc điêu kỹ nghệ triệt để nắm giữ, vì chế tác quỷ bội tăng lên xác suất thành công. La Vân muốn chế tác bình an phù, là Hiên Viên Bia ký trúc từ 13 khoa bí lục bên trong ghi chép một loại ngọc phù, đeo lên về sau, có thể thông qua ngọc khí từ trường với thân thể người từ trường ảnh hưởng, tăng lên người sức miễn dịch cùng trạng thái tinh thần, để cho người ta không dễ sinh bệnh, cũng thời khắc ở vào trạng thái tốt nhất. Từ đó tăng lên trên diện rộng học tập cùng công tác hiệu suất. Trong đầu đem phù văn qua một lần, La Vân cầm lấy đao khắc, thận trọng tại ngọc khí bên trên khắc viết lên phù văn. Bình an phù thuộc về hộ thân phù một loại, chỉ là phẩm cấp rất thấp, cho nên La Vân tại khắc phù văn thời điểm, mặc dù có gặp phải trở lực, lại cũng không lớn, huống chi hắn còn có vẽ chấn hồn phù kinh nghiệm, ứng đối lên phi thường thông dòng. Không có không lâu sau, ba khối ngọc khí trên đều bị hắn khắc viết xuống phù văn. Mà hắn cũng trong quá trình này, đem ngọc điêu kỹ nghệ triệt để nắm giữ. Một tia linh khí theo bốn phía bay vào đến ba khối ngọc khí bên trong, bị phù văn hấp thu, sau đó chuyển hóa thành đặc thù tốt từ trường. Xong rồi, La Vân đem ba khối ngọc khí từng cái cầm lấy đánh giá, phi thường hài lòng. Vung xuống bình an phù, hắn nhắm mắt trong đầu mô phỏng mấy lần quỷ bội chế tác quá trình, sau đó mới mở mắt ra, cầm lấy đao khắc. Chế tác ngọc bội bước đầu tiên, không phải khắc phù văn, mà là muốn tại phúc đậu khuyên thai ngọc trong lấy ra một vùng không gian, hắn trước dùng kiếm đao tại phúc đậu trên ngọc truy phương mở cái nho nhỏ lỗ hổng, sau đó dùng công cụ một chút xíu đào sâu, lấy hết. May mắn hắn có nhất lưu ngọc điêu kỹ nghệ, đồng thời đối với lực lượng khống chế cùng nhãn lực đều cực mạnh, mới có thể hoàn thành này một công tác. Nếu không, ngày mai phúc đậu khuyên thai ngọc 89 phần 10 phải báo hỏng. Một phen vất vả qua đi, phúc đậu khuyên thai ngọc bên ngoài mặc dù không có thay đổi gì, nhưng bên trong đã bị lấy hết, hiện ra một loại huyền diệu hơi mở bộ dáng.
La Vân buông xuống đao khắc, tìm một cái tinh tế dây kẽm, đưa nó phía trước uốn cong cũng mài nhọn hoắt, từ bên trên nho nhỏ mở miệng, luồn vào đến phúc đầu khuyên thai ngọc nội bộ. Quỷ bội phù văn là muốn khắc vào ngọc thạch nội bộ. Loại này nhìn không thấy điêu khắc tình huống ngủ điêu, độ khó cực cao, liền xem như một chút kỹ nghệ cao siêu ngọc điêu đại sư đều không nhất định có thể khống chế được. La Vân hít sâu một hơi, tinh tâm ngưng khí, thận trọng đống nổi lên phù văn. Lần này hắn nhận lực cản, vừa xa xa chi ba lần trước bình an phù chế tác, thậm chí điệu bộ chấn hồn phù lúc gặp được lực cản, còn muốn đại suất rất nhiều. La Vân cắn chặt răng treo, kết lực vững chắc cổ tay, để cho khắc xuống phù văn không đi công tác sai. Sau một tiếng, cuối cùng một bút phù văn thành công khắc xuống, La Vân toàn thân đều bị mồ hôi cấp đánh ướt đẫm. Hắn thở dài ra một hơi, đột nhiên cảm giác hai chân như nhũn ra, chợt bịch ngã ngồi trên mặt đất. Chế tác quỷ bội, đúng là để hắn hao hết khí lực. Chương 82, bảy vị lão sư. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng La Vân tâm tình lại phi thường tốt, bởi vì hắn thành công đem quỷ bội làm ra tới. Lần đầu chế tác quỷ bội, liền có thể thuận lợi thành công, cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Ngồi liệt trên mặt đất thở hổn hển mấy cái, khôi phục khí lực về sau, La Vân quay đầu hướng vẫn ghé vào thịt cá đống trong ăn như gió cuốn mèo đen nói ra, ta lần này không có để ngươi thất vọng à. Lần đầu chế tác quỷ bội liền thuận lợi thành công, có phải hay không rất nhiều. Mèo đen nuốt xuống trong miệng một khối thịt cá, tức giận khẽ nói, ngươi chế tác cái này quỷ bội, bất quá là một kiện đệ phẩm pháp khí thôi, độ khó vốn cũng không cao, thành công là bình thường, có gì đáng tự hào. Thật là một cái thái điểu. La Vân cười cười cũng không tức giận, hắn đã thành thói quen mèo đen đắc miệng. Nói thật, hôm nay mèo đen thế mà không có chào phúng hắn, cái này khiến hắn có chút không quá thói quen. Ân, đoán chừng đều xem ở những này thịt cá phân thượng. Chống đỡ đứng lên, La Vân đưa ánh mắt về phía trên bàn quỷ bội. Một chùm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vừa vặn rơi vào quỷ bội trên, để nó tách ra thất thải hào quang, nội bộ phù văn mơ hồ có thể thấy được, phảng phất một bức bỏ túi lại bức tranh tuyệt mỹ. Dựa vào được từ bành tấn ngọc điêu kỹ nghệ, La Vân chế ra quỷ bội, không chỉ là một kiện pháp khí, càng là một kiện hiếm có nghệ thuật chân phẩm. Liên La Vân chính mình cũng bị hắn chế ra quỷ bội cấp mê hoặc, từ đấy lòng tán thán nói, thật xinh đẹp.